Chương 762, 2 chọn 1, 4, chương 762, 2 chọn 1, 4, không ra Lương Tiến sở liệu, Ngọc Linh Lung nghe vậy cũng không khỏi đến nghiêm nghị nói, thần long thế nào? Lương Tiến không đội không chậm nói, môn chủ, chẳng lẽ ngài liền không phát giác, hôm nay thần long trạng thái hơi có chút dị thường ư? Thần long vốn nên xuất lực thời điểm, lại bị cái kia Nhan Nguyên Nam nhiều lần hấp dẫn đi. Ngọc Linh Lung nghe xong không phải thần long hiện tại có việc, không khỏi đến nới lỏng một hơi. Nàng theo bản năng hướng phía dưới mặt biển nhìn tới. Đại xà ngay tại nơi xa trong nước biển chậm chậm tới lui, hình như vừa mới ăn no nê, tư thế có chút hài lòng, cũng không gặp cái gì rõ ràng không ổn. Lập tức Ngọc Linh Lung thu hồi suy nghĩ, tiếp tục hướng về bóng lưng Lý Tuyết Tinh nhìn lại, mở miệng muốn gọi. Lương Tiến đột nhiên cao giọng nói, hết thảy liền là bởi vì cái này tà vật. Nói lấy, hắn tâm niệm vừa động, lòng bàn tay phải bên trên tự nhiên thêm ra một vật. Chính là cái kia theo Nhan Nguyên Nam trên mình sẽ rách xuống, màu xám trắng cứng ngắc, uy khư bất hủ thi cánh tay. Vật này vừa ra, một cỗ khó mà hình dung âm hàn, tĩnh mịch, ô uế khí tức lập tức tràn ngập ra. Để người không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý, một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng đối tử vong mục nát không sống cường liệt bài xích cùng chán ghét. T. Mấy vị trưởng lão đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn đều là kiến thức bên bác thế hệ, dù chưa thấy tận mắt, nhưng lập tức theo cánh tay này đặc thù cùng cái kia làm người cực độ khó chịu khí tức bên trong, đoán được lai lịch của nó. Ngọc Linh Lung càng là mỹ mâu gắt gao tiếp cận cánh tay kia, con người hơi hơi thu hẹp. Nàng cũng nháy mắt nhận ra, đây chính là Trịnh Giao Cốt cùng Nhan Nguyên Nam lần lượt dung hợp, cũng mượn cái này thu được quỷ dị lực lượng cái kia quái cánh tay. Đây là vật gì? Thanh âm Ngọc Linh Lung căng lên, nàng mơ hồ cảm thấy vật này cực kỳ chẳng lành. Lương Tiến chậm chậm lắc đầu, thuộc hạ chỉ nghe vật này đến từ quy khư bất hủ thi. Cái từ này vừa ra, các trưởng lão không khỏi đến phát ra một trận khẽ hô, hiển nhiên bọn hắn nghe nói qua loại này tà vật. Ngọc Linh Lung cũng nhíu mày, hình như ta Hóa Long môn trong điện tịch có chỗ ghi chép. Đúng rồi, Lý trưởng lão. Ngọc Linh Lung đột nhiên bừng tỉnh, lại hướng về Lý Tuyết Tinh nhìn lại. Lúc này trải qua cái này liên tiếp trì hoãn, Lý Tuyết Tinh đã sớm bay xa, đạo kia bóng người màu tím giờ phút này đã ở chân trời hóa thành một cái điểm đen nho nhỏ, gần biến mất tại đường chân trời bên trên. Ngọc Linh Lung muốn la lên cũng đã không còn kịp rồi. Cái này khiến Ngọc Linh Lung trong đôi mắt đẹp có mấy phần lo lắng cùng do dự. Lương Tiến nhìn mặt mà nói chuyện, biết hỏa hầu đã đến, đúng lúc đó trấn an nói, môn chủ, Lý trưởng lao tính khí cương liệt, lần này chỉ là nhất thời tại nổi nóng, đợi nàng tỉnh táo lại suy nghĩ minh bạch, tự nhiên sẽ trở về. Cuối cùng Hóa Long môn là nhà của nàng, môn chủ ngài càng là thân nhân của nàng, nàng như thế nào thật không tiếc một đi không trở lại. Hắn dừng một chút, lại quan tâm nói bổ sung, môn chủ yên tâm, đệ tử sẽ lập tức truyền lệnh xuống, mệnh thiên hạ hội cùng trong môn tất cả tại bên ngoài nhãn tuyến, mật thiết lưu ý Lý trưởng lão hành tung. Một khi có tin tức, tất trước tiên bẩm báo môn chủ, tuyệt không cho Lý trưởng lão tại bên ngoài bị khuất hoặc xảy ra ngoài ý muốn. Ngọc Linh Lung nghe lấy Lương Tiến lời nói, nhìn chân trời cái kia đã biến mất điểm đen, trong lòng cái kia căng cứng dây cùng, cuối cùng chậm chậm bung ra, thay vào đó là một loại thật sâu vô lực cùng than vãn. Đúng vậy a, hiện tại đuổi theo, nói cái gì nàng đều nghe không vào. Có lẽ để nàng một mình bình tĩnh một đoạn thời gian cũng tốt, đợi nàng nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ trở về. Hóa Long môn là nàng căn, nàng còn có thể đi đâu đây? A, Ngọc Linh Lung yếu ớt thở dài, thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng thương cảm, có lẽ ngươi nói đúng, nàng cuối cùng không có đuổi theo. Xa xa biển trời chỗ giáp nhau, Lý Tuyết Tinh bay ở không trung, lạnh thấu xương gió biển như đao thổi qua gương mặt của nàng, lại thổi không tan trong lòng cái kia càng ngày càng dày đặc băng hàn. Nàng không quay đầu lại, nhưng nàng thính giác, cảm giác của nàng lại phảng phất không bị khống chế kéo dài tới hướng sau lưng. Nàng thậm chí tận lực đem tốc độ thả chậm một chút, chờ đợi khả năng này giữ lại, nhưng mà không có giữ lại. Thất vọng, ủy khuất, không cam lòng, bị vứt bỏ khổ sở, đủ loại tâm tình xen lẫn cuộn cuộn, cuối cùng hóa thành hai hàng nóng hổi nước mắt xông phá nàng cố đè nén phòng tuyến. Nàng đột nhiên gia tốc, gắng sức băng băng bay không biết bao lâu, thẳng đến chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, cũng lại nhìn không tới bất luận cái gì thuyền cùng đá bóng, trước mắt chỉ có mênh mông vô bờ, sóng cả lên xuống màu xanh mực đại hải, nàng mới chậm rãi hạ thấp tốc độ. Một cỗ trước đó chưa từng có mờ mịt, như là trên biển sương mù dày đặc, nháy mắt đem nàng thôn vệ. Rời khỏi, nói phải cho dễ, có thể rời đi Hóa Long môn, rời đi tòa kia sinh hoạt mấy chục năm, sớm đã coi là gia viên đạo, nàng có thể đi đâu? Thiên địa lớn, tứ hải mênh mông, nhưng lại không có một chỗ là đường về. Nàng thở nhỏ vào Hóa Long môn, nửa đời trước tất cả ký ức, tình cảm, ràng buộc, vinh quang, thậm chí đau đớn, đều cùng thiến kia đạo, môn phái kia chăm chú tương liên. Bây giờ rời khỏi, trong lòng không khỏi đến sinh ra một loại sâu tận xương thủy cô độc cùng phiêu bạt cảm giác. Ngay tại cái này vô biên mở mịt cùng hiệu quả bên trong, một đạo thân ảnh lại như là xuyên tấu mê vụ hải đang ánh sáng nhạt, lặng yên hiện lên ở trong đầu của nàng. Là, còn có hắn. Có lẽ tại trong lòng Lý Tuyết Tinh, một mực đem hắn trở thành chính mình chỗ dựa cuối cùng, cho nên nàng mới có lực lượng có khả năng nói đi là đi. Trong thiên địa này, nếu nói còn có một chỗ khả năng chứa chấp giờ phút này bảng hoàng không nơi nương tựa nàng, có lẽ chỉ có chỗ của hắn. Thế nhưng, hắn sẽ biến ư? Lý Tuyết Tinh tâm lại đột nhiên căng thẳng. Lúc rời thế dễ, nhân tâm khó dò. Năm đó phần kia tình nghĩa cùng chấp thuận, trải qua nhiều năm như vậy phong sương mưa tuyết, quyền thế thay đổi, thế sự đổi thay, phải chăng còn giống như quá khứ? Hán, vẫn là năm đó cái hắn kia ư? Nàng không phải hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, nàng gặp quá nhiều lời thề tại lợi ích trước mặt tái nhợt vô lực, gặp quá nhiều thâm tình tại thời gian cùng khoảng cách bên trong làm hao mòn hầu như không còn, càng thấy qua quá nhiều người leo lên cao vị sau tâm tính đại biến. Nàng vô pháp xác định, không có một chút chắc chắn nào. Nhưng mà, quay đầu nhìn tới, là đã quyết liệt, để nàng trái tim băng giá hóa long môn, đưa mắt phía trước xem, là mênh mông không biết, không thể dựa vào thiên địa. Hình như, cũng không có lựa chọn khác. Lý Tuyết Tinh hít sâu một hơi, xóa đi trên mặt xuất lại vệt nước mắt, trong mắt lần nữa ngưng tụ lại một chút mỏng manh lại kiên định hào quang. Vô luận con đường phía trước như thế nào, vô luận cái nào người phải chăng đã biến, nàng tổng đến. Đi xem một cái. Đi tìm một đáp án, cũng tìm một cái có lẽ khả năng lối ra. Nàng lần nữa thôi động chân khí, tự ảnh bạch phá bầu trời, hướng về cái kia không xác định tương lai, đi vội vã. Chương 763, quân tử tránh xa nhà bếp, 1, chương 763, quân tử tránh xa nhà bếp, 1, chiến tranh kết thúc đến rất nhanh. Đến lúc cuối cùng một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sĩ quan bị loạn tiên bắn rơi của buồm, làm tượng trưng cho đại cản thủy quân uy nghiêm trên tàu chiến chỉ huy đem cờ bị thô bạo giật xuống lúc, trận này quyết định Đông Hải tương lai cách cục huyết chiến, cuối cùng trên tranh một cái vội vàng mà huyết tinh dấu chấm tròn. Nhưng mà, kết thúc chỉ là chém giết. Theo đó mà đến, là càng rối ren, nặng nề, thậm chí tràn ngập vô hình khói lửa hậu chiến thiên trương. Hóa Long đảo biến cảng, trước đó chưa từng có huyên náo thay thế trước kia trang nghiêm. Từng đầu bị kéo dắt trở về chiến thuyền như là gặp trở ngại cự kình, chật ních vốn là có hạn nơi cập bến. Trên thân tàu răng đầy tên lỗ, cháy đen vết bỏng, giữ tợn vết nước, không tiếng động nói trước đây không lâu trận kia liều mạng khốc liệt. Nhanh, động tác nhanh lên một chút. Giáp tam khu đã đầy, mới đến tù binh áp hướng một bảy khu doanh địa tạm thời. Y sĩ, nơi này cần y sĩ. Bách Hoa Đường đệ tử mau tới tương trợ, có đệ tử bị trọng thương sắp không được. Kiểm kê vật tư, binh khí áo giáp đơn độc chất đống, lương thực dược phẩm ưu tiên nhập kho, văn thư bản vẽ toàn bộ phong tồn. Hóa Long môn chấp sự, các đường chủ khàn cả giọng hò hét, chán thấm ra mồ hôi mịn, tại mang theo tanh nồng trong gió biển chạy nhanh phối hợp. Bọn hắn đại bộ phận khuyết thiếu xử lý như vậy đại quy mô tù binh cùng chiến lợi phẩm kinh nghiệm, hết thảy đều trong lúc hỗn loạn tìm tòi tiến lên. Tạm thời vạch ra trại tù binh trong đất, tủ rũ túi đầu đại cản thủy quân quan binh sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo hàng dài, tại Hóa Long môn đệ tử cảnh giác mà ánh mắt phức tạp nhìn kỹ, chờ mặc đi xuống kêu bản. Trên mặt biển quét dọn làm việc đồng dạng rườm rà khiến người ta áp lực. Vô số đầu nhẹ nhàng thuyền nhỏ xuyên qua tại trôi nổi thuyền mảnh vụn cùng tàn cốt ở giữa, các đệ tử Hóa Long môn dùng trường câu, dây thừng vớt lấy hết thảy có giá trị hoặc cần xử lý đồ vật. Càng nhiều thì là những cái kia vô pháp lánh đi đồ vật, thi thể. Lít nha lít nhít xác chết trôi, theo lấy sóng biển lên xuống, như từng mảnh bị giẫm đạp qua tái nhợt lục bình. Có hoàn chỉnh, có khiếm khuyết, có quấn quýt lấy nhau, khó phân hai bên. Mà tại bến cảng xa hơn một chút cao địa bên trên, mặt khác một nhóm người đứng xem chính giữa dùng một loại khác phức tạp tâm tình, nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả những thứ này. Bọn hắn là năm nay tới trước tham gia Hóa Long môn nhập môn khảo hạch người mới. Giấu trong lòng đối thần bí môn phái hướng về, đối siêu phàm võ lực khát vọng, bọn hắn vượt qua trùng dương đi tới tòa này trong truyền thuyết đạo, nên đón bọn hắn cũng là một tràng chân thực đến đẫm máu chiến tranh, cùng giờ phút này hậu chiến tựa như địa ngục hội quyền cảnh tượng. Nhát gan người mới, lúc này đã mặt lộ sợ hãi, bắt đầu hối hận chính mình chuyến này, mà một chút có tinh thần mạo hiểm người mới thì biểu tình xúc động, khát vọng chính mình cũng có thể lên chiến trường kiến công lập nghiệp, mà càng nhiều người thì là nhíu mày im lặng, cũng không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Đám người trầm mặc. Gió biển mang đến bến cảng mơ hồ ồn ào cùng càng xa xôi trên mặt biển khí tức tử vong. Bến cảng hậu phương, một chỗ đột nhập trong biển cao nhai đỉnh, tầm nhìn rộng rãi, có thể đem toàn bộ bến cảng thậm chí bộ phận ngoại hải cảnh tượng thu hết vào mắt. Giờ phút này, Hóa Long môn bao gồm Lương Tiến tại bên trong một đám trưởng lão, cùng môn chủ Ngọc Linh Lung, chính giữa tề tụ nơi này. Dưới chân là bận rộn mà hỗn loạn hậu chiến cảnh tượng, phương xa là dần dần bị dáng chiều nhuộm dần bầu trời cùng vẫn như cũ nổi lơ lửng tử vong dấu vết mặt biển. Mọi người nhất thời không nói, chỉ có gió biển cuốn lên tay áo âm hưởng. Độ chi trưởng lão trước tiên đánh vỡ yên lặng. Thô sơ giản lược kiểm kê, trận chiến này thu được lớn nhỏ chiến thuyền 27 chiếc, trong đó có thể dùng chủ lực lâu thuyền có 5 chiếc. Thu binh qua binh, thủy thủ, tạp dịch hơn 2000 người. Đại Càn thủy quân Đông Nam hạm đội lần này có thể nói nguyên khí đại thương, hao tổn hơn phân nửa. Đông Nam duyên hải, theo Ngô Châu đến Mân Châu, ngàn dặm hải cương, chí ít trong vòng nửa năm, sắp xuất hiện hiện to lớn binh lực chân không. Đại Càn Đông Nam thủy quân phía trước cùng Thiết Giao bang luân phiên kịch chiến, vốn là hao tổn không ít. Ngày hôm nay chi chiến thì càng là tổn thương căn cơ. Độ chi trưởng lão dừng một chút, trong giọng nói mang lên một chút khó mà ức chế hưng phấn, nhìn về Ngọc Linh Lung, môn chủ, cái này là cơ hội trời cho. Chúng ta phải chăng? Có thể suy nghĩ, thừa dịp cái này cơ hội tốt, tiến vào lục địa. Nhưng mà, điện khách trưởng lão lại chậm chậm lắc đầu. Bộ mặt hắn lại ngưng trọng dị thường, âm thanh ổn định mà rõ ràng, độ chi trưởng lão nói, thật là chiến cơ. Thế nhưng, còn mời Mạc Vong Lịch đại môn chủ, các vị tiên hiền trước khi lâm trung lập đi lặp lại dặn dò tổ hấn, môn chủ chưa đến nhất phẩm, không được khẽ mở lục chiến, đại quân không được đăng nhập. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, gàn từng chữ, cái này không cổ hủ lời nói, là máu tươi đổi lấy giáo huấn. Đại Càn triều đình mặc dù bại một trận, tổn binh hao tướng, nhưng nó triều đình cũng phụng, trong quân cao thủ, địa phương hào cường, thậm chí những cái kia bí ẩn tông phái, nó nội tình sâu, tuyệt không phải chúng ta Tích Hải đảo có thể tùy tiện độ lượng. Hôm nay một cái nhan liên nam, liền để chúng ta ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải hùng bá trưởng lão ngăn cơn sóng dữ, hậu quả khó mà lường được. Như tùy tiện đăng nhập, dẫn tới triều đình chân chính coi trọng, triệu tập càng nhiều, mạnh hơn cao thủ, chúng ta lấy gì ứng đối? Hắn như là một chậu nước lạnh, tới tác độ chi trưởng lão trong mắt mới dấy lên hỏa diễm, cũng để cho mấy vị trưởng lão khác thần sắc nghiêm nghị. Khu mật trưởng lão tiếp lời phân tích nói, điện khách trưởng lão nói rất có lý. Trận chiến này, quân ta mặc dù thắng, nhưng chúng ta nhưng cũng triệt để bại lộ. Triều đình sẽ không tiếp tục xem chúng ta chỉnh đốn trang bị, tiếp một lần tới, tuyệt sẽ không chỉ là Lý Văn Trạch cùng Nhan Nguyên Nam. Chúng ta nhất định cần làm xong ứng đối đại quy mô hơn, tầng thứ cao hơn vây quét chuẩn bị. Việc cấp bách là củng cố hải đảo phòng ngự, chữa trị chiến thuyền, chỉnh huấn sĩ tốt, chữa hàng vật tư, dưỡng bệnh thương binh. Tương lai một đoạn thời gian, trên chiến lược, sợ vẫn cần lấy phòng thủ làm chủ, xúc tích lực lượng. Hoạn Long trưởng lão trầm giọng nói, phòng thủ chi yếu, một mực nhân tâm, hai tại lợi khí. Nhân tâm cần môn chủ cùng các vị đồng nghiệp trấn an khích lệ, mà lợi khí, hắn nhìn về trong biển cái kia mơ hồ có thể thấy được, ngay tại nhàn nhã tới lui to lớn bóng mờ, liền là ta Hóa Long môn trấn phái thần thú. Cuộc chiến hôm nay, thần long biểu hiện rất có kỳ quặc, dường như bị cái kia Nhan Nguyên Nam dùng tà vật quỷ thuật ngắn ngủi kiểm chế dẫn dụ. Ta đã sai người gấp rút kiểm tra thần long tình huống, đợi điều tra sáng cái kia quy khư bất hủ thi rốt cuộc có cái gì cổ quái, có thể dẫn động thần long các thượng, cũng tìm tới cách tương đối. Chỉ cần thần long không việc gì, có thể toàn lực trợ chiến, dựa vào nó tương đương với nhất phẩm vĩ lực cùng trong biển sân nhà, phối hợp đạo phòng đại trận, ta Hóa Long môn tựa như bàn thạch, mặc dù triều đình ngóc đầu trở lại, cũng có thể giao thiệp. Chương 763, quân tử tránh xa nhà bếp 2, chương 763, quân tử tránh xa nhà bếp 2, Thanh Nang trưởng lão chậm chậm lên trước một bước, âm thanh không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết định, Hoạn Long trưởng lão nói thần long, củng cố là dựa vào. Lại thần long kỳ lực tuy mạnh, nhưng cũng có hạn chế, khó địch nổi những cái kia đi tới đi lui, thủ đoạn quỷ quyệt đỉnh tiêm nhân loại võ giả. Ta Hóa Long môn hưng suy căn bản, chưa từng tại ngoại vật, mà tại môn chủ một thân. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía một mực yên lặng nhìn mặt biển, bóng lưng có vẻ hơi hưu quạng ngọc linh lung, ngựa khí tăng thêm, lịch đại tổ hấn, hạch tâm liền là môn chủ nhất phẩm, mới có thể đi đại sự. Chỉ có môn chủ ngài, chân chính đột phá tới nhất phẩm cảnh giới, nắm giữ đủ để chấn nhiếp bát phương, địch nổi triều đình nội tình tuyệt đối cá nhân võ lực, ta Hóa Long môn mấy trăm năm phục quốc ý nguyện xưa, mới có thực hiện cơ sở. Bằng không, hết thảy quyết trương, hết thảy mưu đồ, đều là các bên trên xây tháp, không chịu nổi chân chính sóng gió. Hắn nhắm thẳng vào hải tâm, cũng để cho ánh mắt mọi người đều tập trung tại ngọc linh lung trên mình. Thanh Nang trưởng lão nhìn bốn phía còn lại trưởng lão, âm thanh chém đinh chặt sắt, cho nên ta đề nghị từ hôm nay trở đi, Hóa Long môn hết thảy sự vụ, trừ tất yếu phòng ngự, tính dưỡng, đều ứng làm môn chủ tăng cao tu vi nhường đường. Tập hợp chúng ta chờ cả đời tu vi cùng môn phái chân tảng, không tiếc đại giới, phải trong thời gian ngắn nhất giúp môn chủ gõ mở nhất phẩm chi môn. Cho dù cần ta chờ truyền công quán đỉnh, hại tới bản thân căn cơ, cũng sẽ không tiếc. Một đám trưởng lão cơ hồ không do dự, nhộn nhịp gật đầu tán thành. Tán thành. Đang lúc như vậy, môn chủ tu vi nãy đệ vừa muốn vụ, trong mắt bọn họ lóe ra đồng dạng đội vàng hào quang. Đối với những cái này đem phục quốc coi là sinh mệnh cuối cùng ý nghĩa tiền triều di lão mà nói, ngọc linh lung cảnh giới đột phá chính xác cao hơn hết thảy. Nghị quyết đã phía dưới, sáu vị trưởng lão không lại trì hoãn, thậm chí không có quá nhiều thảo luận cụ thể tỉ mỉ, liền hướng về ngọc linh lung cùng nhau thi lễ. Môn chủ, quan hệ trọng đại, chúng ta lập tức chia ra chuẩn bị, thu thập địa tịch, đang dược. Sau đó lại hướng môn chủ cặn kẽ bẩm báo phương án. Khu mật trưởng lão nhanh chóng nói. Ngọc linh lung khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời. Một đám trưởng lão lần nữa hành lễ, lập tức thân hình chớp động, hóa thành mấy đạo màu sắc khác nhau lưu quang, nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi, hướng về đảo chỗ sâu phương hướng khác nhau lao đi. Lộ ra lôi lệ phong hành, thậm chí mang theo một loại thời bất ngã đãi cấp bách. Đỉnh núi, gió biển hình như bỗng nhiên hơi lớn. Trong mấy mắt, mới vừa rồi còn có chút chen chúc đỉnh núi, liền chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh, một thân xanh nhạt quần áo, đứng yên vách đá ngọc linh lung. Cùng sau đó nửa bước, đồng dạng yên lặng nhìn mặt biển đầu chọc cự hán Lương Tiến. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ một vị trưởng lão liền giúp môn chủ phá cảnh kế hoạch cụ thể, trưng cầu hoặc mời Lương Tiến vị này tân tấn thiên chiến trưởng lão tham dự. Bọn hắn thậm chí không có nhìn nhiều Lương Tiến một chút, phản phất hắn cũng không tồn tại, hoặc là nói, cũng không thuộc về cái kế hoạch tâm nhất phạm vi. Sắc mặt Lương Tiến yên lặng, trong lòng hiểu rõ. Thiên xà hoán cốt công Hóa Long môn chân chính hoạch tâm truyền thừa, đề cập tới thần long máu lợi dụng huyền bí cùng môn chủ lực lượng trung cực tăng lên phương pháp, chính là môn phái cơ mật tối cao. Lịch đại chỉ có môn chủ cùng số rất ít mấy vị tuyệt đối hạch tâm, căn chính miêu hồng, trải qua mấy chục năm thậm chí một đời khảo nghiệm trưởng lão, mới có tư cách tiếp xúc cùng tham dự. Hắn Lương Tiến, hôm nay có thể đứng ở nơi này, dựa vào là không thể tranh cãi chiến công cùng cường hãn thực lực đổi lấy, nhưng còn xa không giành được những lao gia hỏa này sâu trong nội tâm tín nhiệm. Bọn hắn có thể cho hắn trưởng lão danh hiệu, cho hắn thống binh tác chiến quyền lực. Nhưng tại môn phái căn bản nhất truyền thừa cùng tương lai quy hoạch bên trên, hắn y nguyên bị rõ ràng bạch tại ngoài vòng tròn. Cái này rất bình thường, Lương Tiến cũng không để ý, hắn vốn là không dự định thật đem mình cùng Hóa Long môn mộng phục quốc trói chặt. Tương phản, loại này bị mơ hồ bài xích cảm giác, để hắn càng cảm thấy tự tại. Ngọc Linh Lung hình như cũng không để ý các trưởng lão đội vàng rời đi, cũng giống như không phát giác được bọn hắn đối Lương Tiến vi diệu thái độ. Nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở vách đá, mặc cho càng ngày càng mãnh liệt gió biển thổi động nàng nhuộm dáng chiều màu sắc tay áo cùng tóc dài, kinh ngạc mà nhìn phía dưới. Nhìn từng chiếc về cảng phá thuyền, nhìn bị áp giải thật dài tù binh đội ngũ, nhìn trên mặt biển những cái kia chưa dọn dẹp sạch sẽ pha tạp vết sắc cùng lác đác sát chết trôi, nhìn càng xa xôi những cái kia người mới các đệ tử hoặc sợ hãi, hoặc hưng phấn, hoặc trầm tư non nớt gương mặt. Ánh tà dương đỏ như máu, đem hơn nửa bầu trời nhuộm thành thê diễm tranh hồng cùng màu đỏ tía, cũng cho gò má của nàng dắt lên tầng một nhu hòa lại đau thương con sáng. Vị này ngày bình thường cao cao tại thượng, thanh lãnh như tiên môn chủ, giờ phút này thân ảnh lại có vẻ hơi đơn bạc, phảng phất gánh chịu lấy giữa cả thiên địa tất cả hoàng hôn cùng nặng nề. Lương Tiến tại bên cạnh nàng đứng hồi lâu, thẳng đến vòng kia mặt trời đỏ hơn phân nửa chìm vào đường chân trời, sắc trời dần tối, gió biển càng lạnh. Hắn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh không cao, lại dị thường rõ ràng, xuyên thấu tiếng gió thổi, "Môn chủ, còn mời." Để Hóa Long môn tiếp tục tồn tại đi xuống đi. Ngọc Linh Lung mảnh mai bả vai mấy không thể xét khẽ run lên. Nàng chậm chậm quay đầu, cặp kia đều là yên lặng hoặc uy nghiêm gió con mắt, giờ phút này chiếu đến tà dương, bên trong đựng đầy đặc đến hóa không mở mọi mệt, mê mang, cùng một chút bị đột nhiên chạm đến tâm sự kinh ngạc. Lương Tiến đón ánh mắt của nàng, tiếp tục nói, ngựa khi yên lặng giống như là đang trần thuật một cái sự thực khách quan, bây giờ Hóa Long môn đã là một đầu quá mức to lớn thuyền. Thuyền lớn, không chỉ khó quay đầu, quan trọng hơn chính là người trên thuyền quá nhiều. Nhiều đến hôm nay vẹn vẹn một lần cùng mặt khác một đầu thuyền lớn va chạm, liền lưu lại nhiều như vậy, cũng lại không về nhà được người. Hắn nâng lên tay, chỉ hướng phía dưới phiến kia vẫn như cũ đục ngầu mặt biển, chỉ hướng những cái kia ngay tại bị bớt, chồng chất địch ta thi thể, động tác rất chậm, lại mang theo một loại chịu nặng phân lượng. Ngay nhìn, một lần va chạm, còn như vậy. Lương Tiến ánh mắt theo mặt biển rời về, lần nữa rơi vào trên mặt Ngọc Linh Lung, âm thanh trầm thấp mấy phần, nếu là đầu này gánh chịu quá nhiều người hy vọng, tính mạng cùng tương lai thuyền lớn, thật có một ngày chết để đắm chìm. Như thế theo đó táng thân đáy biển, đem không chỉ là hôm nay những vong hồn này, còn sẽ có ngàn vạn phụ thuộc vào chiếc thuyền này sinh tồn người. Người nhà của bọn hắn, tử đệ, đồ tôn, tất cả cùng Hóa Long môn ba chữ này huyết mạch tương liên sinh mệnh, đều muốn bị cuốn vào vòng xoáy, khó mà may mắn thoát khỏi. Chương 763, quân tử tránh xa nhà bếp, 3, chương 763, quân tử tránh xa nhà bếp, 3, Ngọc Linh Lung ánh mắt, theo lấy Lương Tiến lời nói, một chút biến đến sắc bén. Vừa mới mỏi mệt cùng mê mang bị một loại bỗng nhiên dâng lên cảnh giác cùng mơ hồ nội ý thay thế. Nàng khí tức quanh người bắt đầu không bị khống chế ba động, cũng không phải là tận lực phóng thích uy áp, mà là nội tâm quyết liệt tâm tình dẫn động phản ứng tự nhiên. Tay áo màu xanh nhạt cùng mép váy không gió mà bay, bay phất phới, phản phất nàng toàn bộ người đều biến thành một chôi gần lợi kiếm ra khỏi vỏ. "Ngươi?" Thanh âm Ngọc Linh Lung có chút căng lên, mang theo một loại bị mạo phạm lạnh giá, "Ngươi là tại ý đồ dùng những người này tính mạng, dùng cái gọi là đạo nghĩa tới bắt cóc ta sao?" Ánh mắt của nàng như lũ băng, đâm về Lương Tiến, tính toán từ trên mặt hắn tìm ra tính toán cùng rối trá dấu tích. Lương Tiến lại chỉ là hơi hơi nhún vai, cái này có chút động tác tùy ý. Cùng hắn giờ phút này trưởng lao thân phận tựa hồ có chút không xứng, nhưng cũng kỳ dị hòa hoãn một chút căng cứng không khí. Hắn thậm chí còn hơi hơi không người thi lễ một cái, ngữ khí bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một chút nhàn nhạt bất đắc dĩ, "Môn chủ, không cần dùng như vậy ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem thuộc hạ." Thuộc hạ thừa nhận, toàn bộ Hóa Long môn, trên dưới mấy ngàn đệ tử, mấy bạn di dân, thậm chí càng nhiều đem hy vọng ký thác ở đây người. Đây đúng là một cái vô cùng nặng nề bao phủ, một tòa áp đến người thở không nổi đạo đức núi lớn. Hắn dừng một chút, chậm chậm đứng thẳng người. Lần này hắn không có tránh đi Ngọc Linh Lung ánh mắt, mà là thản nhiên nhìn thẳng nàng cặp kia bởi vì xúc động mà càng nóng ánh, nhưng cũng càng hỗn loạn đôi mắt. Nhưng mà thanh âm Lương Tiến rất nhẹ, lại dị thường rõ ràng truyền vào Ngọc Linh Lung trong tai, mang theo một loại thấy rõ chắc chắn. Môn chủ ngài, chẳng lẽ không phải cũng thật sâu yêu Hóa Long môn, muốn bảo vệ tốt nơi này tất cả người sao? Ngọc Linh Lung toàn thân kịch chấn. Lương Tiến tiếp tục nói, lời nói như là tinh chuẩn mũi tên, từng nhánh bắn về phía nội tâm nàng mềm mại nhất, cũng mâu thuẫn nhất địa phương. Nếu không phải như vậy, hôm nay Hóa Long môn gặp đại nạn, cường địch tiếp cận, dấu hiệu thất bại đã lộ thời điểm. Môn chủ ngài vốn có thể lựa chọn buông tha, hoặc là chỉ có thể lựa chọn bảo toàn bản thân, trốn đi thật xa. Dạng kia Hóa Long môn hôm nay hủy diệt, môn chủ ngài chẳng phải triệt để giải thoát rồi ư? Theo cái này cái gọi là lồng giam, theo cái này trách nhiệm nặng nề bên trong, triệt để tránh ra. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem trong mắt Ngọc Linh Lung cái kia bỗng nhiên quần quật đến sóng to gió lớn, chậm lại ngữ tốc, thế nhưng, môn chủ ngài không có. Ngài lựa chọn lưu lại, lựa chọn cùng Hóa Long môn trên dưới sánh vai, tử chiến không lùi. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ không phải là bởi vì nội tâm ngài chỗ sâu căn bản là không có cách dứt bỏ, vô pháp ngồi nhìn hòn đảo này, những cái này gương mặt, phần này kéo dài mấy trăm năm truyền thừa, đến đây hủy diệt ư? Ngài liều mạng bảo vệ, có lẽ không chỉ là Hóa Long môn cái danh hiệu này, cái sứ mệnh này. Ngài bảo vệ là những cái kia gọi ngài môn chủ đệ tử trong mắt tín nhiệm, là những cái kia làm ngài mà chiến các trưởng lao chờ mong, là vùng biển này bên trên, tất cả cùng ngài vận mệnh tương liên người. Trên mặt Ngọc Linh Lung vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, nàng cặp kia đều là cố gắng duy trì yên lặng đôi mắt, giờ phút này triệt để bị Lương Tiến lời nói đảo loạn, cuồn cuộn đến khó có thể tin, mờ mịt, thống khổ. Cùng một chút bị nói chúng tâm sự bối rối. Đúng vậy a, hắn nói đến, không sai, chính mình không phải một mực khát vọng Hóa Long môn cái này lồng giam sụp đổ ư? Không phải vẫn muốn thoát khỏi cái này nên chết môn chủ thân phận cùng phục quốc gánh nặng ư? Vì sao? Vì sao khi nó thật gặp phải hủy diệt nguy cơ lúc, chính mình sẽ dạng kia phẫn nộ, dạng kia không cam lòng, dạng kia đem hết toàn lực đi chiến đấu? Nhìn xem Tô Tiểu Diệp chìm vào đáy biển lúc khổ sở, nhìn xem từng cái quen thuộc hoặc chưa quen thuộc đệ tử ngã trong vũng máu phẫn nộ, nhìn xem đại xà bị kiềm chế lúc lo lắng, nhìn xem Lý Tuyết Tinh dứt khoát bóng lưng rời đi lúc đau lòng. Tất cả những thứ này chẳng lẽ không phải là bắt nguồn từ quan tâm ư? Chính mình dĩ nhiên đang liều mạng thủ hộ tòa này khốn trụ chính mình cả đời lồng giam. Cái này nhận thức như một cái gì xét đau cùn, tại nàng vốn là hỗn loạn tâm tư đi lên về cắt đứt, mang đến một loại gần như hoang đường khổ sở. Nếu như lao tù này không bị đánh bỡ, nàng như thế nào giải thoát? Nhưng nếu như nàng thật chính tay hoặc là ngồi nhìn lao tù này bị đánh bỡ, những nàng kia quan tâm người đây, những cái kia hoạt bát sinh mệnh, những cái kia tín nhiệm ánh mắt đây, mâu thuẫn sắc bén đến cực hạn mâu thuẫn. Ta sai rồi ư? Ngọc Linh Lung tự lẩm bẩm, âm thanh nhẹ đến cơ hồ bị gió biển thôn vệ. Trong mắt nàng mê mang như là sương mù dày đã quyết tán, tinh xảo trên gương mặt huyết sắc rút đi, hiện ra một loại yếu ớt tái nhợt. Ta có phải hay không? Quá dối trá. Thanh âm của nàng bắt đầu phát run, một bên luôn mồm muốn phá hủy tất cả những thứ này, một bên khác nhưng lại liều mạng đi thủ hộ tất cả những thứ này. Kết quả là, ta không chỉ không thể giải thoát, ngược lại để chính mình lâm vào càng sâu thống khổ cùng dãy rủa. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về Lương Tiến, trong mắt tràn ngập tìm kiếm câu trả lời cấp bách, nhưng cũng tràn ngập bản thân hoài nghi vết nứt. Ta đã ngồi lên vị trí này, lưng đeo phần này huyết mạch, ta có phải hay không? Liền có lẽ thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của ta, như một cái chân chính môn chủ dạng kia, vứt bỏ những cái kia vô vị mềm yếu cùng huyết tưởng, đem phục quốc đại nghiệp coi là mục tiêu duy nhất, lanh khốc mà kiên định đi xuống. Mà ta lại một mực tại kháng cự, đang trốn tránh, tại huyễn tưởng một loại khác nhân sinh. Ta có phải hay không? Thật sai đến quá mức. Có phải hay không? Căn bản không xứng làm người môn chủ này. Thanh âm của nàng càng ngày càng cao, tâm tình càng ngày càng xúc động. Theo lấy những cái này bản thân vận hỏi dâng trào, nàng quanh thân vốn chỉ là hơi hơi khí tức ba động, đột nhiên biến đến cuồng bạo mà hỗn loạn lên. Chân khí cường đại không bị khống chế ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, tay áo phồng lên đến như là cánh muỗng, sợi tóc của vũ, đỉnh núi đá vụn cắt mịn đều bị cỗ này hỗn loạn khí tức cuốn lên, phân tán bốn phía bay lên. Một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người nàng tràn ngập ra, cũng không phải là đối ngoại lý, mà là một loại nguồn gốc từ nội tâm xung đột kịch liệt, cơ hồ muốn xé rách bản thân hỗn loạn cùng mất khống chế. Lương Tiến con người hơi hơi co rụt lại. Tẩu hỏa nhập ma. Hắn không nghĩ tới, Ngọc Linh Lung dĩ nhiên sẽ bởi vì nội tâm mâu thuẫn cùng bản thân hoài nghi, chui vào như vậy cực đoan đi vào ngõ cụt, đến mức chân khí nghịch sông, tâm thần không giữ được. Cái này có thể so sánh bình thường luyện công xảy ra sự cố càng hung hiểm gấp trăm lần. Chương 763, quân tử tránh xa nhà bếp, 4, chương 763, quân tử tránh xa nhà bếp, 4, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, tu vi mất hết, nặng thì thức hải sụp đổ, thần trí điên cuồng, hóa thân thành ma, thậm chí ngay tại chỗ chết. Quyết không thể để nàng tiếp tục nữa. Trong chớp mắt, trong đầu Lương Tiến ý niệm bay lượn. Nói đại đạo lý chân an. Giờ phút này tâm thần của nàng kích động, e rằng nghe không vào. Cưỡng ép áp chế, khả năng hoàn toàn ngược lại, tăng lên xung đột. Nhất định cần dùng nàng có khả năng lý giải, có khả năng xúc động nội tâm nàng mềm mại nhất phương thức, dẫn dắt nàng đi ra cái này tư duy ngõ cụt. Cơ hồ là theo bản năng, hoặc là nói, là Lương Tiến kết hợp kiếp trước kiến thức cùng đối thế này nhân tâm nắm chắc một loại bản năng phản ứng, hắn mở miệng. Âm thanh không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, tính toán xuyên qua nàng khí tức bạo loạn, thẳng tới đáy lòng của nàng. Môn chủ, ngài cũng không có làm sai. Ngọc Linh Lung hỗn loạn khí tức vì đó trì trệ, vạn bệnh kia máu đôi mắt mang theo hỗn loạn cùng không tin, nhìn về Lương Tiến. Lương Tiến đón nàng thống khổ mà nghi hoặc ánh mắt, rõ ràng phun ra mấy chữ, bởi vì môn chủ là nhân ái. Nhân ái? Ngọc Linh Lung ngây ngẩn cả người. Đáp án này trọn vẹn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng nghĩ qua Lương Tiến khả năng sẽ khuyên nàng tiếp nhận vận mệnh, hoặc là cổ vũ nàng kiên trì bản thân, thậm chí khả năng nói chút lập lờ nước đôi nói nhảm. Lại vạn vạn không nghĩ tới, hắn sẽ dùng dạng này một cái, gần như ca ngợi từ ngữ tới định nghĩa nàng thời khắc này thống khổ cùng mâu thuẫn. Cứ việc tâm thần kích động, khí tức hỗn loạn, nhưng Lương Tiến cái này hoàn toàn khác biệt đáp án, lại như là một đạo mỏng manh lại kiên định ánh sáng, đâm vào nàng hỗn loạn thức hải, để nàng theo bản năng ngưng tụ lại xuất lại lý trí, đi lắng nghe, đi tìm hiểu. Lương Tiến biết, thời khắc quan trọng nhất đến. Lời kế tiếp, nhất định cần một lần hành động đánh trúng bộ phận quan trọng, mở ra nàng bản thân tạo dựng rối trá cùng sai lầm suy luận bế tắc, bằng không một khi nàng lần nữa lâm vào hoài nghi, tẩu hỏa nhập ma tiến trình đem không thể vãn hồi. Hắn hít sâu một hơi, vứt bỏ tất cả hoa lệ từ ngữ trao chuốt, dùng nhất rằng gì, thậm chí mang theo một chút dẫn dắt từng bước ngữ khi nói, môn chủ có thể từng nghe nói qua quân tử tránh xa nhà bếp. Trong mắt Ngọc Linh Lung nghi hoặc càng lớn, nàng hơi hơi nhíu mày, cố gắng tại hỗn loạn trong suy nghĩ tìm kiếm cái này xa lạ điển cố. Quân tử tránh xa nhà bếp, mặt chứa ý tứ tựa hồ là phẩm đức cao thượng quân tử, có lẽ rời xa phòng bếp. Cái này cùng nàng hiện tại nghi hoặc có gì liên quan câu đối? Lương Tiến không có đợi nàng trả lời, phối hợp dùng một loại giảng thuật cổ lão cố sự nhẹ nhàng ngữ điệu, tiếp tục nói, cái này điển cố nói là cổ đại một vị quân vương cố sự. Có một ngày, vị này quân vương ngay tại trên đại điện xử lý chính vụ, chợt thấy có người nắm một con trâu theo trước điện bậc thang để xuống trải qua. Quân vương liền gọi lại người kia, hỏi thăm Khiên Nhu đi làm cái gì. Khiên Nhu người cung kính trả lời, là muốn đem con trâu này giết, dùng máu tươi của nó tới tế trung. Cái kia trâu phảng phất thông hiểu nhân tính, nghe được chính mình gần gặp phải vận mệnh, nó dừng bước, ngẩng đầu nhìn về cao cao tại thượng quân vương. Thân thể của nó tại lạnh run, cặp kia thật to như nhãn bên trong dĩ nhiên chứa đầy nước mắt, tràn ngập cầu khẩn cùng sợ hãi. Lương Tiến miêu tả rất tỉ mỉ, mang theo hình ảnh cảm giác. Ngọc Linh Lung hỗn loạn tâm thần, không tự chủ được bị cố sự này hấp dẫn, tạm thời theo bản thân xé rách trong thống khổ rút ra một chút. Quân vương nhìn thấy Mưu Nhãn Trung Lưu phía dưới nước mắt, cũng nhìn thấy nó cái kia run lẩy bẩy đáng thương dáng dấp. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt không đành lòng. Thế là, hắn hạ lệnh nói, "Thả nó a. Ta nhìn nó thực tế đáng thương, không đành lòng dùng nó tới tế trung." Phiên Nhu người nghe, có chút khó khăn, hỏi, "Đại vương, nếu như thả con trâu này, cái kia tế tự trung đỉnh nghi thức, có phải hay không liền không cử hành?" Quân vương lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Tế tự chính là quốc gia đại sự, quan hệ đến xã tắc, há có thể phế trừ?" Hắn suy nghĩ một chút, lại hạ lệnh, "Vậy liền đổi một con dê tới thay thế a." Cố sự nói đến nơi này, Lương Tiến dừng một chút, quan sát một thoáng Ngọc Linh Lung phản ứng. Nàng tuy là khí tức vẫn như cũ bất ổn, nhưng trong ánh mắt điên cuồng cùng hỗn loạn hình như lắng lại một chút, càng nhiều hơn chính là một loại đắm chìm tại trong cố sự suy tư. Sau chuyện này tới lan truyền ra, trong nước dân chúng nghe nói, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người chế giễu bọn hắn quân vương, nói, "Đại vương thật là keo kiệt a. rõ ràng là luyến tiếp giá trị cao hơn châu, mới dùng dê để thay thế. Nói cái gì không đành lòng, bất quá là viện cớ thôi. Như mệnh là mệnh, dê mệnh chẳng lẽ cũng không phải là mệnh ư? Thật là giả nhân giả nghĩa a, dân chúng những lời nói bóng gió này, tự nhiên chuyển đến quân vương trong hai. Cái này khiến quân vương cảm thấy phi thường buồn rầu cùng bị quất. Hắn không nhận làm chính mình keo kiệt, cũng không phải dối trá làm ra vẻ, có thể dân chúng lời nói, nghe tới hình như lại có đạo lý, hắn không biết nên như thế nào phản bác, trong lòng tích tụ khó giải. Thanh âm lương tiến thả đến càng trì hoãn, nhu hòa hơn, phản phất thật tại vì một cái nghi hoặc cổ nhân tìm kiếm đáp án, thẳng đến có một ngày, quân vương gặp được một vị cơ trí trưởng lão. Hắn liền đem trong lòng mình phần này buồn rầu, đầu đôi nói cho trưởng lão, hướng hắn tỉnh giáo, tiên sinh, ta đến cùng làm sai ư? Ta có phải là thật hay không như bách tính nói, là cái keo kiệt lại người dối trá? Ngọc Linh Lung trong bất chi bất giác, đã nín thở, chờ đợi đáp án kia. Nàng mơ hồ cảm giác được, cố sự này, hình như cùng chính mình trước mắt khốn cảnh, có kỳ dị nào đó cộng minh. Lương Tiến nhìn xem con mắt của nàng, chậm chậm nói ra người trí giả kia trả lời, trưởng lão nghe xong quân vương kể ra, mỉm cười hồi đáp, đại vương, ngài cũng không sai. Ngài nhìn thấy châu rơi lệ phát run mà sinh ra tâm không đành lòng, hạ lệnh phóng sinh, đây là ngài nhân bản tốt nhất tâm tự nhiên bộc lộ. Mà ngài không nhìn thấy dê bị dắt đi giết lúc giáng dấp, cho nên hạ lệnh dùng dê thay thế, này cũng không phải là lạnh nhạt hoặc keo kiệt. Trưởng lão nói tiếp, thế gian này người đều có tâm không đành lòng. Liền giống với, mọi người cần ăn thịt để duy trì sinh mệnh, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng làm một cái quân tử, tận mắt thấy trong phòng bếp giết súc vật lúc cái kia máu me đồng địa, tiêu thảm gào thét thảm trạng, hắn nơi nơi sẽ cảm thấy không đành lòng, thậm chí vì vậy mà không nguyện lại ăn những cái kia thịt. Cho nên, chân chính quân tử thường thường sẽ chọn rời xa phòng bếp, không đi nhìn cái kia đổ tể quá trình. Lương Tiến ánh mắt biến đến thâm thúy, hắn không còn chỉ là thuật lại cố sự, mà là đem lời nói trực tiếp dẫn hướng Ngọc Linh Lung, một người đã ăn thịt, lại không đành lòng nhìn sát sinh. Đây cũng không phải là dối trá, cũng không cần vì thế cảm thấy mâu thuẫn thống khổ. Cái này chỉ là nhân tính bên trong một mặt nhất tâm chắc cần. Nhìn thấy, liền sẽ sinh lòng thương hại, liền muốn đi làm chút gì, đi ngăn cản thống khổ phát sinh. Loại này tâm chắc cần liền là nhân điểm xuất phát, là tất cả thiện hạnh cùng đảm đương mở đầu. Chương 763, quân tử tránh xa nhà bếp, nam, chương 763, quân tử tránh xa nhà bếp, nam, hắn hướng về phía trước hơi hơi bước ra nửa bước, âm thanh rõ ràng mà kiên định, môn chủ, Hóa Long môn khốn chủ ngài, để ngài mất đi lựa chọn tự do, lưng đeo nặng nghề sứ mệnh. Ngài bởi vậy cảm thấy thống khổ, khát vọng đánh vỡ lao tù này, theo đuổi thuộc về cuộc đời mình. Chuyện này, đối với ngài là một cái nhân mà nói, không có bất kỳ sai. Đây cũng không phải là bất trung, cũng không phải bất nghĩa, đây chỉ là ngài đối sinh mệnh mình đang lúc khát vọng. Ngọc Linh Lung quanh thân cuồng bạo hỗn loạn khí tức, theo lấy Lương Tiến giảng thuật, rõ ràng bắt đầu yếu đi, trở lại yên tĩnh. Những cái kia mạnh mẽ đâm tới chân khí, hình như tìm được một cái có thể lý giải xu hướng không còn mù quáng mà xung đột. Lương Tiến tiếp tục nói, mà khi chiến tranh tiến đến, làm ngài nhìn thấy những cái kia sớm chiều ở chung, mời ngài thích các đệ tử ngài, chết thảm tại đao kiếm phía dưới, đắm chìm tại đại dương bên trong, làm ngài nhìn thấy Hóa Long môn trên dưới gặp phải tai họa ngập đầu, trong lòng ngài dâng lên mãnh liệt phẫn nộ cùng không đành lòng, thế là ngài đứng ra, gắng sức tự chiến, muốn bảo vệ bọn hắn, cứu vãn cái này nhà. Chuyện này, ngài đồng dạng không có làm sai. Đây cũng không phải là dối trá, cũng không phải đối bản thân dự tính ban đầu phản bội. Cái này chỉ là ngài tâm chắc cần tại phát huy tác dụng. Bởi vì nhìn thấy cực khổ, cho nên vô pháp ngồi yên không lý đến, bởi vì vô pháp ngồi yên không lý đến, cho nên biến thành hành động. Cái này liền là nhân ái biểu hiện. Khát vọng tự do cùng bảo vệ quý trọng người, hai loại tình cảm có thể cùng tồn tại, thậm chí có thể nguồn gốc từ cùng một khỏa nhân thiện tâm. Bọn chúng cũng không mâu thuẫn, chỉ là tại khác biệt tình cảnh phía dưới, trái tim này làm ra khác biệt phản ứng thôi. Môn chủ không cần vì thế tự trách, càng không cần bởi vậy phủ định chính mình. Ngọc Linh Lung kinh ngạc nghe, trong mắt hỗn loạn cùng thống khổ, như là bị nắng xuân chiếu rọi băng cứng, bắt đầu chậm chậm tăng dã, buông lỏng. Lương Tiến lời nói, như là một cái tinh xảo chìa khóa, tính toán mở ra nàng bản thân giam cầm tâm tỏa. Những cái kia quấy nhiễu nàng thật lâu dối trá sai lầm không xứng nhãn hiệu, tựa hồ bị cái này tâm chắc gần cùng nhân ái giải thích, nhẹ nhàng bóc. Khí tức trên người nàng càng ngày càng ổn định, càng ngày càng nhu hòa. Đầu hỏa nhập ma đáng sợ dấu hiệu, ngay tại nhanh chóng biến mất. Cảm nhận được nơi này, Lương Tiến không khỏi đến nỗi lòng một hơi. Hắn biết được chính mình trong thời gian ngắn ở giữa tìm tới cái này điện cố, cũng không như thế thích hợp, nhưng mà hữu dụng là được. Nhưng Lương Tiến cũng biết, vẹn vẹn mở ra hiện tại khúc mắc còn chưa đủ. Nhất định cần cho nàng một cái rõ ràng phương hướng, một cái có thể biến thành hành động tương lai, đem nàng lực chú ý từ quá khứ trong mâu thuẫn triệt để dẫn dắt ra tới, nàng mới có thể chân chính ổn định lại, tránh lần nữa lâm vào tương tự khốn cảnh. Thế là, hắn rèn sắt khi còn nóng, ngựa khi biến đến phải cụ thể mà tràn ngập dẫn dắt tính, cho nên, môn chủ, tiếp xuống ngài cần làm, không phải tiếp tục vây ở có nên hay không, có đúng hay không trong mê cung bản thân trả tấn. Ngài cần làm, là hai kiện rõ ràng mà cụ thể sự tình. Ngọc Linh Lung ánh mắt lần nữa tập trung, mang theo một chút mờ mịt rút đi sau trong suốt, nhìn về hắn. Lương Tiến rội ra cái thứ nhất ngón tay, thứ nhất, môn chủ cần bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cũng bắt tay vào làm chuẩn bị xác định đời tiếp theo môn chủ nhân tuyển. Vô luận là phân công hiền năng, vẫn là suy nghĩ lấy hắn phương thức tiếp diễn hoàng thất huyết mạch, bảo đảm truyền thừa có thứ tự. Tóm lại, ngài cần bắt đầu hành động, làm chính mình tháo xuống gánh nặng một ngày kia, trải con đường. Đây cũng không phải là phản bội, mà là phòng ngừa chú đáo, là đối với môn phái tương lai phụ trách, cũng vậy. Đối chính ngài khát vọng đáp lại. Ngọc Linh Lung ánh mắt khẽ nhúc nhích, đề nghị này phía trước nàng liền nghe Lương Tiến nói qua, cũng có chút ý động. Lương Tiến rội ra ngón tay thứ hai, môn chủ cần toàn lực phối hợp chư vị trưởng lão, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên chính mình thực lực, chủng kích nhất phẩm cảnh giới. Chỉ có nắm giữ tuyệt đối thực lực cường đại, ngài mới có thể tại tương lai, vô luận là lựa chọn hoàn thành phục quốc sự nghiệp to lớn, vẫn là tại tân môn chủ xác lập sau, công thành lui thân, phiêu nhiên đi xa, đều có đầy đủ lực lượng cùng tự do lựa chọn vốn liếng. Thực lực là đánh vỡ hết thể lồng giam, thực hiện hết thể nguyện vọng cơ sở. Nói đến đây, Lương Tiến đương nhiên sẽ không quên biểu lộ rõ ràng lập trường của mình cùng giá trị. Hắn lui lại một bước, lần nữa hướng về Ngọc Linh Lung không mình hành lễ, tư thế cung kính, có thuộc hạ cái này, cũng cần hướng môn chủ nói rõ cõi lòng. Thuộc hạ cùng còn lại chư vị trưởng lão, có lẽ có khác biệt. Trong mắt bọn họ, có lẽ phục quốc đại nghiệp cao hơn hết thảy. Nhưng tại thuộc hạ trong lòng, chỉ có hiệu trung môn chủ ngài một người mà thôi. Thuộc hạ trung thành, là cho môn chủ ngài người này, mà không vẹn vẹn môn chủ vị trí này, hoặc là cái kia xa xôi đại ngu. Bởi vậy, tại môn chủ đạt thành kể trên hai chuyện trong toàn bộ quá trình, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, theo bên cạnh hiệp trợ, là môn chủ dọn sạch trở ngại, cung cấp hết thể khả năng trợ lực. Môn chủ nguyện, liền là thuộc hạ hành động phương hướng. Ngọc Linh Lung lặng lặng nghe, thật lâu không nói tiếng nào. Đỉnh núi gió biển hình như cũng thay đổi đến ôn nhu chút, nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng, lay động nàng đã khôi phục xuân sẻ sợi tóc. Trên người nàng cái tia sao động hỗn loạn khí tức, sớm đã triệt để trở lại yên tĩnh, như là phong bạo sau đó mặt biển, thâm trầm mà yên tĩnh. Trong mắt nàng mê mang, thống khổ, bản thân hoài nghi, giống như là thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại từng bước rõ ràng hiểu ra, cùng một chút lần nữa dấy lên, mang theo phương hướng cảm giác kiên định. Tẩu hỏa nhập ma mây đen đã tan đi, thậm chí nàng có thể cảm giác được, vượt qua lần này tẩu hỏa nhập ma nguy cơ phía sau, nàng con đường tu hành sẽ càng thông thuận. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thật lâu, nàng nhẹ nhàng, mới không thể nghe thấy thở dài một cái. Tiếng này than vãn bên trong, thao xuống gánh nặng ngàn cân, cũng mang theo một loại phức tạp cảm khái. Người khác đều nói ngươi lô mãng ngang ngược, chỉ biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thanh âm Ngọc Linh Lung khôi phục trước kia thanh lãnh, lại nhiều một chút không dễ dàng phát giác nhiệt độ cùng. Tin vậy, nhưng ta nhìn, lại vừa bận tương phản. Nàng xoay người, lần đầu tiên, dùng một loại trọn vẹn bình đẳng, thậm chí mang theo một chút ỉ lại ánh mắt, nghiêm túc nhìn xem Lương Tiến. Toàn bộ Hóa Long môn, trên dưới mấy ngàn người, Nguyễn lão, thân tín, tùy tùng vô số. Nhưng chân chính có thể hiểu trong lòng ta đăm chiêu, khổ sở, vây khốn người, nghĩ kỹ lại, dường như qua, chỉ có ngươi một cái. Khoe môi của nàng, thậm chí vô cùng mỏng manh hướng lên còn một thoáng, đó là một cái cơ hồ không tính là nụ cười được cong, lại để nàng cả khuôn mặt đều sinh động lưu hòa, vừa mới những lời kia, đổi lại bất kỳ người nào khác, e rằng cũng sẽ không đối ta nói, cũng không dám đối ta nói. Mà có thể để ta nguyện ý nghe, cũng nghe đến đi vào những lời này. Hình như, cũng chỉ có ngươi. Chương 764, hắn không thể ưa thích ta. Một, chương 764, hắn không thể ưa thích ta. Một, nàng đột nhiên cảm thấy, trong lòng khối kia đè ép 20 năm, cơ hồ khiến nàng hít thở không thông cự thạch, vương lòng rất nhiều. Một cố lâu không thấy, mang theo gió biển khí tức thoải mái cảm giác, lặng yên tràn ngập trái tim. May mắn. May mắn cái này nhìn như lạnh giá tàn khốc Hóa Long môn bên trong, còn có một người như vậy. Một cái nhìn như thô hảo, lại lòng dạ sắc bén, nhìn như dã tâm bừng bừng, lại tựa hồ như. Thật có thể hiểu nàng người. Nếu không có hắn hôm nay lời nói này, chính mình mới là không thực sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình huống. Sẽ hay không triệt để bị nội tâm mâu thuẫn thôn vệ, biến thành một người điên hoặc phế nhân. Cái này nhận thức, để nàng đối trước mắt tên đầu chọc này cự hán, sinh ra một loại trước đó chưa từng có tình cảm phức tạp, có cảm kích, có kinh ngạc, có một tia ấm áp, có lẽ còn có một chút liền chính nàng cũng không phát giác, như là bắt được cây cỏ cứu mạng ỷ lại. Lương Tiến duy trì cung kính tư thế, trả lời, có thể đến môn chủ như vậy tín nhiệm, là thuộc hạ vinh hạnh. Ai bảo thuộc hạ đối môn chủ ngài trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám đây. Câu trả lời của hắn vẫn như cũng là tiêu chuẩn trung thần giọng điệu. Ngọc Linh Lung nhìn xem hắn, cặp kia khôi phục thần thái gió trong mắt, đột nhiên lại lướt qua một chút từ sâu tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Cái này nghi hoặc, thậm chí so với vừa nãy tẩu hỏa nhập ma phía trước bản thân hoài nghi, càng rõ ràng, càng sắc bén. Giáng chiều cuối cùng một vòng tà dương, vừa bận rơi vào trong con mắt của nàng, chiếu ra bóng ánh khắp nơi mà thâm thúy đỏ vàng. Nàng môi son khẽ mở, hỏi ra một cái xoay quanh tại đáy lòng nàng hồi lâu, giờ phút này lại dị thường rõ ràng vấn đề, hùng bá. Ngươi thực lực hôm nay, e rằng, sớm đã tại trên ta. Ngọc Linh Lung ánh mắt, phản phất muốn xuyên thấu Lương Tiến tầm kia cung kính quan niệm, nhìn thẳng nội tâm hắn chỗ sâu nhất, ngươi thành lập Thiên Hạ hội, trong khoảng thời gian ngắn, đã thế lớn có chế, xúc giác trải rộng duyên hải. Luận võ công, ngươi đã có thể chiến giả nhất phẩm, luận thế lực, ngươi nắm trong tay lực lượng, nó thế đã thành. Ngữ khí của nàng yên lặng, lại mang theo một loại không được lánh đi sắc bén, dù vậy, ngươi vì sao? Con nguyện ý khuất tại dưới ta, tự xưng thuộc hạ, luôn miệng nói đối ta trung thành tuyệt đối. Nàng hơi hơi dừng lại, gió biển đem lời của nàng đưa vào Lương Tiến trong tai, chữ chữ rõ ràng, cái này, nói không thông. Lương Tiến tất nhiên biết cái này nói không thông. Há lại chỉ có từng đó nói không thông, quả thực là bày ở ngoài sáng hoang đường. Thực lực của hắn, tại trên tòa Hóa Long đảo này, loại trừ cái kia không phải người không thú, tiềm lực khó lường đại xa bên ngoài, hắn Lương Tiến đã là không thể tranh cãi đỉnh phong. Mà hắn một tay khai sáng Thiên Hạ hội, mặc dù vùng dậy thời gian ngắn ngủi, lại như liệu nguyên chi hỏa, danh chấn Đông Nam duyên hải. Khống chế thủy vận, nhúng tay thương mậu, mạng lưới hào kiệt, nó xúc giác bí mật mà cưng cõi đi sâu phố phường giang hồ, tích xúc lực lượng, đã không thể khinh thường. Cuộc chiến hôm nay, hắn muốn càng hợp lý càng có lợi lựa chọn. Như hắn lâm trận phản chiến, phối hợp Lý Văn Trạch, Nhan Liên Nam, nội ứng ngoại hợp, dùng hắn hôm nay hiện ra thực lực cùng đối trong Hóa Long môn quen thuộc, phối hợp triều đình đại quân, triệt để tiêu diệt Hóa Long môn cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, hắn chính là triều đình bình định Đông Hải phản loạn đệ nhất công thần, thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý, chẳng phải so tại cái này hải ngoại trên đảo hoang làm một cái tiền đồ chưa biết thiên chiến trưởng lao phong quang gấp trăm lần. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn nhất xuẩn đường. Không chỉ không phản chiến, ngược lại toàn lực trợ chiến, chính tay giết chết Nhan Nguyên Nam, đẩy lùi Lý Văn Trạch, triệt để đứng ở đại cản triều đình mặt đối lập. Từ nay về sau, hùng bá cái tên này đem cùng Hóa Long môn Dương Nghiệt một mực khóa lại, trở thành triều đình bảng truy nã bên trên tất muốn trừ cho thông khoái trọng phạm. Hán cổ tâm kinh doanh thiên hạ hội, chắc chắn gặp phải quan phủ càng tàn khốc đả kích, càng vô tình tiêu diệt toàn bộ, phát triển tình thế bị ngăn trở, thậm chí khả năng thương cân độc cốt. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đây đều là một bút thua thiệt đạt tới mua bán. Thực lực, thế lực, tương lai tiền đồ, tựa hồ cũng nhận lấy tổn hại. Thế nào nhìn, đều là tệ lớn xa hơn sắc. Nhưng trong lòng Lương Tiến cười lạnh. Như đảo ngược thời gian, để hắn lại chọn một lần, hắn ý nguyên sẽ như cái này. Nguyên nhân, lạnh giá mà hiện thực, lại không cách nào nói ra miệng. Đầu tiên, cỗ này tên là hùng bá thân thể, nói cho cùng, bất quá là hắn rất nhiều phân thân một trong. Thiên hạ hội giao thiệp, thế lực, tài phú, thậm chí hùng bá cái thân phận này bản thân, đều là có thể bị so sánh, khi tất yếu có thể bị hy sinh chủ mã. Hóa Long môn đường dây này, tiềm lực to lớn, nội tình thâm hậu, nó trăm năm tích lũy, trải rộng đại cản mật thám mạng lưới, đối với thượng cổ bí mật nắm giữ, xa không một cái mới trỗi dậy thiên hạ hội có thể so sánh. Phía trước chỉ là thông qua Hóa Long môn mạng lưới tình báo, liền mang đến cho hắn khó mà lường được tiện lợi cùng lợi ích. Tương lai, nếu có thể càng sâu dung nhập thậm chí ảnh hưởng Hóa Long môn, có khả năng khiêu động tài nguyên đem càng kinh người hơn. Thứ yếu, hắn cùng đại càn hoàn thất, sớm đã kết xuống không chết không thôi huyết ỉu. Cái kia cừu hận khắc cốt minh tâm, không có quan hệ lập trường, chỉ quan sinh tử. Muốn lật đổ cái kia quái vật khổng lồ, hắn cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, nhất là Hóa Long môn loại này cùng triều đình có căn bản mâu thuẫn, lại thực lực không tầm thường tiền triều dư nghiệt. Hóa Long môn tồn tại, bản thân liền là cắm ở triều đình trên trái tim một cái gai độc, hắn sao lại tự đoạn trợ thủ? Còn nữa, hắn với cái thế giới này võ học huyền bí, thần lực bản nguyên, nhiều thượng cổ bí mật, có viễn siêu thường nhân khao khát cùng nghi vấn. Những nghi vấn này, như hướng thế lực khác tìm kiếm đáp án, không khác nào cùng hổ nhu ra, không chỉ khả năng bị lợi dụng lừa dối, câu trả lời thật giả cũng khó có thể bảo đảm. Mà Hóa Long môn, xem như truyền thừa lâu đời, lại cùng đại ngu hoàng thất nguồn gốc cực sâu tổ chức, rất có thể nắm giữ lấy bộ phận chân chính hạch tâm bí mật. Theo Hóa Long môn lấy được đáp án, so ra mà nói càng có giá trị cân nhắc, cũng càng có khả năng chạm đến chân tướng. Hắn cần Hóa Long môn cái này kiến thức bảo khố tiếp tục tồn tại, cũng vì hắn mở rộng. Bởi vậy, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Hóa Long môn tùy tiện hủy diệt. Tương phản, hắn muốn tiếp tục lợi dụng, thậm chí càng sâu khóa lại đầu này thuyền lớn. Mà khóa lại một chiếc thuyền phương thức tốt nhất, tự nhiên là trở thành nó tài công. Dù hắn hiện ra thực lực cùng công lao, cái này vốn nên thuận lý thành trương. Có thể hết lần này tới lần khác, Hóa Long môn từ trên xuống dưới, theo môn chủ Ngọc Linh Lung đến những cái kia lão ngoan cố trưởng lão, trong lòng đều thẩm thấu lấy một loại gần như cổ hủ ngạo khí cùng nguyên tắc. Bọn hắn có thể vì đại cục tạm thời thỏa hiệp, trao tặng hắn trưởng lão vị trí, cũng khó tiếp nhận một cái ngoại nhân dựa vào võ lực cưỡng ép thừa vị, khống chế hạch tâm. Chương 764, hắn không thể ưa thích ta. 2, chương 764, hắn không thể ưa thích ta. 2, làm như vậy, chỉ sẽ kích thích mãnh liệt nhất bài xích cùng bắn ngược, cuối cùng náo đến gà bay trứng mỡ, phản hại hắn cùng Hóa Long môn ở giữa vốn có thể lợi dụng quan hệ. Cho nên, hắn lựa chọn Ngọc Linh Lung. Giữa bọn hắn từng vì hiểu lầm mà đối lập, nhưng hôm nay trên chiến trường cái kia một phen thẳng thắn nói chuyện với nhau, đã cơ bản giải thích lớn nhất hiểu lầm. Giữa bọn hắn không có căn bản xung đột lợi ích, ngược lại tại bảo toàn Hóa Long môn bên trên có vững chắc hợp tác cơ sở. Chỉ là những lời này đều tuyệt không có khả năng đối Ngọc Linh Lung thẳng thắn. Nhưng mà Lương Tiến cũng vô cùng thanh tịnh, như hôm nay không thể đưa ra một cái chí ít nghe tới hợp lý, thậm chí có thể xúc động nội tâm Ngọc Linh Lung giải thích, như thế vừa mới bởi vì cùng ngăn địch cùng đỉnh núi giải hoặc mà thành lập lên cái kia một chút mỏng manh tín nhiệm, đem nháy mắt sụp đổ, thậm chí khả năng chuyển thành càng sâu nghi kỵ. Một cái thực lực cường đại, động cơ thành mê, vô pháp khống chế Minh Hưu so một cái rõ ràng địch nhân càng khiến người ta ăn ngủ không yên. Có thể cái này giải thích, biết bao khó đây. Trong chớp mắt, trong đầu Lương Tiến lướt qua vô số lý do thoái thác, làm báo ơn chi ngộ. Quá giả, chính hắn đều không tin. Mượn Hóa Long môn bình đài thực hiện cá nhân khát vọng, hình như hợp lý, nhưng lấy gì giải thích đối kháng triều đình tự tổn hành vi? Cung đại càng có thủ riêng. Bộ phận chân thực, nhưng Ngọc Linh Lung sẽ tin một cái đột nhiên toát ra thâm cửu đại hận ư? Mỗi một cái nghĩ ra lý do, thêm chút cân nhắc liền cảm giác trăm ngàn chỗ hở, khó mà tự bảo chữa, càng khó có thể hơn thủ tín tại Ngọc Linh Lung dạng này thông minh lại đa nghi nữ tử. Lương Tiến nhất thời lâm vào hiếm thấy khó xử. Hắn thói quen tại mưu định sâu động, khống chế cục diện, giờ phút này lại bị một cái nhắm thẳng vào hạch tâm vấn đề, dồn đến cần hiện trường hư cấu một cái không chê vào đâu được hoang luôn góc tường. Mà thời gian lại không cho phép hắn tỉ mỉ mài giũa. Ngọc Linh Lung hiển nhiên không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ chỗ trống. Gió muộn thổi lất phất nàng tóc mai sợi tóc, ánh mắt của nàng lại sắc bén như ra khỏi vỏ dao găm, chăm chú khóa chặt trên mặt Lương Tiến mỗi một tơ biến hóa rất nhỏ. Cô kia thuộc về môn chủ uy nghi cùng chất vấn, lần nữa rõ ràng, thế nào? Liền chính ngươi cũng không biết nên làm gì giải thích ư? Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại bước bước ép sát áp lực. Trong lòng Lương Tiến run lên, trên mặt lại nhanh chóng điều chỉnh, lộ ra một chút vừa đúng quấn bách cùng lúng túng, ngượng ngùng nói, cái này, nói tới thực tế, khó mà mở miệng. Cái này ngược lại không hoàn toàn là ngụy trang, trong thời gian ngắn biên không ra hoàn mỹ lý do không vẫn, là chân thật. Khó mà mở miệng. Ngọc Linh Lung đuôi lông mày trao lên, xem ý vị càng đậm, nàng hướng về phía trước hơi hơi nghiêng thân, phảng phất muốn xem thấu linh hồn của hắn, không cần cảm thấy khó xử, cứ việc nói ra là được. Người ta đã thẳng thắn gặp nhau, còn có cái gì không thể nói? Nhưng nếu ngươi lại như vậy ấp a ấp úng, nhìn trái phải mà nói hắn. Nàng dừng một chút, âm thanh trầm xuống, mang theo một chút cảnh cáo hàn ý, vậy coi như thật nói rõ. Trong lòng ngươi có quỷ. Cuối cùng ba chữ, trung điệp đập vào Lương Tiến trong lòng, không thể kéo dài được nữa. Lương Tiến đấy mắt hiện lên một chút quyết định. Đã trong thời gian ngắn vô pháp hư cấu ra hoàn mỹ, suy luận nghiêm mật lý do, vậy không bằng cách làm trái ngược, lợi dụng nhân tính nhược điểm, nhất là Ngọc Linh Lung giờ phút này đối với hắn vừa mới thành lập được hiếu kỳ, cảm kích, đem nan để ném về cho chính nàng. Qua loa suy đoán, ra vẻ thần bí, dương cung mà không phát, đem giải thích quyền lực giao cho đối phương sức tưởng tượng. Người tại đối mặt mập mờ không rõ, làm cho người mơ màng ám chỉ lúc, nơi nơi sẽ nghiêng về dùng chính mình trong tiềm thức nguyện ý tin tưởng, hoặc có thể nhất trước sau như một với bản thân mình suy luận đi não bổ ra đáp án. Tất nhiên, cái này có phong hiểm. Như Ngọc Linh Lung não bổ phương hướng trọn vẹn sai lầm, hoặc là căn bản khinh thường tại đi đoán, ngược lại khả năng tăng lên hoài nghi. Nhưng Lương Tiến cân nhắc phía dưới, cảm thấy có giá trị thử một lần. Kết quả xấu nhất, đơn giản là Ngọc Linh Lung không còn trọn vẹn tín nhiệm hắn. Thế nhưng lại như thế nào? Hắn hiện tại đã là danh chính ngôn thuận Hóa Long môn trưởng lão, thực lực bày ở nơi này, Hóa Long môn chính vào lúc dùng người, lại mới vừa cùng triều đình kết xuống tử thủ, song phương đã thành trên một sợi thừng châu chấu. Chỉ cần hắn không công nhiên phản bội, Hóa Long môn tuyệt sẽ không, cũng không dám tùy tiện cùng hắn triệt để trở mặt. Về phần Ngọc Linh Lung cá nhân phải trang tín nhiệm, chỉ cần duy trì mặt ngoài quan hệ hợp tác, không ảnh hưởng hắn lợi dụng Hóa Long môn tài nguyên, liền đầy đủ. Mà cái kia khả năng nhất bởi vì không tín nhiệm mà cùng hắn ăn thua đủ Lý Tuyết Tinh đã bị trục xuất, lớn nhất nội bộ trở ngại đã trừ. Ý niệm tới đây, trong lòng Lương Tiến nhất định. Hắn ngẩng đầu, đón Ngọc Linh Lung xem kỹ ánh mắt, chẳng những không có tránh né, ngược lại tận lực để ánh mắt của mình biến đến phức tạp, hỗn hợp có dây rủa, nhiệt nóng, ẩn nhẫn, cùng một chút bị buộc đến tuyệt cảnh vỏ đã mẹ không sợ sức. Trên mặt hắn vẻ làm khó càng lớn, thậm chí hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, phản phất tại nuốt nào đó cực kỳ đắng chát đồ vật. Môn chủ, thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo một loại gần như thống khổ dầu dị, cái này thật cực kỳ khó mở miệng a. Xin ngài, không cần bức thuộc hạ. Tư thái của hắn thả đến rất thấp, ngựa khí thậm chí mang theo khẩn cầu, thế nhưng song nhìn thẳng mắt Ngọc Linh Lung, lại lặng yên phát sinh biến hóa. Ngày bình thường tận lực duy trì kính cẩn, thu lại, thậm chí thỉnh thoảng trêu tức rút đi, thay vào đó là một loại gần như càn rỡ thẳng thắn. Ánh mắt này, cùng hắn giờ phút này thấp kém ngựa khí tạo thành kỳ dị mà mãnh liệt tương phản, đặc biệt có lực trùng kích. Ngọc Linh Lung bị hắn cái này đột nhiên biến hóa ánh mắt nhìn đến giật mình trong lòng. Ánh mắt kia quá mức trực tiếp, quá mức có tính xâm lược, quá mức vô lễ, phản phất xuyên thấu nàng môn chủ thân phận bỏ ngoài, thẳng đến nàng làm một cái nữ tử bản chất. Nàng chưa bao giờ tại trong mắt Lương Tiến gặp qua thần sắc như vậy. Chẳng biết tại sao, một cái hoang đường tuyệt luân, nhưng lại nháy mắt có thể giải thích tất cả không hợp lý chỗ ý niệm, tựa như kia chớp chém vào trong đầu của nàng, để chính nàng đều kinh đến hít thở chỉ trệ. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn làm hết vậy, hắn cự tuyệt triều đình mời chào, hắn cam mạo kỳ hiểm cùng thiên hạ làm địch, hắn đối chính mình như vậy trung thành tuyệt đối. Chẳng lẽ là làm ta. Ngọc Linh Lung bị chính mình đột nhiên xuất hiện này ý niệm hù dọa đến cơ hồ lùi lại một bước, gương mặt nháy mắt không bị khống chế dâng lên hai đoàn nhiệt ý. Nàng cấp bách ở trong lòng phủ định, chương 764, hắn không thể ưa thích ta. 3, chương 764, hắn không thể ưa thích ta. 3, không có khả năng. Cái này quá hoang đường. Hắn là đệ tử của ta là trên danh nghĩa của hắn sư phụ, giữa chúng ta. Làm sao có khả năng? Thế nhưng, ý nghĩ này một khi sinh ra, liền như là cỏ dại sinh trưởng, khó mà ngăn chặn. Nếu thật là dạng này, như thế hết thảy tựa hồ cũng biến đến hợp lý lên. Một cái nam nhân, làm trong lòng chỗ mộ nữ tử, có thể làm ra bao nhiêu không hợp với lẽ thường, không tính toán đại giới sự tình. Xét xử truyền kỳ, thoại bản trong tiểu thuyết, dạng này cố sự còn thiếu ư? Làm nhiều hồng nhan cười một tiếng, phong hỏa hí chư hầu, làm thủ hộ một người, cùng thiên hạ làm địch. Tuy là nàng cảm thấy Lương Tiến không giống loại kia mơ mộng đến chết người, nhưng vạn nhất đây, nàng nhịn không được lần nữa nhìn về phía Lương Tiến. Có lẽ là bởi vì vào trước là chủ ý niệm, giờ phút này Lương Tiến cái kia dãy rủa nhiệt nóng ẩn nhận ánh mắt, ở trong mắt nàng phảng phất đều được trao cho mới hàm nghĩa. Nàng thậm chí cảm thấy đến, hắn bước kế tiếp liền muốn liều lĩnh đem cái kia khó mà mở miệng tâm ý bộc lộ mà ra. Cái này dọa sợ Ngọc Linh Lung. Vô luận cái kia suy đoán là thật là giả, nàng đều không thể để cho câu nói như thế kia thật nói ra miệng. Một khi làm rõ, vô luận tiếp nhận hay không, giữa bọn hắn cái kia vừa mới thành lập được một chút vi diệu cân bằng quan hệ, đem triệt để mất khống chế, hướng đi không thể nào đoán trước lúng túng hoặc cảnh hiểm nguy. Đủ rồi. Ngọc Linh Lung đột nhiên lên tiếng cắt ngang, âm thanh vị gấp rút mà có chút sắc nhọn, nàng thậm chí theo bản năng vẫy tay, phảng phất muốn xua tán trong không khí cái kia làm người tâm hoảng mập mờ. Ta mặc kệ ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Đã ngươi cảm thấy khó mà mở miệng, vậy cũng không cần nói ra. Vĩnh viễn cũng không cần nói đi ra. Lương Tiến nghe vậy hơi sững sờ. Hắn đều dự định chơi xấu, không nghĩ tới Ngọc Linh Lung rõ ràng để hắn không cần nói. Nhìn tới hắn biện pháp này có hiệu quả. Chỉ cần mình ra vẻ thần bí, như thế người khác liền sẽ phỏng đoán lung tung, tự mình não bổ, nghiêm trọng sẽ chính mình lừa gạt mình, làm Lương Tiến tìm kiếm lý do thoái thác. Lương Tiến không nghĩ tới chính mình biện pháp này như vậy có hiệu quả, hắn lập tức đang chuẩn bị mở miệng lĩnh mệnh. Ngọc Linh Lung gặp hắn lại muốn mở miệng, cấp bách quát bảo ngưng lại, "Tốt, im miệng." Trong lòng nàng càng sợ, trên mặt nhiệt độ tiêu thăng, cơ hồ không còn dám nhìn thẳng hắn, cấp bách quay lưng đi, chỉ lưu cho hắn một cái có chút cứng ngắc bóng lưng, ngựa khí vừa nhanh vừa đội, mang theo không thể nghi ngờ khu chụp ý vị, đều cùng ngươi nói đừng nhắc lại. Ngươi
đi nhanh lên đi.
Ta muốn ở chỗ này. Một mình kiểm tra hậu chiến sự vụ, thanh tĩnh một thoáng, ngươi
không nên ở chỗ này làm phiền ta.
Cái này lệnh đuổi khách xuống đến lại nhanh lại bất ngờ, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Lương Tiến nghe nói như thế, có khả năng cảm giác được Ngọc Linh Lung đối chính mình rõ ràng bài xích. Hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên do trong đó. Tuy là không xác định Ngọc Linh Lung cụ thể não bổ cái gì, nhưng hiển nhiên không phải việc xấu. Chỉ nàng không hỏi tới nữa cái kia muốn mạng vấn đề, hơn nữa nhìn phản ứng của nàng, tựa hồ đối với chính mình sinh ra một loại phức tạp, xen lẫn bối rối cùng kháng cự mới tâm tình.
Ân.
Lương Tiến chợt thấy Ngọc Linh Lung cái kia phiếm hồng bên hai, trong lòng đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức giật mình, tiếp đó dâng lên một chút nghiền ngẫm, không phải là cảm thấy ta muốn cô nàng a. Ngọc Linh Lung cũng thực là đẹp quá mức. Nhưng mà, Lương Tiến sờ lên chính mình đầu trọc, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cố phân thân này thực tế quá xấu một chút, nếu là để đại hiển lương sư cố kia đại soái bị phân thân tới, ngược lại có thể thử xem. Dùng Ngọc Linh Lung thân phận, ánh mắt cùng cao ngạo tới nhìn, chính mình cố này xấu bức phân thân là không có kịch. Mục đích đã tới, Lương Tiến thấy tốt thì lấy. Hắn hơi hơi không người, hành lễ động tác tiêu chuẩn mà lưu loát, thuộc hạ tuân mệnh. Môn chủ xin cứ tự nhiên, thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi, nhịp bước vững vàng, rất nhanh liền biến mất ở phía dưới sườn núi cuối đường mòn. Lưu lại Ngọc Linh Lung một người, một mình đối mặt càng ngày càng sâu hoàng hôn cùng càng ngày càng loạn nỗi lòng. Trên đỉnh núi, gió biển hình như bỗng nhiên lớn lên, thổi đến Ngọc Linh Lung quần áo áp sát vào trên mình, phát họa ra tinh tế ưu mỹ đường cong. Nàng lại không có cảm giác được ý lạnh, ngược lại cảm thấy trên mặt, sau tai, thậm chí cái cổ đều một mảnh nóng hổi. Nàng chậm chậm xoay người, xác nhận Lương Tiến đã rời khỏi, vậy mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, căng cứng sống lưng hơi hơi trầm tĩnh lại. Nàng đưa tay, lạnh buốt mu bàn tay dán chính mình nóng hổi gương mặt, trong lòng một trận xấu hổ cùng nghĩ lại mà sợ. May mắn sắc trời đã tối, hoàng hôn mờ mịt, trên mức độ rất lớn che đậy nàng thời khắc này bối rối. Bằng không, nếu là bị hắn nhìn thấy chính mình bộ này mặt đỏ tới mang tai, tim đập như trống trầu răng rấp, vậy thì thật là xấu hổ cũng mắc cỡ chết được. Không phải là thật sao? Hắn thật đối ta. Ý nghĩ này một khi cắm rễ, liền cũng lại vùng đi không được. Ngọc Linh Lung ép buộc chính mình bình tĩnh phân tích, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách lý tính suy nghĩ. Trong đầu rối bời, một hồi là Lương Tiến hôm nay trên chiến trường ma thần bệ nghệ thân ảnh, một hồi là hắn vừa mới cái kia nhiệt nóng mà vô lễ ánh mắt, một hồi lại là hắn ngày bình thường những cái kia nhìn như thô hào, thực ra mỗi khi có thể xúc động nàng nội tâm nói chuyện hành động. Không được, tuyệt đối không được. Nàng dùng sức lắc đầu, phản phất muốn đem những cái này loạn thất bát tao ý niệm vùng ra náo hải, sư đồ khác biệt, luân lý cương thường, há lại cho vượt qua. Hóa Long môn mặc dù hải ngoại, cũng không có thể loạn nhân luân đại phòng. Nàng tính toán dùng lạnh giá đạo lý cùng quy củ tới trấn áp trong lòng quần quật khác thường tâm tình. Nhưng mà, một thanh âm khác nhưng lại dưới đáy lòng mỏng manh vang lên, có thể hắn, hình như thật vô cùng thích hợp. Cái thanh âm này để chính nàng giật nảy mình. Nàng theo bản năng nhìn quanh bốn phía, xác định không người, mới dám tiếp tục mặc cho cái này nguy hiểm ý niệm lan tràn. Nếu như bỏ qua những cái kia cảm tính, không hiểu thấu bối rối, thuần túy theo lý tính, theo môn phái lợi ích, thậm chí theo nàng cá nhân góc độ của kế hoạch tới nhìn đây. Lương Tiến, đối Hóa Long môn có tổn công, hôm nay càng là một trận chiến định căn côn. Thực lực cường hãn, có thể địch và ngụy nhất phẩm, là Hóa Long môn trước mắt không thể thiếu đỉnh tiêm chiến lực. Hắn xây dựng thiên hạ hội, thế lực không tầm thường, nếu có thể chân chính để cho hắn sử dụng, chính là Hóa Long môn đăng nhập trung nguyên một cỗ trọng yếu trợ lực. Hắn đối chính mình, chí ít đến trước mắt tới nói bình chính xác là trung thành tuyệt đối, thậm chí đến có chút không hợp với lẽ thường tình trạng. Hôm nay đỉnh núi cái kia phiên liên quan tới quân tử tránh xa nhà bếp khuyên giải, càng lộ vẻ nó lòng dạ sắc bén, là hiểu nhất người nàng. Chương 764, hắn không thể ưa thích ta. 4, chương 764, hắn không thể ưa thích ta. 4, nhìn chung toàn bộ Hóa Long môn, trong thế hệ tuổi trẻ, ai có thể sánh vai cùng hắn? Những trưởng lão kia hậu bối, hoặc tư chất bình thường, hoặc tâm tính chưa định, hoặc sớm đã tại phục quốc đại nghiệp hun đúc phía dưới, biến đến như là lý tuyết tinh cố chấp của Nhật, khó mà khơi thông. Nếu bản về phu quân nhân tuyển, làm tiếp diễn hoàng thất huyết mạch, làm tương lai có thể thuận lợi giao tiếp môn chủ vị trí, nàng chính xác cần một cái cường đại, đáng tin, lại có thể bị nàng trình độ nhất định khống chế người hợp tác. Lương Tiến, hình như hoàn mỹ phù hợp những cái này lạnh giá điều kiện, thực lực mạnh, có thể bảo vệ nàng cùng tương lai người thừa kế, có thế lực, có thể cung cấp trợ lực, đối với nàng trung thành, hơn nữa, hắn hình như không hề giống các trưởng lao khác dạng kia, đem phục quốc coi là không thể lay động tín ngưỡng, ngược lại càng có thể lý giải nàng cá nhân ý lui. Quả thực quá thích hợp bất quá. Không được, ta làm sao lại muốn đi nơi nào? Ngọc Linh Lung đột nhiên bóp trung tâm tay mình một thoáng, đau đớn để nàng thành tỉnh một chút, ta làm sao lại chú ý hắn loại người như vậy? Hắn không thể ưa thích ta. Ta cũng tuyệt đối không thể đối với hắn có loại kia ý nghĩ. Nàng tính toán dùng trực quan nhất bề ngoài khoảng cách tới phủ định tất cả những thứ này. Lương Tiến ngoại hình, thực tế cùng nàng thiếu nữ thời kỳ những cái kia bí ẩn huyễn tưởng khác rất xa. Nàng thỉnh thoảng tại thâm cung một chỗ lúc, đã từng đối tương lai bầu bạn từng có mông lung phát họa. Cái kia hẳn là vị nho nhã tuấn lãng nhẹ nhàng quân tử, có lẽ thân mang bạch y, mày kiếm mắt sáng, ôn tồn lễ độ bên trong mang theo lẫm liệt chính khí, ăn nói bất phàm, phong độ siêu quần, là loại kiếp như là trong tranh đi ra, thi từ bên trong tán tụng hoàn mỹ hình tượng. Mà Lương Tiến đây, đầu trọc, bóng loáng, ở dưới ánh tà dương thậm chí có thể phản quang, thân hình cao lớn quá mức, bắp thịt cuộn, tràn ngập ngang ngược lực cảm giác, không có chút nào văn nhã đang nói, trên mặt đạo kia giữ tợn vết sẹo, càng là phá hoại hết thể liên quan tới tuấn tú tưởng tượng, hành sự tác phong, lúc thì thô hào thẳng thắn, lúc thì thâm trầm khó dò, cùng ôn tồn lễ độ nửa điểm không so được. Hắn rõ ràng trưởng thành đến như thế, không phù hợp ta chờ mong. Ngọc Linh Lung tự lẩm bẩm, tính toán dùng xấu cái từ này tới khái quát, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn, cuối cùng đổi cái huyền chuyển thuyết pháp. Nhưng ngay sau đó, một cái càng làm cho nàng kinh hãi phát hiện hiện lên trong lòng, thế nhưng, vì sao ta hiện tại lại đối với hắn chán ghét không nổi, thậm chí có chút ỷ lại. Nàng tỉ mỉ hồi tưởng, lần đầu tiên nhìn thấy Lương Tiến lúc, hắn mới nhập môn không lâu, đầu chọc cự hán hình tượng quả thật làm cho nàng cảm thấy có chút chướng mắt, cùng các đệ tử Hóa Long môn đại bộ phận thanh tú hoặc ai hùng bề ngoài không hợp nhau. Nàng thậm chí tự mình cảm thấy người này tướng mạo nguy hiểm, sợ không người lương thiện. Là từ lúc nào bắt đầu, loại này chướng mắt cùng bài xích từng bước biến mất, thậm chí biến thành một loại phức tạp cảm nhận. Là lần kia hắn tổn hại Mút Uy, đêm khuya mang theo chính mình khống chế thần long, thoát đi Hóa Long đảo, đi nhìn trên lục địa đèn đuốc cùng tinh không. Là hắn lần lượt làm môn phái giải quyết nan đề, tăng kiếm tiền tăng thêm, chỉnh đốn tập tục, biểu hiện ra kinh người năng lực cùng năng suất. Là hắn tại rất nhiều tiếng chất vấn bên trong, thủy chung lộ ra thong dong không bức bách, dù sao vẫn có thể làm ra làm người vượt quá bất ngờ sự tình. Vẫn là hôm nay, tại sinh tử chiến trên trận, phát hiện hai bên lớn nhất hiểu lầm đúng là một chàng làm người không biết nên khóc hay cười nhận thức sai chỗ, mà hắn chẳng những không có thừa cơ uy hiếp, ngược lại tại đỉnh núi dùng cái kia cổ lão cố sự, ôn nhu mở ra nàng kém chút tẩu hỏa nhập ma khúc mắc. Những cái này từng ly từng tí, trong bất chi bất giác, đã lặng yên bao trùm ban đầu cái kia nông cạn bề ngoài ấn tượng. Nàng bắt đầu thói quen hắn tồn tại, bắt đầu ỷ lại năng lực của hắn, bắt đầu nguyện ý nghe hắn nói chuyện, thậm chí nguyện ý hướng tới hắn triển lộ nội tâm yếu ớt nhất bộ phận. Biết rõ hắn ngoại hình tuyệt không phải chính mình trong lý tưởng dáng dấp, lại không cách nào lại tăng đến mảy may bài xích tâm. Loại này nhận thức, so đơn thuần động tâm càng làm cho Ngọc Linh Lung cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là, nàng đối với hắn cảm giác đã siêu việt nguyên thủy nhất bề ngoài hấp dẫn đi sâu đến tính cách, năng lực, an ý, thậm chí linh hồn lý giải cấp độ. Cái này quá nguy hiểm. Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy đến chính mình tâm loạn hơn, như một đoàn bị mèo con bắt loạn sợi tơ, nghĩ không ra đầu mối. Gió biển gào thét, ánh chiều tà le lói, đem nàng thân ảnh cô độc bao phủ. Nàng xem không hiểu Lương Tiến, mà giờ khắc này, hình như cũng có chút xem không hiểu chính mình. So với Ngọc Linh Lung tại đỉnh núi trải qua tình cảm phong bạo cùng nội tâm dãy rủa, Lương Tiến xuống núi con đường có thể nói thoải mái vui sướng. Hắn thậm chí còn tùy ý ngâm nga một đoạn không được pha tiểu khúc, nhịp bước nhẹ nhàng. Hắn trực tiếp đi tới bến cảng phụ cận một chỗ đối lập yên lặng bãi biển. Đại chiến mới qua, nơi này vẫn lưu lại dấu vết chiến đấu, vài đoạn rạn nứt cột buồn bị thủy triều đẩy lên bên bờ, cát sỏi ở giữa hôn tạm màu đỏ sẫm vết bẩn cùng lẻ tẻ bó mũi tên mảnh vụn. Trong không khí tràn ngập biển mùi tanh, mùi khét lẹt cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, chưa trọn vẹn tan đi. Bóng đêm dần dần dày, biển trời chỗ đụng nhau chỉ còn dư lại một đường ánh sáng nhạt. Một đạo thân ảnh bước nhanh đi tới trước mặt Lương Tiến, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, động tác gọn gàng, mang theo giang hồ nhi nữ sang sảng cùng cảm kích. Chính là Lữ Trầm Chu. Thuộc hạ Lữ Trầm Chu, khấu tạ bang chủ đại ân. Thanh âm của nàng vì xúc động mà hơi hơi phát run, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lờ mờ có thể thấy được lệ quang lấp lóe, nhưng càng nhiều hơn chính là đại thù đến báo sau thoải mái cùng dứt khoát, đa tạ bang chủ, làm ta những cái kia chết đuối lý các huynh đệ. Báo cái này huyết hải thâm cửu. Nàng đã biết được Thiết Giao Bang bang chủ Trịnh Giao Cốt, cùng với hai cái làm nhiều việc các nhi tử, đều đã mất mạng vào hôm nay chi chiến. Mà ra tay người, chính là trước mắt vị này sâu không lường được ban chủ. Nhiều năm ẩn nhẫn, nguy trang, thống khổ, cuối cùng tại lúc này đạt được một cái khốc liệt mà triệt để kết thúc. Lương Tiến thò tay, thư phù một thoáng, một cỗ nhu hòa lực đạo liền đem Lữ Trầm Chu nâng lên. Ánh mắt của hắn yên lặng, cũng không giành công, Trịnh Giao Cốt cha con làm nhiều chuyện bất nghĩa, chết chưa hết tội. Ngươi có thể đại thù đến báo, cũng là thiên lý rõ ràng. Nói lấy, tầm mắt của hắn vượt qua Lữ Trầm Chu, nhìn về phía chỗ không xa trên bờ biển tụ tập cái kia một mảnh đen nghịt đám người. Đó là Thiết Giao Bang sót lại hải tặc. Chương 764, hắn không thể ưa thích ta. Nam, chương 764, hắn không thể ưa thích ta. Nam, mất đi bang chủ cùng thiếu chủ, đám này trước kia hung hãn điên cuồng kẻ liều mạng, giờ phút này như là bị rút mất cuộc sống, mờ mịt, mỏi mệt, hoảng sợ chen ở một chỗ. Đám hải tặc đại bộ phận mang vết thương, quần áo lam lũ, tuy là hôm nay chiến thắng, có thể trên mặt bọn hắn lại viết đầy đối tương lai mờ mịt cùng sầu lo. Bọn hắn trông mong mà nhìn Hóa Long môn đệ tử hoạt động phương hướng, lại không người lên trước đáp lời. Hóa Long môn đệ tử từng cái mắt cao hơn đầu, đối những cái này dơ bẩn thô bỉ, thanh danh vừa buồn hải tặc chẳng thèm ngó tới, thậm chí mơ hồ duy trì cảnh giác cùng địch lý loại này bị cô lập, bị coi thường tình cảnh, liên hồi đám hải tặc bất an. Bọn hắn không biết do Hóa Long môn sẽ như thế nào xử trí bọn hắn, là coi như minh hữu thu lưu, là coi như tù binh giam giữ, vẫn là dứt khoát thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, trực tiếp tiêu diệt chấm dứt hậu hoạn. Cũng hoặc là đến đây mặc kệ bọn hắn rời khỏi, có thể rời đi Hóa Long đảo, gián mất đầu Thiết Giao Bang ngay lập tức sẽ lâm vào huyết tinh nội đấu, chia ra thành mấy cố lẫn nhau công phạt cố nhỏ hải tặc, cuối cùng hoặc tự giết lẫn nhau tử thương hầu như không còn, hoặc bị nghe hỏi mà đến thế lực khác hoặc quan phủ thoải mái tiêu diệt. Vô luận con đường nào, tiền đồ đều một mảnh ảm đạm. Lương Tiến ánh mắt tại đám kia hoảng loạn hải tặc trên mình dừng lại chốc lát, quay lại trên mặt Lữ Trầm Chu, hỏi: "Đại thu đã báo, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì không?" Ngữ khí của hắn bình thường, lại cho Lữ Trầm Chu đầy đủ lựa chọn không gian. Lữ Trầm Chu xuôi theo Lương Tiến ánh mắt, cũng nhìn về đám kia từng để cho nàng thống hận, bây giờ lại đồng dạng đáng thương hải tặc. Nàng trầm mặc chốc lát, trong mắt lóe lên phức tạp hào quang, có hận ý chưa tiêu, cũng có thương hại sinh sôi, cuối cùng hóa thành một loại bình tĩnh ước định, Trịnh Giao Cốt cha con cùng với Hạch Tâm vây cánh đã chết, còn lại những cái này, đại bộ phận chỉ là nghe lệnh làm việc, kiếm miếng cơm ăn người đáng thương, hoặc là bị hiếp bức nhập bọn hắn tội không đáng chết. Nếu có thể cho bọn hắn một con đường sống, tất nhiên là tốt nhất. Lương Tiến từ chối cho ý kiến ân một tiếng, ra hiệu nàng tiếp tục. Lữ Trầm Chu chuyển đề tài, trong mắt tinh quang lóe lên, hạ giọng nói, bất quá thuộc hạ cho là trước mắt ngược lại một cái cơ hội tuyệt hảo. Lương Tiến đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Lữ Trầm Chu lên trước nửa bước, âm thanh áp đến thấp hơn, bảo đảm chỉ có Lương Tiến có thể nghe rõ, thuộc hạ cảm thấy có thể mua chuộc cố này xuất lại thiết giao bang thế lực. Lương Tiến quẹt miệng, mới không thể xét hướng lên còn một thoáng. Hắn không có lập tức tỏ thái độ, chỉ là yên tĩnh xem lấy Lữ Trầm Chu, chờ đợi câu sau của nàng. Lữ Trầm Chu gặp Lương Tiến không có phản đối, trong lòng nhất định, tiếp tục phân tích, ngữ khí càng bình tĩnh phải cụ thể. Bang chủ, thiết giao bang hoành hành Đông Hải mấy chục năm, mặc dù tiếng xấu rõ ràng, nhưng nó đối Đông Nam duyên hải đường thủy, đảo, đá ngầm, triều tịch quen thuộc, nó lái thuyền, thủy chiến kinh nghiệm, nó bộ hạ những cái này quen sóng gió, có can đảm liều mạng lao hải trộm, đều là một bút khó được tài phú. Bây giờ đại càn thủy quân Đông Nam hạm đội bị thương nặng, trong ngắn hạn khó khôi phục, trên Đông Hải chính là thế lực chân không, lần nữa tẩy bài thời điểm. Nếu có thể nhận lấy thiết giao bang tàn quân, thêm chút chỉnh đốn, liền có thể nhanh chóng nắm giữ một chi không thể khinh thường trên biển lực lượng. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút sắc bén, nói ra mấu chốt nhất một điểm. Hơn nữa, bang chủ, thiết giao bang cướp bóc tích lũy mấy chục năm, nó giấu kín tài phú bí quật, tích lũy chân bảo, thậm chí khả năng cùng một ít trên lục địa thế lực buôn lậu giao dịch con đường mạng lưới. Nếu có thể nắm giữ, đối thiên hạ hội phát triển, đối bang chủ ngài đại nghiệp, chắc chắn là một cố cường đại trợ lực. Thuộc hạ nguyện làm đi đầu, nếu có thể thu phục bọn hắn, định đem những tư nguyên này toàn bộ dâng cho bang chủ bộ hạ. Trong mắt Lương Tiến lướt qua một chút khen ngợi. Lữ Trầm Chu không chỉ nhìn thấy nhân lực, càng nhìn thấy tài lực cùng con đường, suy nghĩ đến tương đương chu toàn. Thiết giao bang tích lũy, chính xác là một khối làm người thèm thuồng thịt mỡ. Mà hắn cũng chính xác cần một chi đáng tin trên biển lực lượng, vô luận là làm tương lai một ít kế hoạch, vẫn là vì tăng cường thiên hạ hội đối duyên hải lực ảnh hưởng, thậm chí là làm ngăn cản khả năng xuất hiện biến số. Ngươi có cái này tâm, rất tốt. Lương Tiến cuối cùng mở miệng, âm thanh yên lặng, ta thật có ý này. Chỉ là thu phục đám liều mạng này, không chuyện dễ. Bọn hắn kiệt ngạo khó thuần, lại mới gặp đại bại, nghi thần nghi quỷ. Cần một vị đã quen thuộc bọn hắn, lại có đầy đủ cổ tay cùng thực lực áp đảo người đến của bọn họ chủ trì. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lữ Trầm Chu, ý tứ không cần nói cũng biết, việc này ngươi thích hợp nhất. Ngươi là Trịnh Giao Cốt con dâu, trong bang mặc dù chịu gạt bỏ, nhưng về mặt thân phận danh chính ngôn thuận, ngươi quen thuộc trong bang sự vụ, thành viên, hiểu tính nết của bọn họ cùng được điểm. Chủ yếu nhất vẫn là đến xem ngươi nguyện vọng cùng nắm chắc. Lữ Trầm Chu nghe vậy, không chút do dự, một gối lần nữa quỳ đất, ôm quyền trịnh trọng nói, thuộc hạ nguyện làm bang chủ hiệu tử lực. Thu phục thiết giao bang tàn quân, đã có thể làm bang chủ tăng thêm vây cánh, thu hoạch của cải, cũng có thể tránh nhóm này mất quản thuốc hải tặc phân tán bốn phía làm hại, độc hại duyên hải bách tính. Thuộc hạ không thể đổ cho người khác. Lý do của nàng cực kỳ đầy đủ, đã đồng hồ trung thành, cũng chú ý đạo nghĩa. Lương Tiến gật đầu một cái, lại liếc mắt nhìn xa xa đám kia sao động bất an hải tặc, cần ta ra mặt vì ngươi áp trận ư? Hắn ngụ ý rất rõ ràng, như có người không phục, hoặc muốn náo sự, hắn không ngại dùng trực tiếp nhất, máu tanh nhất phương thức giúp Lữ Trầm Chu lập uy. Đối với không nghe lời, lại có ẩn tại nguy hiểm hải tặc, giết, xong hết mọi chuyện. Dù sao cũng hơn thả ra đi làm hại hoặc tương lai phản phệ một tốt. Lữ Trầm Chu lại tự tin lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng cùng quyết định, đa tạ bang chủ. Nhưng thuộc hạ cho là, việc này tốt nhất từ thuộc hạ một mình xử lý. Như mọi chuyện ỷ lại bang chủ thần uy, sợ khó khiến đám này lão du điều chân chính tâm phục. Mời bang chủ cho thuộc hạ một đêm thời gian, như tối nay sau đó sau, thuộc hạ không thể ổn định cục diện. Lại mời bang chủ xuất thủ, lôi đình quét huyệt, một tên cũng không để lại. Trong giọng nói của nàng, đã có đảm đương, cũng có tàn nhẫn, càng có một bộ rõ ràng trình tự. Trong mắt Lương Tiến vẻ tán thành càng đậm. Lữ Trầm Chu không chỉ có tâm cơ, có cựu hận khu động lực, càng có độc lập xử lý vấn đề năng lực cùng quyết định lực, là cái nhân tài có thể tạo. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hảo, vậy liền giao cho ngươi, sáng mai cho ta kết quả. Lương Tiến nói xong không còn lưu lại, quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh dung nhập bến cảng phương hướng đèn đuốc cùng bóng người bên trong. Hắn cũng không lo lắng Lữ Trầm Chu. Bây giờ hải tặc bên trong đã không có tam phẩm võ giả, Lữ Trầm Chu tứ phẩm thực lực trọn vẹn có thể tự vệ. Còn có quá nhiều chuyện, chờ đợi hắn đi làm. Chương 765, Cao Thâm Kiếm Pháp, 1, chương 765 Cao Thâm Kiếm Pháp, 1, đêm đã khuya. Lương Tiến ngồi một mình ở chỗ ở trong phòng ngủ, bốn phía yên tĩnh đến chỉ còn dư lại chính hắn tiếng hít thở, cùng ngoài phòng cái kia càng lúc càng lớn gió biển gào thét. Gió biển từng lần một đụng chạm lấy bằng gỗ cửa sổ, phát ra ô ô gào thét, phản phất có vô số oan hồn trong đêm tối nỉ non. Nhìn tới ngày mai không phải là cái thời tiết tốt. Gió đêm rất giàu hoạt, dù sao vẫn có thể tìm tới cửa sổ khe hở chui vào. Đèn dầu ngọn lửa bị thổi đến ngã trái ngã phải, ở trên tường tỏa ra vặn vẹo đập bóng. Quang Minh cùng Hắc Cám tại gian phòng nhỏ hẹp bên trong bày ra đánh giằng co, làm cho Lương Tiến khuôn mặt tại đong đưa tia sáng phía dưới lộ ra âm tình bất định. Mà ở trước mặt hắn trên bàn, trưng bày đồ vật đủ để cho bất luận cái gì ngộ nhập người hồn phi phách tán. Đây không phải là bình thường đồ vật, mà là từng khối thân thể mạnh vụn, thậm chí còn có một khỏa tàn tạ đầu người. Lương Tiến đã nhìn kỹ những vật này nhìn một hồi lâu, lông mày của hắn theo khóa chặt đến hơi hơi giãn ra, lại từ giãn ra lần nữa khóa chặt. Cuối cùng, hắn thở ra một hơi thật dài, âm thanh tại yên tĩnh trong gian phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng, còn thật không phải cùng một người. Lương Tiến cuối cùng xác định những quy khư bất hủ thi này mạnh vụn cũng không phải là chọn vẹn thuộc về cùng một người. Trong đó, theo Nam Châu trong Ma Cung đạt được quy khư bất hủ thi mạnh vụn, phản phất thuộc về hai người. Hôm nay Lương Tiến theo trong Tiết Giao Bang lấy được những quy khư bất hủ thi kia mảnh vụn, thì phản phất là đến từ một người khác. Có lẽ Vu Linh nói đúng, thứ này đem nó xưng là quy khư bất hủ thi, hình như cũng không thích hợp. Trong lòng Lương Tiến tất cả đăm chiêu. Quy khư bất hủ thi xưng hô thế này, là tới từ Đông Hải, theo cái kia đáy biển quy khư bên trong phiêu ra một bộ sẽ không thối giữa thi thể mà gọi tên. Thiết Giao Bang những năm này hiển nhiên trong bóng tối điên cuồng tìm kiếm loại vật này. Lương Tiến cơ hồ có thể tưởng tượng những hải tặc kia tại biển rộng mênh mông bên trên bốn phía cướp bóc, không chỉ làm vàng bạc tài bảo, càng vì hơn những cái này quỷ dị thi khối chẳng cảnh. Trong tay bọn hắn những mảnh vụn này, rất có thể liền là trong truyền thuyết theo Đông Hải quy khư chỗ sâu phiêu ra cố kia vĩnh viễn không mục nát di hải. Mà ma cung bên kia, mậu khư ma quân mệnh Vu Linh thu thập, thì là cái gọi là thần vu tàn khu. Có thể cứ việc không phải đến từ cùng một người, nhưng mà Lương Tiến lại cảm giác được, bọn chúng trên mình loại kia âm lãnh khí tức quỷ dị là nhất trí. Khác biệt danh tự, không cùng đi nguyên, lại có giống nhau bản chất. Mặc kệ bọn chúng cái kia xưng hô như thế nào. Lương Tiến tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên quyết định hào quang, như là đã góp nhặt nhiều như vậy, là thời điểm nhìn một chút ngọc kiếm phản ứng. Tay phải hắn khẽ đảo, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chuôi kiếm. Đó là một chuôi kỳ dị kiếm, toàn thân từ nào đó lửa trong suốt ngọc thạch điêu khắc thành, thân kiếm chạy xuôi theo ôn nhuận lộng lẫy, tại đèn dầu chiếu rọi xuống phảng phất có chất lỏng tại trong đó chậm chậm lưu động. Đặc biệt nhất là, kiếm này không có kiếm ô, thân kiếm cùng chuôi kiếm thông thẳng với, liền thành một khối, đánh vỡ bình thường binh khí chế tạo. Ngọc kiếm. Đây là hắn theo kiếm bia bên trong lấy được chí bảo, cũng là hắn tới bây giờ không thể chọn vẹn lý giải bí mật. Một lần trước, chỉ là một đoạn quy khư bất hủ thi tay đức, liền dẫn đến ngọc kiếm xuất hiện dị biến, kiếm thể nội bộ sinh ra một đoàn lưu chuyển không ngừng bừng sáng. Từ đó về sau, mỗi khi Lương Tiến ngưng thần quan sát đoàn kia lưu quang, luôn cảm giác trong đó cất dấu nào đó huyền ảo kiếm pháp quy tích, phảng phất có vô số kiếm tại nhảy múa, diễn lại siêu phàm thoát tục kiếm đạo chí lý. Kiếm thuật của hắn vì vậy mà tinh tiến, kiếm ý cũng tại ngày hôm đó lại một ngày quan sát bên trong có ngưng tụ dấu hiệu. Hiện tại, trước mặt có nhiều như vậy mảnh vụn, cơ hồ sơ sơ một bản quy khư bất hủ thi tàn cốt. Ngọc kiếm này lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Kết quả cũng không ngoài dự đoán. Ngay tại ngọc kiếm xuất hiện một cái chớp mắt, cong, một tiếng thanh thúy kiếm minh, vậy mà tại ngọc kiếm bên trên xuất hiện. Sau một khắc, chỉ thấy lòng bàn tay ngọc kiếm dĩ nhiên tự chủ rung động lên, thân kiếm phát ra trong suốt ánh sáng nhạt, quang mang kia càng ngày càng thịnh, rất nhanh liền lấn át đèn dầu lờ mờ. Gần như đồng thời, trên bàn thi thể mảnh vụn cũng bắt đầu rung động. Đầu tiên là nhẹ nhàng lay động, như là bị vô hình sợi tơ tác động tượng gỗ, theo sau rung động càng ngày càng kịch liệt, khối kia khối tàn cốt ở trên bàn nhảy nhót, va chạm, phát ra rợn người tạch tạch âm thanh. Kinh khủng nhất là cái đầu kia, nó nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Không có nhãn cầu, chỉ có hai cái sâu không thấy đáy hắc động. Nhưng Lương Tiến rõ ràng cảm giác được, cái kia hắc động nhìn hướng ngọc kiếm, mang theo ngập trời oán độc cùng không cam lòng, phản phất bị đánh thức cổ lao ác linh tại phát ra không tiếng động mền rùa. Ngọc kiếm động lên, nó hóa thành một đạo lưu quang, nhanh đến vượt ra khỏi mắt thường bắt cực hạn. Siêu, ngọc kiếm đâm qua, không phải một lần, mà là tại qua trong giây lát hoàn thành mấy chục lần, mấy trăm lần đâm xuyên. Nó tại mảnh vụn ở giữa xuyên qua, vạch ra từng đạo chói lọi quang quý, những cái kia quang quý tại không trung ngắn ngủi lưu lại, xen lẫn thành một trường phức tạp lưới ánh sáng, đem có thi khối bao phủ trong đó. Lương Tiến mở to hai mắt, không dám bỏ lỡ bất luận cái nào tỉ mỉ. Hắn trông thấy những cái kia đã từng đao kiếm có thương, thủy hỏa bất xâm mảnh vụn, tại ngọc kiếm đâm xuyên phía dưới như là dao nóng cắt mỡ bỏ bị tùy tiện xuyên thấu. Mỗi một lần xuyên thấu, trên mảnh vụn liền sẽ nổ tung một đoàn mỏng manh lục quang, đó là trong mảnh vụn nào đó bản chất ngay tại bị cưỡng ép bóc ra. Tạch 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 tạch. Tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Tất cả mảnh vụn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, sụp đổ, liền giống bị rút khô tất cả lượng nước vào biển. Làn da nhăn co lại, khung xương giòn hóa, nguyên bản còn có mấy phần hoàn chỉnh cảm giác thi hài, giờ phút này triệt để mất đi cuối cùng hình thái chống đỡ. Tiếp đó, ầm vang sụp xuống, không phải rơi lả tả trên đất, mà là hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục, ngàn vạn, lít nha lít nhít, như là đêm hè mộ địa bên trong tung bay quỷ hỏa. Những điểm sáng này trong phòng đồng bền, xoay tròn, bị nào đó lực vô hình dẫn dắt, toàn bộ tuần hướng lơ lửng giữa không trung ngọc kiếm. Hấp thu bắt đầu. Ngọc kiếm như là đói khát đã lâu tự thú, tham lam thôn phệ lấy mỗi một cái điểm sáng. Kiếm thể càng ngày càng sáng, nội bộ lưu quang theo ôn hòa màu ngà từng bước biến thành thâm thúy màu ngọc bích, những quần sáng kia tốc độ lưu chuyển cũng càng lúc càng nhanh, phảng phất có đồ vật gì ngay tại kiếm thể chỗ sâu thức tỉnh. Cái quá trình này kéo dài ước chừng thời gian một chén trà. Đến lúc cuối cùng một cái điểm sáng màu xanh lục không có vào thân kiếm, ngọc kiếm đông nhiên mất đi tất cả hào quang, len ken một tiếng rơi xuống trên bàn, lại bật lên mấy lần, cuối cùng bất động không động. Chương 765, Cao Thâm Kiếm Pháp 2, chương 765, Cao Thâm Kiếm Pháp 2, trong gian phòng khôi phục yên tĩnh. Đèn dầu ngọn lửa ổn định lại, gió biển hình như cũng tạm thời ngừng. Trên bàn trống rỗng, tất cả thi thể mảnh vụn đều biến mất, liền một điểm cho tàn đều không lưu lại, phản phất bọn chúng chưa từng tồn tại. Lương Tiến đứng tại chỗ, thật lâu không có động tác. Trên mặt của hắn không có kinh hỉ, ngược lại hiện ra một vòng thất vọng. Cái này chẳng phải cùng lần trước giống nhau sao? Hắn thấp giọng tự nói, thò tay nhặt lên ngọc kiếm, hấp thu, phát quang, kết thúc. Không có gì dư thừa biến hóa. Lần đầu tiên nhìn thấy một màn này lúc, hắn quả thật bị rung động, đó là siêu việt lẽ thường hiện tượng thần bí, chỉ cảm thấy đến 10 phần huyền huyễn. Nhưng tràn đầy mong đợi lần thứ hai thử nghiệm, lại chỉ là lặp lại đồng dạng quá trình, cái này khó tránh khỏi để hắn cảm thấy thất lạc. Hắn vốn cho rằng nhiều như vậy mảnh vụn, hẳn là có thể kích phát ra ngọc kiếm càng sâu tầng bí mật, có lẽ sẽ xuất hiện mới hình thái, năng lực mới, hoặc là chỉ ít có chút khác biệt dấu hiệu, nhưng không có cái gì. Lương Tiến thở dài, liền lấy ánh đèn cẩn thận chu đáo trong tay ngọc kiếm. Kiếm thể thông thấu, nội bộ màu ngọc bích lưu quang so trước đó nồng nặc gấp mấy lần, giờ phút này chính giữa chậm chậm lưu chuyển, tạo thành kỳ dị nào đó hoa văn. Những đường vân kia phức tạp ưu mỹ, như là văn tự, lại như là tinh đồ, càng giống là một bộ kiếm pháp quý tích vận hành. Hắn định thần nhìn lại. Mới đầu, giống như ngày thường, những lưu quang kia bên trong kiếm ảnh như ẩn như hiện, như thật như ảo, tại nào đó quý tích huyền ảo bên trên chậm chậm di chuyển. Lương Tiến quen thuộc loại này ngắm hoa trong màn sương cảm giác, có thể nhìn thấy, lại không thấy rõ toàn cảnh, có thể cảm ngộ, lại bắt không được tinh túy. Đi qua trong vòng mấy tháng, hắn liền là thông qua loại này mông lung quan sát, từng chút tăng lên chính mình kiếm đạo tu vi. Nhưng lần này, mắt Lương Tiến hơi hơi trợ to, có biến hóa. Những kiếm ảnh kia không còn là mơ hồ đường nét, mà biến đến càng ngày càng rõ ràng. Hắn không chỉ có thể thấy rõ kiếm hình thái, thậm chí có thể thấy rõ kiếm phong xẹt qua quy tích, thân kiếm rung động tần suất, kiếm khí kích động gợn sóng. Những cái kia kiếm ngay tại thi triển một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp, một bộ hắn trước đây chưa từng gặp kiếm pháp. Càng làm cho Lương Tiến kinh hãi chính là, hắn đột nhiên minh bạch vì sao phía trước tổng cảm thấy kiếm pháp này không giống người có thể thi triển. Bởi vì nó chính xác không phải vì phàm nhân thiết kế. Bộ kiếm pháp kia mỗi một cái động tác đều cần đối năng lượng cực hạn khống chế. Nó không dựa vào bắp thịt lực lượng, không dựa vào chiêu thức tài tình, thậm chí không dựa vào nội lực hùng hậu, nó cần chính là một loại tầng thứ cao hơn lực khống chế, một loại có thể đem năng lượng điều khiển như cánh tay tinh chuẩn khống chế. Kiếm pháp này chính xác không giống như là võ giả tầm thường có khả năng thi triển, bởi vì nó cao cấp hơn. Nó cần đối năng lượng cực mạnh khống chế mới có thể khống chế kiếm. Lương Tiến lẩm bẩm nói, ngón tay vô ý thức mơn trớn ngọc kiếm nhăn bóng thân kiếm. Ánh mắt của hắn rơi vào chôi kiếm cùng thân kiếm chôi nối tiếp, nơi đó trống rỗng, không có kiếm ô, một chôi kiếm vì sao không có kiếm ô? Thường thức nói cho hắn biết hai loại khả năng, hoặc là tàn thứ phẩm, người sử dụng tại cùng địch nhân binh khí va chạm nhau lúc, rất dễ bị cắt đứt ngón tay, hoặc là làm nào đó đặc thù kiếm pháp thiết kế, loại này âm nhu kiếm pháp coi trọng nhẹ nhàng xảo kình, chưa từng cùng địch nhân cứng đối cứng. Nhưng Lương Tiến giờ phút này có loại thứ ba lý giải. Đối với tam phẩm trở lên võ giả, không có kiếm ô kiếm còn có một loại khác cách dùng, dùng nội lực kích xạ ra ngoài, viễn trình giết địch. Không có kiếm ô ngăn cản, kiếm tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn, uy tích sẽ càng xảo quyệt. Có thể cái này cách dùng một mực bị cho rằng là gân gà. Có phần kia nội lực, trực tiếp thôi phát kiếm khí không phải càng trực tiếp, càng dùng ít sức ư? Dùng nội lực khống chế phi kiếm, không chỉ tiêu hao rất lớn, hơn nữa rất dễ bị đối thủ cắt ngang tiếp nối, cướp đoạt binh khí, hoàn toàn là được không bù mất. Nhưng bây giờ, nhìn xem lưu quang bên trong bộ kiếm pháp kia hoàn chỉnh biểu diễn, Lương Tiến bừng tỉnh hiểu ra. Ngọc kiếm này, liền là làm phi kiếm mà thành. Chỉ là võ giả tầm thường nội lực không đủ, khống chế không tinh, căn bản là không có cách phát huy nó uy lực chân chính. Muốn như lưu quang bên trong biểu diễn dạng kia, để kiếm như du long tại không trung xuyên qua, tùy tâm sở dục lấy địch thủ cấp, cần nội lực mức độ khống chế, e rằng nhị phẩm võ giả tuyệt đối không làm được. Lương Tiến khẳng định, nhị phẩm võ giả cũng có thể thông qua nội lực khống chế binh khí di chuyển, nhưng mà đối phó so chính mình phẩm cấp đấy võ giả có lẽ có thể xuất hiện hiệu quả, chỉ khi nào gặp được cùng chính mình ngang cấp võ giả, thì hoàn toàn là chuyện thiếu lâm. Như thế, nhất phẩm đây. Lương Tiến nhíu mày, hắn chưa từng thấy chân chính nhất phẩm võ giả, nhưng gặp qua màu vàng kim hồn ngọc bên trong phong ấn nhất phẩm chiêu thức, cũng gặp qua những cái kia miễn cưỡng đụng chạm đến nhất phẩm ngưỡng cửa giả nhất phẩm. Bằng những cái này ấn tượng, hắn mơ hồ cảm thấy, coi như là nhất phẩm, chỉ sợ cũng khó mà đạt tới lưu quang kiếm pháp muốn cầu loại kia tinh diệu không chế. Nếu nói trên đời này thật có ai có thể làm đến? Trong đầu Lương Tiến hiện ra một thân ảnh, Đông Giao Hoàng Lăng, địa cung chỗ sâu, Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chiêu thức, Lương Tiến cho tới bây giờ cũng không cách nào xem hiểu, chỉ cảm thấy loại kia chiêu thức e rằng đã là một loại đạt tới một tầng thứ mới lực lượng. Chỉ sợ cũng chỉ có loại kia cấp độ lực lượng mới có thể hoàn mỹ khống chế bộ kiếm pháp kia. Bộ kiếm pháp kia, thế nào cảm giác có chút tương tự với Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong ngự kiếm thuật. Lấy khí ngự kiếm, lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm. Hoặc là nói, làm võ công cao tới trình độ nhất định phía sau, đều sẽ hướng về cái phương hướng này phát triển. Lương Tiến như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới kiếp trước tại những cái kia Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong đọc được thiết lập, kiếm tiên khống chế phi kiếm bốn phía giết lung tung. Lúc ấy chỉ cảm thấy phải là thiên mã hành không huyễn tưởng, bây giờ lại tại cái thế giới này nhìn thấy khả năng thực hiện con đường. Nghĩ kỹ lại, đây thật ra là phương thức chiến đấu diễn tiến tất nhiên. Thời cổ nhân loại tay không tấc sắt, về sau phát minh đao kiếm trường mâu, đem khoảng cách công kích kéo dài, lại về sau có cung tên cơ con nỏ, ngoài trăm bước cũng có thể giết địch. Đến hắn kiếp trước thế giới, súng tháo đạn đạo thực hiện siêu tầm nắm đả kích. Bây giờ cái thế giới này võ giả đại khái như vậy, ngũ phẩm phía dưới chỉ có thể cận thân chém giết, ngũ phẩm bên trên nội lực ngoại phóng, khoảng cách công kích bắt đầu kéo dài. Tam phẩm bên trên nội lực ngoại phóng đã đến một cái khủng bố phạm vi, đối với người thường thậm chí có khả năng tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Cho dù đến nhị phẩm cảnh giới cường giả cực chiến, thông qua ngoại phóng nội lực tiến công đối phương mới là đại đa số phương thức chiến đấu. Chương 765, Cao Thâm Kiếm Pháp 3, chương 765, Cao Thâm Kiếm Pháp 3, nơi nơi chỉ có số rất ít tình huống mới sẽ lựa chọn cận thân bật lộn. Cuối cùng như Lương Tiến loại nhục thân này mạnh đến khủng bố, có thể vượt cảnh giới võ giả cận chiến, thật sự là hiếm thấy. Như thế cảnh giới lại hướng lên đây, làm võ công cao tới trình độ nhất định, tất nhiên truy cầu càng xa, chính xác hơn, càng khó có thể hơn để phòng phương thức công kích. Tương tự phi kiếm vũ khí, có lẽ liền là đáp án một trong. Đến cùng là như thế nào tồn tại, mới sẽ sử dụng loại kiếm pháp này. Lương Tiến nhìn chăm chú ngọc kiếm bên trong lưu quang, tính toán phân tích huyền bí trong đó, có khả năng xa như thế chỉnh khống chế trường kiếm nguyên lý, rốt cuộc lại là cái gì? Tại sao ta cảm giác vẫn là nhìn không hiểu? Hắn đắm chìm tại suy tư bên trong, không hề hay biết thời gian trôi qua. Lưu quang bên trong kiếm ảnh từng lần một diễn luyện lấy bộ kia huyền ảo kiếm pháp. Lương Tiến mới đầu chỉ có thể nhìn hiểu một phần vạn, dần dần, một phần ngàn, 3%. Mỗi nhìn nhiều hiểu một điểm, hắn đôi lý giải của kiếm đạo liền khắc sâu một phần. Càng là quan sát, hắn càng cảm thấy bộ kiếm pháp kia thực sự quá mức thâm ảo, phản phất đã là chạm tới một cái khác tầng thứ cao hơn kiến thức. Loại cảm giác đó, tựa như là một cái chỉ học qua nhân chia cộng trừ hai đồng, đột nhiên nhìn thấy vi phân và tích phân công thức, tuy là không thể chọn bện lý giải, nhưng đã có thể mơ hồ cảm nhận được ẩn chứa trong đó hùng vĩ cùng tinh diệu. Loại kia nhìn thấy cao cấp kiến thức, quan sát võ học cấp cao cảm thụ. Lương Tiến cảm giác được, trong cơ thể mình có đồ vật gì đang thức tỉnh, ngay tại thành hình, tựa như hạt giống ở trong bùn đất nảy mầm, gần phá đất mà lên. Nếu như tiếp tục như vậy quan sát xuống đi, nếu có một ngày hắn có thể chọn bện lý giải bộ kiếm pháp kia. Lương Tiến không dám tưởng tượng này sẽ là cảnh giới nào. Ngay tại hắn chọn bện đắm chìm tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong lúc, bang chủ Lữ Trầm Chu cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến âm thanh đem hắn đột nhiên kéo về hiện thực. Lương Tiến toàn thân chấn động, vậy mới giật mình sắc trời đã sáng choang. Ánh nắng theo cửa sổ trong khe hở dò đi vào, trên bàn tỏa ra rõ ràng cuồng sáng. Đèn dầu sớm đã dập tắt, trong gian phòng tràn ngập sáng sớm ở giữa không khí thanh tân, đêm qua cái kia âm u quỷ dị không khí quét sạch sành xanh. Hắn vậy mà liền dạng này đứng suốt cả đêm. Nguyên lai tiểu đắm chìm học tập, thật cảm giác không thấy thời gian lưu trôi qua. Lương Tiến cười khổ hoạt động cứng ngắc cái cổ, khung xương phát ra khanh khách nhẹ vang lên. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ trước đó chưa từng có phong phú cảm giác tràn đầy toàn thân. Hắn đôi kiếm thuật lý giải chính xác lên một bậc thang, loại kia gần ngưng kết thành hình kiếm ý, giờ khắc này ở hắn trong nhận biết đã có thể thấy rõ ràng, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. E rằng lại quan sát trước đêm tháng, kiếm ý liền có hy vọng ngưng tụ ra. Ngọc kiếm bí mật xa không cùng tận, nhưng một đêm này thu hoạch đã có giá trị. Lương Tiến tâm niệm vừa động, ngọc kiếm thu về thanh đạo cụ bên trong. Hắn sửa sang lại một thoáng áo bào, lên trước mở cửa phòng. Ngoài cửa, Lữ Trầm Chu cúi đầu mà đứng. Cái này đã từng hải tặc thủ lĩnh, bây giờ một thân lưu loát kình trang, lưng đeo song đao, tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, lộ ra giả dặn mà khí khái hào hùng. Gặp Lương Tiến đi ra, nàng lập tức không mình hành lễ, môn chủ, thuộc hạ không phụ kỳ vọng, đã thành công thu phục Thiết Giao Bang. Lương Tiến gật gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Lữ Trầm Chu ngẩng đầu, trong mắt lóe vẻ hưng phấn, lần này theo Trịnh Giao cốt tới Hóa Long đảo hải tặc, tổng cộng 473 người, hiện đã toàn bộ quy thuận. Bọn hắn cùng đề cử thuộc hạ làm Thiết Giao Bang bang chủ mới nhậm chức, đây là bang chúng danh sách cùng thuyền vật tư danh sách. Nàng hai tay dâng lên một quyển tập, Lương Tiến tiếp nhận, thô sơ giản lược là xem. Danh sách cặn kẽ, vật tư rõ ràng, nhìn tới Lữ Trầm Chu chính xác dụ tâm. Bất quá, Lữ Trầm Chu chuyển đề tài, ngữ khí biến đến cẩn thận, thuộc hạ chỗ thu phục, chỉ là lần này ra biển hải tặc. Thiết Giao Bang hang ổ thiết lập tại Quỷ Nha tự nơi đó còn có lưu thủ thành viên bên trên dư, lớn nhỏ thuyền trên trăm chiếc. Còn lại đảo thành viên cùng thuyền, đồng dạng rất nhiều. Bọn hắn trước mắt còn không biết do Trịnh Giao Cốt đã chết, cũng không thu đến quy thuận mệnh lệnh. Nàng dừng một chút, quan sát Lương Tiến thần sắc, tiếp tục nói, mời bang chủ cho thuộc hạ một chút thời gian. Thuộc hạ đem xuất lĩnh đã thu phục hải tặc trở về Quỷ Nhã Tự, đem chọn cái Thiết Giao Bang chân chính nắm trong tay. Đến lúc đó, Thiết Giao Bang tất cả thuyền, nhân thủ, tài nguyên đều muốn làm Hóa Long môn sử dụng. Lương Tiến đối cái này cũng không ngoài ý muốn. Trên biển bang phái vận hành phương thức hắn có hiểu biết. Thủ lĩnh xuất chính lúc, hang ổ tất nhiên có lưu đầy đủ nhân thủ canh gác cơ nghiệp. Trịnh Giao Cốt lần này tới Hóa Long đảo tuy là mang theo tinh nhuệ, nhưng quê nhà đấy khẳng định vẫn còn ở đó. Muốn chọn vẹn khống chế Thiết Giao Bang, thu phục những cái kia lưu thủ thành viên là phải qua đường. Bất quá độ khó cũng không lớn. Tinh nhuệ đã hàng, rắn bắt đầu. Lữ Trầm Chu lại có đầy đủ thủ đoạn cùng uy tín, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện này ngươi toàn quyền xử lý. Lương Tiến đem tập đưa trả lại cho nàng, ngựa khi yên lặng lại tràn ngập tín nhiệm, cần cái gì nhân thủ, tài nguyên, cứ mở miệng. Thiên Hạ Hội cùng Hóa Long Môn đều sẽ toàn lực cùng hộ ngươi. Trong mắt Lữ Trầm Chu hiện lên kinh ngạc, lập tức hóa thành cảm động. Nàng rất rõ ràng, bất luận cái gì thượng vị giả ngay tại lúc này đều sẽ có chỗ lo lắng, thả nàng mang theo vài trăm Thiết Giao Bang tinh nhuệ trở về hang ổ, vạn nhất nàng tự lập làm vương không nghe hiệu lệnh làm thế nào? Cuối cùng những hải tặc kia phục chính là nàng Lữ Trầm Chu, mà không phải xa tại Hóa Long đảo Lương Tiến. Nhưng Lương Tiến liền do dự đều không có đáp ứng. Thuộc hạ. Lữ Trầm Chu nàng quỳ một chân trên đất, ôm quyền trịnh trọng nói, thuộc hạ cái gì đều không cần, chỉ cần bang chủ tín nhiệm. Như bang chủ tin ta, xin cho phép thuộc hạ hôm nay liền dẫn chúng rời khỏi Hóa Long đảo, trở về Quỷ Nha Tự. Thuộc hạ dùng tính mạng đảm bảo, trong một tháng chắc chắn hoàn chỉnh sắt giao triệt để thu phục. Lương Tiến thò tay đem nàng đỡ dậy, mỉm cười, đã giao cho ngươi, ta tự nhiên tin ngươi. Đi a, buông tay đi làm. Đơn giản một câu, lại để ngực Lữ Trầm Chu dâng lên một dòng nước nóng. Làm dạng này chúa công hiệu lực là thuộc hạ may mắn lớn nhất. Cảm ơn ban chủ. Nàng trung điệp gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, một tên Hóa Long môn đệ tử đội vàng theo ngoài sân chạy tới, nhìn thấy Lương Tiến lập tức hành lễ, khởi bẩm trưởng lão, môn chủ tại đại điện triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự, xin ngài lập tức tiến về. Lương Tiến cùng Lữ Trầm Chu liếc nhau. Biết. Lương Tiến đối đệ tử gật gật đầu, lại chuyển hướng Lữ Trầm Chu, ngươi trước đi chuẩn bị xuất phát thủ tục, như có biến cố, tùy thời liên hệ. Lữ Trầm Chu ôm quyền rời đi, nhịp bước kiên định. Lương Tiến thì hướng về đại điện Hóa Long môn bay đi. Lúc này Ngọc Linh Lung triệu tập trưởng lão cấp bậc người nghị sự, tất nhiên là dính đến môn phái tương lai đại sự. Chương 766, lại xuống đi đều muốn tu tiên, 1, chương 766, lại xuống đi đều muốn tu tiên, 1, đại điện Hóa Long môn uy nga trang nghiêm, 12 cây rồng cuộn cột đá chống lên cao rộng vòng trời. Hôm nay hội nghị quy cách cực cao. Cửa điện đóng chặt, ngoài cửa 8 tên đệ tử cầm kiếm mà đứng, mặt không biểu tình như thạch điêu. Trong điện, chỉ có môn chủ cùng trưởng lão có tư cách tham dự, liền mỗi đường đường chủ đều không có tư cách tham dự. Ngọc Linh lung ghế cao chủ vị. Nàng hôm nay ăn mặc một bộ màu xanh nhạt tay áo rộng váy dài, làn váy thêu lên màu vàng nhạt vân vân, tóc dài dùng một cái đơn giản châm ngọc búi lên, mấy sợi tóc đen rủ xuống bên gáy. Nắng sớm vừa đúng theo sau lưng nàng chỗ cao cửa sổ mái nhà rơi xuống, vì nàng toàn bộ người dắt lên tầng một vầng sáng mông lung, phảng phất thần nữ phủ xuống, lẫm liệt không thể xâm phạm. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện phần này lẫm liệt phía dưới cất giấu không dễ dàng phát giác ba động. Tầm mắt của nàng đều là không tự giác phiêu hướng bên phải dưới tay vị trí, đứng nơi đó lương tiến. Mỗi khi ánh mắt hai người trong không khí ngắn ngủi giao hội, Ngọc Linh lung liền sẽ như bị nóng đến nhanh chóng rời đi tầm mắt, đầu ngón tay vô ý thức vân về ống tay áo theo vừa, bên tai nổi lên cực kỳ nhạt phấn hồng. Lương Tiến tự nhiên phát giác được phần này khác thường. Hắn tư thế buông lỏng nhưng không mất cung kính, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, trong lòng nhưng đang nhanh chóng suy đoán hôm nay trận này hội nghị mục đích. Khủ. Ngọc Linh lung háng giọng một cái, ép buộc chính mình đem lực chú ý kéo về hiện tại. Nàng ánh mắt đảo qua có mặt mỗi một vị trưởng lão, cuối cùng dừng lại tại Lương Tiến trên mình. Trong nháy mắt đó, tất cả ngượng ngùng cùng bối rối đều bị đè xuống, thuộc về môn chủ uy nghiêm lần nữa trở lại trong mắt của nàng. Hùng bá. Thanh âm của nàng thanh lãnh như suối, tại trong đại điện vang vọng, hôm nay chi hội chủ yếu là nhằm vào ngươi tới mở. Tiếng nói vừa ra, còn lại trưởng lão đều hướng Lương Tiến quăng tới thiện ý ánh mắt, khẽ bước cằm. Bọn hắn hiển nhiên đã sớm biết nội dung hội nghị, thời khắc này trong ánh mắt mang theo xem kỹ, cũng mang theo vài phần phó thác ý vị. Lương Tiến nghe vậy, đuôi lông mày mấy không thể xét chọn một thoáng. Song chính mình tới, sẽ không phải là muốn chiêu chính mình làm môn phu, cho Ngọc Linh lung tiếp diễn hoàng thất huyết mạch à? Nếu thật như vậy, Lương Tiến âm thầm đánh giá một chút chủ vị kia thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử. Cái kia ngược lại cũng không phải không thể, coi như chính mình hy sinh một thoáng thân thể. Đang lúc hắn suy nghĩ hướng một ít không thể miêu tả phương hướng đi vòng quanh lúc, thanh âm Ngọc Linh lung vang lên lần nữa, đem hắn kéo về hiện thực. Hùng bá, ta cùng chúng trưởng lão thương nghị quyết định, sau 10 ngày bắt đầu tập thể bế quan. Đến lúc đó, chúng ta đem thời gian rất lâu không thể lộ diện. Trong môn phái sự vụ lớn nhỏ, cần giao cho ngươi tới chủ trì. Lương Tiến con ngươi hơi co lại. Thì ra là thế. Hắn lập tức minh bạch, đây là tại chấp hành hôm qua hậu chiến khẩn cấp thương nghị phương án, nghiên toàn môn lực lượng, giúp Ngọc Linh lung trùng kích nhất phẩm cảnh giới. Dựa theo Ngọc Linh lung đã từng lộ ra nguyên kế hoạch, cái quá trình này vốn nên tiến lên dần dần, chí ít còn cần 7 năm thời gian. Nhưng hôm qua trận chiến kia, Đại Càn thủy quân mặc dù bại, lại như một chậu nước đá tới tỉnh lại Hóa Long môn tất cả người. Bọn hắn ý thức đến, địch nhân sẽ không cho bọn hắn 7 năm, thậm chí khả năng liền 7 tháng cũng sẽ không cho. Nguy cơ lửa xém lông mày, chỉ có thể chó cùng rất dậu. Mà chuyện này hạch tâm là Ngọc Linh lung, là vị này người mang đại ngu hoàng thất cuối cùng huyết mạch môn chủ. Còn lại trưởng lão đều muốn xem như tuổi mới toàn lực giúp nàng bốc cháy. Cái quá trình này hung hiểm lại tư mật, tự nhiên không có khả năng để Lương Tiến cái này ngoại nhân tham dự. Như thế khi tất cả cao tầng tập thể bế quan lúc, to như vậy Hóa Long môn có thể giao phó cho ai? Chỉ có Lương Tiến. Vị này tân tấn trưởng lão, vị này tại hôm qua hải chiến bên trong chứng minh chính mình thực lực cùng lập trường kẻ ngoại lai, thành lựa chọn duy nhất. Không biết môn chủ cùng chư vị trưởng lão lần này bế quan, dự tính cần bao lâu? Lương Tiến mở miệng hỏi thăm, âm thanh ổn định. Các trưởng lão lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều hơi hơi lắc đầu. Ngọc Linh lung giải thích nói, thời gian khó mà xác định. Như không thuận lợi, khả năng 10 ngày nửa tháng liền cần xuất quan điều chỉnh, như hết thảy thuận lợi, bế quan 1 năm nửa năm cũng là khả năng. Trong lúc đó ta cơ bản sẽ không lộ diện, trưởng lão bên trong như có tạm thời nhàn rỗi người, có thể thỉnh thoảng xuất quan hiệp trợ ngươi. Nhưng phần lớn thời gian, nàng dừng một chút, ánh mắt thật sâu nhìn vào trong mắt Lương Tiến. Trong môn sự vụ lớn nhỏ, đều cần ngươi một người quyết định. Vì thế, ta đem ban ngươi độc đoán quyền. Thanh âm Ngọc Linh lung tăng thêm, tại chúng ta trong lúc bế quan, trừ tông môn cấm địa cùng thần long bên ngoài, Hóa Long môn hết thảy sự vụ, nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm, tài nguyên điều phối, đối ngoại thương lượng, chuẩn bị chiến đấu chỉnh huấn, đều do ngươi tới định đoạt, không cần xin chỉ thị. Đồng thời, cũng hy vọng ngươi có thể chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, ứng đối tương lai khả năng lại đến chiến tranh. Trong lòng Lương Tiến chấn động, phần này quyền hành nặng đến vượt quá tưởng tượng. Hắn lập tức đọc hiểu sau lưng lời ngầm, Hóa Long môn những trưởng lão này chân chính quan tâm, chỉ có Ngọc Linh lung một người, chỉ có nàng người mang hoàng thất huyết mạch cùng trùng kích nhất phẩm khả năng. Về phần môn phái bản thân sẽ như thế nào phát triển, quyền lực sẽ rơi vào tay người nào, bọn hắn cũng không chân chính quan tâm, chỉ cần Ngọc Linh lung có thể thành công, hết thảy đều có thể hy sinh. Cái này đã là tín nhiệm, cũng là lợi dụng. Nhưng đối Lương Tiến mà nói, đây không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho. Như bế quan thời gian đủ dài, hắn chọn vẹn có thể tại Hóa Long môn bên trong tự mình bồi dưỡng thế lực. Nơi này đệ tử đều là tuyển chọn tỉ mỉ, trình thể tố chất hơn xa Thiên Hạ hội ban chúng. Hắn có thể danh chính ngôn thuận điều động môn phái tài nguyên, trong bóng tối nâng đỡ Thiên Hạ hội phát triển. Quan trọng hơn chính là, mỗi ngày tình báo đặc tính cần chính là hắn không ngừng hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Chấp trưởng Hóa Long môn đại quyền, mang ý nghĩa hắn cho dù trưởng cư hải ngoại, cũng có thể ổn định hoàn thành đại lượng môn phái nhiệm vụ, thu hoạch chất lượng cao hệ thống tình báo, triệt để thoát khỏi đối lục địa ỷ lại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Tiến đã cân nhắc lợi hại. Hắn đứng dậy, hướng Ngọc Linh lung cùng chư vị trưởng lão trịnh trọng ôm quyền, môn chủ yên tâm, chư vị trưởng lão yên tâm, thuộc hạ tất không phụ phó thác. Âm thanh vang vang, ánh mắt kiên định. Ngọc Linh lung khẽ bước cằm, tiếp tục nói, tiếp xuống 10 ngày, các vị trưởng lão hội đem mỗi người phân quản sự vụ cùng ngươi giao tiếp. Như có bất kỳ nghi vấn nào, tùy thời có thể tới hỏi ta. Lương Tiến do dự chốc lát, mở miệng nói, thuộc hạ thật có một chuyện cần đi trước xử lý. Mời môn chủ cho phép ta mấy ngày thời gian, trở về lục địa một chuyến, an bài Thiên Hạ hội sự vụ. Hắn lần này tới trước Hóa Long môn, Thiên Hạ hội hạch tâm thành viên đều nơm nớp lo sợ, sợ hắn cùng Hóa Long môn trực tiếp trở mặt, tao ngộ Hóa Long môn vây giết. Chương 766, lại xuống đi đều muốn tu tiên, 2, chương 766, lại xuống đi đều muốn tu tiên, 2, bây giờ hắn không chỉ bình yên vô sự, càng trở thành Hóa Long môn trưởng lão, tự nhiên cần trở về ổn định nhân tâm, làm ra lâu dài bố trí. Ngọc Linh Lung nghe vậy, tú mi cau lại, ngươi tham dự đánh bại đại cản thủy quân, đã sớm bị triều đình coi là phản tặc. Thiên hạ hội xem như ngươi căn cơ, e rằng rất nhanh sẽ gặp phải triều đình vây quét. Trên lục địa bây giờ là đại càn thiên hạ, ngươi lần này trở về là dự định đem thiên hạ hội rời tới hải ngoại tránh hoạn. Dưới cái nhìn của nàng, thiên hạ hội mặc dù thế đang mạnh, nhưng căn cơ còn kém, tuyệt khó tiếp nhận triều đình lôi đình đả kích. Lương Tiến lại lắc đầu, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, môn chủ quá lo lắng. Triều đình trong ngắn hạn còn sẽ không đối thiên hạ hội độc thủ. Thuộc hạ lần này trở về chính là muốn cùng triều đình đàm phán, cho bọn hắn một bậc thang, lưu mấy phần mặt mũi, để song phương không đến mức triệt để bại mặt. Đây cũng là kéo dài ý định, là môn chủ bế quan tranh thủ thời gian. Hắn quá rõ ràng đại càn triều đình bây giờ tình cảnh. Phương Bắc mặc dù cùng Hắc Long Vương triều nghị hòa, nhưng song phương trọng binh vẫn hỏa lực tập trung biên cảnh, đề phòng lẫn nhau, hết sức căng thẳng. Tây phương, Hắc Long Vương triều đã bắt đầu xâm lấn Tây Mạc, tư cấp Lý Quốc dục dịch, triều đình không thể không triệu tập binh lực tại Ninh Châu, ứng đối khả năng hai tuyến áp lực. Phương Nam, Bình Định Ngụy triều chiến sự gần khai hỏa, trận này quan hệ đến hoàng vị chính thống chiến tranh, triều đình tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đại càn sớm đã là bốn phía loạn gió phá nhà, căn bản vô lực đồng thời chống đỡ nhiều trận đại quy mô chiến tranh. Đông Hải một trận chiến thảm bại sau, triều đình trong ngắn hạn tuyệt không năng lực lại phát động lần thứ hai hải chiến, cũng đồng dạng rút không xuất lực lượng vây quét thiên hạ hội. Đàm phán là bọn hắn lựa chọn duy nhất, mà một khi ngồi lên bàn đàm phán, trong mắt Lương Tiến hàn quang chớp lên, trong tay hắn có thể đánh bại quá nhiều thiên hạ hội, Hóa Long môn gần bỏ vào trong túi thiết giao băng. Ba cố lực lượng nhất trí đủ để cho triều đình không thể không cúi đầu. Ngọc Linh Lung nhìn chăm chú Lương Tiến chốc lát, gặp hắn tính trước kỹ càng, cuối cùng chậm chậm gật đầu, nếu có thể ổn định triều đình, kéo dài nó lần sau thiên công, thật là đại thiện. Việc này ta cho phép ngươi buông tay đi làm, trong môn sẽ hết sức phối hợp. Nàng nhìn bốn phía chúng trưởng lão, âm thanh đột nhiên tăng cao, tóm lại lần này bế quan chúng ta nhất định cần nắm chắc hết thể thời gian, phải tất yếu để ta một lần hành động bước vào nhị phẩm đỉnh phong, vì tương lai trùng kích nhất phẩm làm xong chu đáo chuẩn bị. Chúng trưởng lão cùng tiếng đồng ý, tuân môn chủ lệnh. Lương Tiến lại trong lòng hơi động, bắt đến cái kia từ mấu chốt, hắn đúng lúc mở miệng, ngữ khí mang theo vừa đúng nghi hoặc, môn chủ đã bế quan có thể giúp ngài bước vào nhị phẩm đỉnh phong, vì sao không thừa cơ tiếp tục một lần hành động đột phá nhất phẩm cảnh giới? Tiếng nói vừa ra, trong điện chợt im lặng một cái chớp mắt, tất cả trưởng lão đều quay đầu, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Lương Tiến, phản phất hắn hỏi một cái vô cùng ngây thơ vấn đề. Ngọc Linh Lung cũng ngẩn người, trên mặt xinh đẹp hiện ra kinh ngạc, hùng bá, ngươi đã là nhị phẩm võ giả, chẳng lẽ không biết nhất phẩm chi cảnh là chuyện gì xảy ra? Nàng dừng một chút, tính thăm dò hỏi, chẳng lẽ chưa bao giờ có người nói qua cho ngươi? Lương Tiến thản nhiên lắc đầu, thuộc hạ chính xác không biết. Hắn nhớ lại chính mình mới vào nhị phẩm lúc cảm thụ, khi đó chỉ cảm thấy đến nhị phẩm đỉnh phong phảng phất liền là võ đạo cuối cùng, lại hướng lên là một mảnh hư vô, nhất phẩm cảnh giới như đồng căn vốn không tồn tại đồng dạng. Loại cảm giác này vô cùng quái dị, nhưng hắn một mực tìm không thấy người giải hoặc. Hôm nay chính là thời cơ. Thuộc hạ chỉ cảm thấy nhị phẩm đỉnh phong liền như võ đạo cuối cùng, nhất phẩm cảnh giới mơ mịt như huyễn, phảng phất căn bản không tồn tại. Lương Tiến giọng thành khẩn, có thể từ xưa đến nay chính xác có người kinh tài tuyệt diễm bước vào cảnh này. Thuộc hạ thực tế nghi hoặc, còn mời môn chủ giải hoặc. Ngọc Linh Lung cùng chư vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, trên mặt cùng lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Ngọc Linh Lung than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay vô ý thức ở trên bàn bạch thành vòng tròn, nhất phẩm cảnh giới cũng không phải là hư ảo, nó chân thực tồn tại. Nhưng nó lại là một cái vô cùng đặc thù cảnh giới. Nàng dương mắt, ánh mắt biến đến thâm thúy, phản phất tại nhìn chăm chú nào đó xa xôi mà hùng vĩ tồn tại. Ngươi có thể đem nó coi là một cái kết thúc, võ đạo trung cực. Cũng có thể xem nó làm vừa mới bắt đầu, siêu việt võ đạo điểm xuất phát. Bước vào nhất phẩm người, đã siêu thoát bình thường võ đạo phạm chủ, khó mà dùng lẽ thường độ. Ngươi nhìn thấy màu vàng kim hồn ngọc bên trong phong ấn nhất phẩm chiêu thức, bất quá là một chút cố định chết chiêu vô pháp tùy cơ ứng biến, căn bản là không có cách đại biểu nhất phẩm võ giả thực lực chân thật. Làm ngươi chân chính đối mặt một vị nhất phẩm võ giả lúc, mới sẽ minh bạch nó chân chính cường đại. Nhan Nguyên Nam dạng kia giả nhất phẩm, tại chính thức nhất phẩm trước mặt, cùng tam phẩm, tứ phẩm võ giả cũng không vốn chất khác biệt, đều là sâu kiến. Lương Tiến yên tĩnh nghe lấy, trong lòng gợn sóng dần đến. Ngọc Linh Lung tiếp tục nói, về phần nhị phẩm như thế nào vào nhất phẩm. Thế gian vô số võ giả kẹt ở nhị phẩm đỉnh phong, cả đời không được tiến thêm, chỉ vì bọn hắn thiếu đồng dạng mấu chốt nhất đồ vật. Nàng dừng một chút, phun ra hai chữ, cơ duyên. Lương Tiến ngây ngẩn cả người. Cơ duyên? Hắn cơ hồ cho là chính mình nghe lầm. Đêm qua hắn mới làm ngọc kiếm bên trong bộ kia gần như ngự kiếm thuật huyền bí kiếm pháp chấn động, hôm nay không ngờ theo trong miệng Ngọc Linh Lung nghe được như vậy. Huyền huyễn từ ngữ, võ đạo cảnh giới chi cao, lại cùng cơ duyên loại này hư vô mở mịt đồ vật móc nối. Hắn thế nào cảm giác càng đến gần đỉnh cấp chiến lực, liền càng cảm giác cái thế giới này biến đến huyền huyễn lên. Ngọc Linh Lung hình như nhìn ra hắn nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích nói, nhị phẩm võ giả, cả đời nghiên cứu chính là như thế nào dùng, như thế nào vận dụng nội lực, như thế nào tinh luyện chiêu thức, như thế nào khắc địch chế thắng. Mà nhất phẩm võ giả, cần ngộ ra chính là vì sao dùng, võ đạo bản chất là cái gì? Bản thân cùng thiên địa, cùng võ đạo ở giữa, rốt cuộc là cái gì liên quan? Khám phá tầng này, mới có thể bước qua đạo kia vô hình bậc cửa. Cái này cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nó có lẽ là đốn ngộ, ngày nào đó tính toán xem mây, hoặc nửa đêm tính ngũ, trước kia sở học, cả đời sở ngộ tại trong chốc lát bỗng nhiên quán thông, linh đài thanh minh, đạo tâm tự hiện, liền nước chảy thành sông vào nhất phẩm. Có lẽ là tình trí chỗ kích, năm đó đại ngu có vị tướng quân, mắt thấy hiên hà vỡ đê, ngàn dặm trạch quốc, người chết đói khắp nơi. Cực hạn bi thương cùng phẫn nộ phá tan tâm phòng, tại trong nháy mắt đó khám phá võ đạo làm hộ dân sinh bản chất, chiến trường phá cảnh, một bước lên trời. Chương 766, lại xuống đi đều muốn tu tiên, 3, chương 766, lại xuống đi đều muốn tu tiên, 3, có lẽ là cách tân phá tưởng, có võ giả bất mãn tiền nhân công pháp gông cùng xiềng xích, cùng tận một đời mở ra lối riêng. Tại sáng lập tân đạo trong quá trình, hắn đụng chạm đến tầng thứ cao hơn quy tắc, tấn cấp liền thành tất nhiên. Hoặc là tuyệt cảnh phùng sinh, bị ưu gia vây giết, thân hàm thập tử vô sinh địa phương. Bản năng cầu sinh thúc ép hắn bỏ đi tất cả chiêu thức, tất cả kỹ xảo, chỉ còn dư lại thuần túy nhất tồn tục chi đạo. Ngược lại bởi vậy khám phá bản chất, tại tử cảnh bên trong kiếm ra một chút hy vọng sống, phá cảnh mà sinh. Ngọc Linh lung ánh mắt đảo qua Lương Tiến, lại đảo qua chư vị trưởng lão. Có thể thấy được cơ duyên này, hình thức ngàn vạn, lại trăm sông đổ về một biển. Nó hệ tâm đều là buông xuống chấp niệm, khám phá bản chất. Nhị phẩm định phong là thuật cuối cùng. Mà cơ duyên liền để cho võ giả theo luyện thuật hướng đi ngộ đạo cầu đối. Võ giả tầm thường cuối cùng cả đời vây ở thuật trong lồng giam, nội lực lại thâm hậu, chiêu thức tinh diệu nữa, cũng chỉ là tại nhất phẩm phía dưới đạo quanh. Chỉ có thời cơ phủ xuống, để hắn đột nhiên bừng tỉnh, võ đạo không chỉ tại khắc địch, càng ở chỗ minh tâm kiến tính, phù hợp thiên địa. Khi đó, nhất phẩm cảnh giới tự sẽ nước chảy thành sông. Mấy câu nói xong, trong điện lâm vào lâu dài yên tĩnh. Lương Tiến cau mày, trên mặt tràn ngập mờ mịt. Cơ duyên, ngộ đạo, minh tâm kiến tính, phù hợp thiên địa. Cái này nghe tới, thế nào càng lúc càng giống kiếp trước những cái kia tu tiên tiểu thuyết thiết lập. Tiếp tục như vậy nữa, lẽ nào thật sự muốn bắt đầu tu tiên? Ngọc Linh Lung nhìn xem hắn bộ kia trọn vẹn nghe không hiểu biểu tình, không khỏi đến ho khan hai tiếng, trên mặt khó được hiện ra vẻ lúng túng. Ngươi nghe không hiểu cũng là bình thường. Thanh âm nàng thấp chút, kỳ thực ta cũng không phải trọn vẹn hiểu, nhưng những lời này là lịch đại tiên hiền lưu lại kinh nghiệm lời nói. Như có một ngày ngươi thật đến nhị phẩm đỉnh phong, muốn trùng kích nhất phẩm, đại khả dựa vào này thử nghiệm. Lương Tiến tuy là nghe tới như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn tin tưởng Ngọc Linh Lung sẽ không lừa hắn. Những kinh nghiệm này, chỉ sợ là thế gian đứng đầu nhất võ đạo truyền thừa một trong, loại trừ nàng vị này tiền triều hoàng thất hậu duệ, thiên hạ e rằng lại khó tìm tới người thứ hai có thể thật tình như thế truyền thụ cho Lương Tiến. Hiện tại không hiểu không quan hệ, trước ghi nhớ, tương lai có lẽ thật có thể dùng tới. Tốt. Ngọc Linh Lung phất phất tay, kết thúc cái đề tài này. Hôm nay chi hội liền đến đây, A Hùng bá ngươi đã muốn về lục địa, liền đi sớm về sớm. Ta cùng chư vị trưởng lão cũng cần bắt đầu chuẩn bị bế quan thủ tục. Nàng dừng một chút, ánh mắt cùng Lương Tiến giáp nhau, lại nhanh chóng rời đi, trong thanh âm nhiều một chút không dễ dàng phát giác ba động. Chờ ngươi sau khi trở về, nếu không có đặc biệt trọng yếu sự tình, liền không cần tới tìm ta. Lương Tiến đứng dậy hành lễ, thuộc hạ tuân mệnh. Quay người lúc rời đi, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, Ngọc Linh Lung câu nói sau cùng kia, phần kia tận lực xa lánh, rốt cuộc là bởi vì bế quan tại tức cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, vẫn là bởi vì hôm qua đỉnh núi nói chuyện với nhau, có lẽ cũng có đủ cả. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đẩy ra nặng nề cửa điện. Ngoài cửa, trời sáng choang. Đại điện Hóa Long môn xây dựng vào đảo đỉnh cao nhất đỉnh núi, ngoài cửa liền là một chỗ rộng lớn ngắm cảnh bình đài. Lương Tiến đi đến cạnh lan can, dựa vào lan can trông về phía xa, tâm nhìn sáng tỏ thông suốt. Toàn bộ Hóa Long đảo thu hết vào mắt, xen vào nhau ốc xá, ngoằn ngoèo con đường, bận rộn bến cảng, như kiến đám người. Càng xa xôi, là vô biên vô tận xanh thẳm đại hải, dưới ánh mặt trời hiện ra vàng vụn bừng sáng. Gió biển phả vào mặt, mang theo tanh nồng cùng tự do khí tức. Lương Tiến hít một hơi thật sâu. Ngọc Linh Lung gần bế quan lâu dài, Hóa Long môn đại quyền đem rơi vào tay hắn. Thiết Giao Bang thu phục đã ở đợi tới, Lữ Trầm Chu ít hôm đem mang về toàn bộ hải tặc thế lực. Thiên Hạ hội bên kia, chỉ cần xử lý thỏa đáng, đủ để cùng triều đình giao thiệp, trên đất bằng đứng vững gót chân. Ba cố lực lượng gần tại trong tay hắn nhất trí. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Hải, thậm chí Đông Nam duyên hải đều muốn tại hắn trưởng không phía dưới. Đông Hải đã định, có thể tạm hưởng thái bình. Lương Tiến thấp giọng tự nói, trong mắt lại không nửa phần buông lỏng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng tây bắc, đó là lục địa phương hướng, là trung nguyên phương hướng, là cựu nhân vị trí. Cái khác phân thân cũng nên phát lực. Gió biển thổi loạn hắn tóc trắng, lại thổi không tan đáy mắt đoàn kia lắng đọng quá lâu hàn băng. Cựu hận như là biển sâu nhất rãnh, mặt ngoài yên lặng, phía dưới lại dũng động đủ để thôn vệ hết thể ám lưu. Khoảng cách báo thù thời gian chính xác càng ngày càng gần. Hắn cuối cùng nhìn một chút đại điện đóng chặt cửa, quay người rời đi. Hương Châu, Lệ Bình Thành, Thất Nguyệt Thái Dương như một đầu bị làm nổi giận viêm thú, treo cao tại không mây thanh không bên trên, không chút kiên kỵ chuốt xuống lấy sắc bén ánh sáng và nhiệt độ. Trên tường thành gạch xanh bị phơi đến nóng lên, trên đường phố bụi đất nhỏ như phấn, bánh xe ép qua liền bùng lên sặc người khói vàng, thật lâu không tiêu tan. Không khí tại nhiệt độ cao bên trong vặn vẹo biến dạng, xa xa ốc xá phảng phất tại trong nước lay động, hết thảy đều lộ ra hư ảo mà không chân thực. Như vậy thời tiết, vốn nên người người trốn ở trong nhà nghỉ mát. Có thể hôm nay Lệ Bình Thành lại khác thường địa nhiệt náo. Theo giờ thìn bắt đầu, mỗi con đường liền lần lượt có người tụ tập. Đợi đến giờ tị, đường lớn hai bên đã chen đến con kiến chui không lọt. Các nam nhân hai tay để trần, dùng mũ rơm hoặc khăn lau mồ hôi che nắng. Các nữ nhân nắm hải tử, trốn ở mái hiên tỏa ra chật hẹp trong bóng tối. Các lão nhân ngồi tại kèm theo ghế nhỏ bên trên, đong đưa cũ nát bộ phiến. Tất cả mọi người tại chờ đợi trong truyền thuyết kia tài thần gia chuyển thế trải qua. Đại can thủ phủ Thẩm Văn Thạch vì tội bị tịch thu gia sản, đem áp giải vào kinh, hôm nay đi qua Lệ Bình. Đối với những cái này dãy rủa tại ăn no mặc ấm trên trăm họ mà nói, Thẩm Vạn Thạch là sống ở quán trà tiên sinh kể chuyện trong miệng nhân vật truyền kỳ, sửa đá thành vàng, phú khả địch quốc, liền triều đình đều muốn hướng hắn vay tiền. Bây giờ vị này truyền kỳ rơi xuống khó, thành tu phạm, ngược lại khơi dậy mọi người mãnh liệt hơn hiếu kỳ. Trên phố lưu truyền đủ loại thuyết pháp, có người nói hắn là tài thần chuyển thế, nhìn một chút đều có thể dính lên tài vận, có người nói hắn đắc tội trong triều quyền quý, mới gặp đại nạn này, còn có người lời thề son sắt nói, Thẩm gia chân chính tài phú sớm đã di chuyển, những cái kia bị tịch thu bất quá là chín châu mất sợi lông. Thật thật giả giả, không người hiểu rõ. Nhưng xem náo nhiệt, đều là miễn phí. Cái thời tiết quái quỷ này, thật là muốn đem người nướng thành người khô. Ven đường quán mì lão bản lão tiền lại lau vệt mồ hôi. Hắn khăn lau mồ hôi sớm đã ướt đẫm, có thể vặn nổi trên mặt nước tới. Quán mì nhà bếp tăng thêm mấy phần khô nóng, nhưng hắn không thể tắt máy, hôm nay sinh ý hảo đến lạ thường, theo buổi sáng đến hiện tại liền không ngừng qua. Chương 767, Đại Ma Vương Tống Giang, 1, chương 767, Đại Ma Vương Tống Giang, 1, lao tiền năm nay 50 có 3, tại Lệ Bình thành bán đi 30 năm mặt. Hắn có một đôi có thể xem thấu thế sự mắt, cùng một bộ bị sinh hoạt mài ra vết chai dày tâm địa. Giờ phút này, hắn một bên bất mặt, một bên lo lắng nhìn về phía phương bắc, đó là Trường Châu phương hướng. Còn như vậy hạn xuống dưới, ta Hưng Châu sợ là cũng muốn bước Trường Châu góp chân. Lao tiền thấp giọng nhắc tới, như là đang cầu khẩn, lão thiên gia a, hạ điểm mưa a, đừng để ta nơi này cũng thay đổi thành nhân gian địa ngục. Hắn thấy tận mắt Trường Châu nạn dân thảm trạng. Theo 3 năm trước đây mùa thu bắt đầu, lục tục ngao ngoe có nạn dân chạy trốn tới Lệ Bình. Mới đầu vẫn chỉ là lác đác mấy cái, về sau thành quân kết đội, cuối cùng là mang nhà mang người, nhìn không thấy cuối lưu dân triều. Mặt bọn hắn và người gầy, hốc mắt hăm sâu, quần áo lam lũ đến che không được thân thể. Có người đi tới liền đổ xuống, không còn có lên, có người làm nửa khối mốc meo bánh bột nô, có thể quỳ dưới đất dập đầu đập xuất huyết, càng nhiều người tại đầu đường bán con cái, 10 sâu tiền liền có thể mua một cô nương, 5 sâu tiền có thể mua một cái trai trai hải tử. Trang cảnh kia, lão tiền tới bây giờ nhớ tới đều sống lưng phát lạnh. Ra ra, lão Lý Thúc không phải nói hạn hán là chuyện tốt ư? Một cái thanh âm non nớt cắt ngang lão tiền suy nghĩ. Là hắn 8 tuổi tiểu tôn tử cậu ba, chính giữa hỗ trợ bưng bát đũa. Hai tử ngửa mặt lên, trong con mắt tràn đầy ngây thơ nghi hoặc, hắn nói may mắn mà có Trường Châu hạn hán, nhi tử hắn mới lấy được nàng dâu. Theo Trường Châu trốn qua tới nữ nhân, 10 sâu tiền liền có thể mua một cái, có thể tiện nghi. Lão tiền toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên xoay người, nâng tay lên, cuối cùng một cái tát kia không có rơi vào tôn tử trên mặt, mà là vỗ nhẹ nhẹ tại hài tử trên ót. Danh con, nói bậy bạ gì đó. Thanh âm của lão tiền đang phát run, loại lời này có thể tùy tiện nói sao? Đó là nhân mạng, là người. Cậu ba bị ra ra phản ứng dọa sợ, che miệng, vành mắt lập tức đỏ. Lão tiền nhìn xem hắn, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình, có phẫn nộ, có bi ai, càng nhiều hơn chính là một loại sâu không thấy đáy sợ hãi. Hắn ngồi xổm người xuống, hai tay bắt được tôn tử bà bay, âm thanh áp đến cực thấp, nhưng từng chữ nặng nề. Tiểu hai a, ngươi nhớ kỹ lời của gia gia, thiên thai không phải chuyện tốt, mãi mãi cũng không phải. Trường Châu những cái kia bị bán nữ nhân, các nàng cũng có phụ mẫu, cũng có huynh đệ tỷ muội, các nàng cũng là người a. Nếu là ta Hưng Châu cũng đại hạ. Lao tiền hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, âm thanh càng câm, gia gia hai sâu tiền bán đi ngươi, ngươi nguyện ý không? Lời kia vừa thốt ra, cậu ba ba một tiếng khóc lên. Hai tử khóc đến tê tâm liệt phế, là thật bị dọa phát sợ. Hắn gặp qua những cái kia bị bán hài tử, bị người mua như dắt ra súc đồng dạng dùng dây thừng buộc lấy cổ theo phụ mẫu bên cạnh lôi đi, tiếng la khóc có thể truyền khắp cả con đường. Hắn không muốn dạng kia, chết cũng không cần. Ô ô, gia gia không nên bán ta. Ta cũng không tiếp tục nói mỏ. Ô ô ô. Lão tiền nhìn xem tôn tử nước mắt giàn ruộng, tâm như bị kim đâm đồng dạng đau. Hắn vội vàng đem hài tử kéo vào trong ngực, thô ráp bàn tay quay lấy hài tử cõng, không bán không bán, gia gia liền là hù dọa ngươi. Gia gia liền là bán đứng chính mình, cũng liên tiếp bán ta cửa. Một màn này, làm đến bên cạnh một bàn thực khách cười lên. Tiếng cười kia rất nhẹ, mang theo vài phần xem náo nhiệt túy, ngược lại không có ác ý gì. Lao tiền theo tiếng kêu nhìn lại. Đó là hắn hôm nay sớm nhất tiếp đãi mấy vị khách nhân, ba cái hán tử, mang theo một cái tiểu nữ hải, chiếm gần bên trong một trương bàn bông. Bốn người theo thần thì mạt liền tới, điểm bốn chén mì dương xuân, lại một mực từ từ ăn lấy, như là tại đám người, lại như là tại quan sát cái gì. Lao tiền kinh doanh 30 năm, luyện thành một đôi độc nhãn. Hắn nhìn lần đầu liền nhìn ra, bốn người này, tuyệt không phổ thông. Ngồi ở vị trí đầu chính là cái trung niên mặt đen hán tử, ước chừng 40-50 tuổi trên dưới. Da hắn đen kịt giống như là quanh năm dầm mưa dài nắng, bàn tay rộng lớn, đốt ngón tay thô chắc, xem xét liền là làm qua sống lại. Có thể hết lần này tới lần khác người này có một đôi mắt phượng, đôi mắt hơi hơi kêu lên, ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy, nhìn người thường có loại xuyên tấu nhân tâm lực lượng. Bên tay trái của hắn là cái đại hán mặt bông, vóc dáng khôi ngô đến kinh người, nhất là cái kia hai tay, nắm đấm trường thường nhân gấp rơi lớn, khớp xương nô lên, gân xanh trên mu bàn tay của cậu, như là có thể một quyền đấm chết trâu. Bên tay phải thì là người trẻ tuổi, chừng 20, thân hình mạnh mẽ như báo. Bắt mắt nhất chính là hắn trên lưng cái kia dùng vải xám đầu tỉ mỉ dây dưa dài mạnh vật, nhìn hình dáng hẳn là đao kiếm các loại binh khí. Mà để cho lão tiền để ý là tiểu nữ hai kia, nhìn tuổi tác bất quá 12-13 tuổi, cũng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Nàng ăn mặc một thân xanh nhạt sắc la khinh quần áo, chất vải dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, cũng không phải phổ thông nhân gia mặc đến đến. Càng đáng chú ý chính là trên người nàng đồ trang sức, trong tóc một chi bích ngọc trầm, toàn thân long lanh, khắc lòng tin hình lá bộ dáng, trên cổ tay một đôi tơ vàng vòng tay, nhỏ như sợi tóc, bệnh ra phức tạp hoa văn, cần cổ còn mang theo một cái trường mệnh tỏa, xem bộ dáng là thuần kim, phía trên khảm nạm lấy mấy quả nho nhỏ bảo thạch. Lão tiền sống hơn 50 năm, chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh mỹ đồ trang sức. Hắn có thể kết luận, liền là huyện thái gia nhà được sủng ái nhất tiểu thư, cũng tuyệt đối dùng không nổi những vật này. Nhưng nữ hài này trên mình không có nửa phần yếu ớt. Nàng đĩnh đạc ngồi tại hán tử mặt đen bên cạnh, an mỉ lúc sột soạt rung động, trọn vẹn không quan tâm cái gì thuộc nữ dáng vẻ. Nhất là cặp mắt kia, đen sẫm phát sáng, chuyển động lúc lộ ra cố giá tính linh động, nhìn người lúc chừng chừng, mang theo xem kỹ cùng tò mò, như một cái chưa trọn vẹn thuần hóa tiểu thú. Người giang hồ. Lao tiền ở trong lòng hạ phán đoán, mà lại là lai lịch bất phàm, thân mang tuyệt kỹ người giang hồ. Lúc này, cái kia bản hán tử mặt đen dương mắt nhìn lại, vừa vặn cùng Lao tiền ánh mắt đối đầu. Lao tiền trong lòng run lên, cấp bách chất lên nụ cười, vớt lên một muôi mới nấu xong mì, đi đến bên cạnh bàn, mấy vị khách quan, ta nhìn các ngài sức ăn cũng không nhỏ, một tô mì sợ là ăn không đủ no. Nếu không, nhỏ cho các vị thêm điểm. Không lấy tiền, coi như là cửa hàng nhỏ tâm ý. Hắn lời này nửa là định nọt, nửa là thăm dò. Hán tử mặt đen chính là Lương Tiến. Ngồi tại bên cạnh hắn, chính là hắn kết bái huynh đệ Lôi Chấn cùng Tiếu Lục. Hắn nghe vậy cười cười, nụ cười cực kỳ ôn hòa, lại không tên để người cảm thấy có loại khoảng cách cảm giác. Được, vậy liền phiền phái lão bản. Cho ta hai cái này huynh đệ đều rót đầy, cuối cùng tiền cùng nhau tính toán. Thanh âm của hắn trầm thấp ổn định, mang theo một loại ở lâu thượng vị thong dong. Chương 767, Đại Ma Vương Tống Giang 2, chương 767, Đại Ma Vương Tống Giang 2, được rồi. Lao tiền nhanh nhẹn đem mì phân đến ba người trong chén. Lúc này, cái kia gọi Tiểu Ngọc nữ hài cũng kêu lên, "Cha, ta cũng muốn, ta cũng chưa ăn no." Thanh âm của nàng thanh thúy, mang theo tính trẻ con đội vàng. Tiểu Ngọc là cái tại trong đống người chết bị chó hoang nuôi lớn hài tử, vốn là một thân thú tính, cơ hồ cùng dã thú không khác. Những năm này tại Lương Tiến dạy dỗ phía dưới, nàng bây giờ trên mình thú tính đã cơ hồ biến mất, thậm chí cũng đã học được nói chuyện. Chỉ là nàng bình thường cũng không thích nói chuyện, chỉ có tại Lương Tiến trước mặt thời điểm mới nói đến đặc biệt nhiều lắm. Nàng cũng một mực đem Lương Tiến coi là phụ thân. Lương Tiến duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ vô đầu của nàng. Động tác này rất tự nhiên, trong ánh mắt toát ra vẻ cưng chiều. Được, cho nàng cũng rót đầy. Lao tiền một bên đáp lời, một bên âm thầm kinh hãi, cái này hán tử mặt đen nhìn lên đã 40-50 tuổi, thế nào sẽ có cái 12-13 tuổi nữ nhi. Hơn nữa nữ hài này gọi hắn cha lúc, trong giọng nói ỉ lại cùng thân cận không giả được. Kỳ quái hơn chính là, nữ hài này ánh mắt, cử chỉ, thế nào nhìn đều không giống như là theo tiểu kiểu nuôi dưỡng ở khuê phòng tiểu thư khuê các, ngược lại có khí phách. Dã thú dã tính. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, cấp bách trở lại trước bếp lò tiếp tục phía dưới. Cái này một bận rộn, liền không để ý tới còn tại nước nợ cậu ba. Cậu ba gặp ra ra không để ý tới chính mình, càng nghĩ càng bị khuất, lại oa một tiếng khóc lên. Tiếng khóc sắc bén, tại khô nong trong không khí đặc biệt chói tai. Tiểu Ngọc nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Nàng ghét nhất âm thanh ồn ào, tại trong đống người chết bị chó hoang nuôi lớn những năm kia, nàng học được yên tĩnh, học được dùng lỗ tai mà không phải dùng âm thanh đi nhận biết thế giới. Tiếng khóc sẽ để nàng bực bội, sẽ câu lên một ít hắc ám trong ký ức bất an. Nàng muốn cho tiểu hài kia im miệng. Thế là nàng tiện tay theo trên cổ tay chút bỏ một cái tơ vàng vòng tay, hướng cậu ba bên chân ném tới. "Tiểu đệ, cho ngươi, đừng khóc." Vòng tay tại trong bụi đất lăn hai vòng, dừng ở cậu ba bên chân. Vàng dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang chói sáng, phía trên bảo thạch lóe ra ngũ thải quần sáng. Cậu ba tiếng khóc im bặt mà dừng. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia vòng tay, quên đi nỉ non, quên đi sợ, thậm chí quên đi hít thở. Hắn đời này chưa từng thấy xinh đẹp như vậy đồ vật, so nương ăn Tết lúc mang đồng châm xinh đẹp 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Hắn ngồi xổm người xuống, rũa ra bẩn thỉu tay nhỏ, muốn đi nhặt. "Đừng động." Thanh âm của lão tiền như tiếng sấm đồng dạng vang lên. Hắn một cái bước xa xuống lại, cướp tại cầu ga đụng phải phía trước vòng, đem vòng tay vàng chép tại trong tay. Cầu ga bị sợ choáng váng, lập tức oa khóc đến càng hung. Lão tiền không để ý tới tôn tử, hắn nâng lên cái kia vòng tay vàng, tay tại hơi hơi phát run. Hắn không phải chưa từng thấy vàng, lúc tuổi còn trẻ tại tiệm cầm đồ làm qua người hầu, tốt nhất kim khí cũng qua tay qua mấy món. Có thể trong tay cái này công nghệ, cái này chất lượng, cái này thiết kế, cũng không phải trên thị trường có thể nhìn thấy đồ vật. Đây mới thực là bảo vật, giá trị cao đến quá đáng. Tuyệt không phải bách tính bình dân có tư cách dùng. Hắn hít sâu một hơi, đi đến Lương Tiến trước bàn, cung cung kính kính đem vòng tay đặt lên bàn. Vị khách quan kia, lệnh thiên kim. Là nói cười đây. Thanh âm của lão tiền khô khốc, thứ này quá quý giá, tiểu lão đầu đảm đường không nổi, vật quy nguyên chủ. Ta cái kia tiểu tôn tử không hiểu chuyện, ở bị mấy vị khách quan thanh tịnh, tiểu lão đầu ở chỗ này bồi cái không phải. Liền đi đem hắn dỗ hảo, tuyệt không còn quấy rầy các vị. Nói xong, hắn thật sâu bái một cái, quay người trở lại cầu ga bên cạnh, đem hài tử ôm lấy, đi đến quán mì đằng sau dưới mái hiên nhẹ giọng dỗ dành. Tiểu Ngọc nhìn kỹ Lao Tiền bóng lưng, chân mày nhíu chặt hơn. "Ta không có nói đùa." Nàng lên giọng, "Cho ngươi liền cầm lấy. Một cái phá vòng tay mà thôi." Lao Tiền chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục dỗ dành tôn tử. Tiểu Ngọc có chút gấp, nàng nhìn về phía Lương Tiến, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu cùng bị khuất. Lương Tiến nhìn xem nàng, khe khẽ lắc đầu. "Tiểu Ngọc, chính mình thu lại đi." Thanh âm của hắn cực kỳ ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, thứ này, bọn hắn cầm chính xác sẽ phòng tay, cũng khả năng đưa tới tai họa. Lão bản này là cái người biết chuyện, biết cái gì có thể cầm, cái gì không thể cầm. Chúng ta không thể hại nhân gia. Tiểu Ngọc nghi ngờ nhặt lên vòng tay, lật qua lật lại xem. Phòng tay. Cái này Đông Tây Lương từng kia, thế nào sẽ phòng tay? Đưa tới tai họa. một cái tử vật, thế nào chuốc họa? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Những năm gần đây, Lương Tiến dạy cho nàng nói chuyện, dạy cho nàng biết chữ, dạy cho võ công của nàng, cũng từng chút mài đi trên người nàng thu tính, để nàng càng lúc càng giống cá nhân. Nhưng nàng cuối cùng không phải phổ thông nhân gia lớn lên hài tử, đối với đạo lý đối nhân xử thế, thế gian hiểm ác, nàng y nguyên lờ mờ. Không nghĩ ra, nàng liền không muốn. Tiểu Ngọc ghét nhất động não sự tình. Ngược lại cha nói thế nào, nàng liền làm như thế đó, động não sự tình giao cho cha, nàng phụ trách động thủ liền tốt. Nàng đem vòng tay lần nữa mang về trên cổ tay, tiếp tục vùi đầu ăn mì. Lúc này, người trên đường phố càng ngày càng nhiều. Quán mì mấy trương bàn vuông sớm đã ngồi đầy, về sau khách nhân chỉ có thể bưng lấy chén, ngồi tại ven đường ăn. Người càng nhiều, lời nói liền nhiều lên. Đủ loại tiếng nghị luận, tiếng cười nói, tiếng phàn nàn hỗn tạp tại một chỗ, tại khô nóng trong không khí lên men, bành trướng. Lao Tiền Dỗ tốt tốt tử, trở lại trước bếp lò tiếp tục bận rộn. Hắn một bên phía dưới, một bên cũng lắng tai nghe các khách nhân nói chuyện phiếm, đây là thói quen của hắn, cũng là hắn hiểu thế sự cửa chắn. Rất nhanh, một cái chủ đề chiếm cứ chủ đạo. Gần nhất Trường Châu bên kia, trốn qua tới nạn dân ít hơn nhiều. Một cái quân vắc dáng dấp hắn tử miệng lớn ăn lấy mì, mơ hồ không do nói, sợ là chết quá nhiều, không còn mấy cái người sống. Bên cạnh một cái thương nhân ăn mặc trung niên nhân nói tiếp, âm thanh đệ thấp chút, ta có cái họ hàng, hồi trước mạo hiểm đi Trường Châu một chuyến. Trở về nói bên kia thực sự là thảm a. Đất cằn nghìn dặm, liếc nhìn lại tất cả đều là nước ra đại địa, tất cỏ không mọc. Người còn sống, đều chen tại còn có thể đánh ra nước cái kia mấy cái bên cạnh giếng, làm một bầu nước có thể đánh đến bể đầu chảy máu. Hắn dừng một chút, lắc đầu, đó đã không phải là nhân gian, là địa ngục. Lời này đưa tới một trận than vãn. Lúc này, một người thư sinh dáng dấp người trẻ tuổi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần thần bí, thiên thai thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn có nhân họa. Các người nghe nói không? Trường Châu hiện tại náo nạn trộm cướp náo đến kịch liệt, có một đám gọi Yến Sơn khấu thổ phỉ, hung tàn cực kỳ. Chương 767, Đại Ma Vương Tống Giang, 3, chương 767, Đại Ma Vương Tống Giang, 3, một cái lão nông dáng dấp người xem bảo, đâu chỉ nghe nói, ta khuê nữ đến Trường Châu biên cảnh thôn, năm ngoái đám kia thổ phỉ tới qua, cướp triều đình đẩy đi xuống cứu trợ thiên thai bạc, còn cướp thẩm vạn thạch, liền là hôm nay muốn áp đi qua cái thẩm vạn thạch kia, đi Trường Châu quyền địa bạc. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn cùng quan binh đánh một trượng, đem quan binh đánh đến hoa rơi nước chảy. Thư sinh cười lạnh một tiếng, người tin tức này đều rơi ở phía sau. Tin tức mới nhất là đám trộm này khấu trước đó không lâu cướp sạch Bình Thành quận. Đem Bình Thành quận Vương Vương phủ cướp sạch sành sanh, giết không biết bao nhiêu người. Nghe nói bọn hắn còn xông vào Trường Châu thành, đem Trường Châu chi phủ chém đầu. Lời này vừa nói, xung quanh vang lên một mảnh hít một hơi khí lạnh âm thanh. Bình Thành quận vương là hoàng thất dòng họ, chi phủ là mệnh quan triều đình. Dám xuống tay với bọn họ, đây cũng không phải là phổ thông thổ phỉ, mà là tạo phản. Ta nghe nói đến càng nhiều. Một cái người bán hàng rong tiếp cận tới, mắt bốn phía liếc qua, âm thanh áp đến thấp hơn, đám kia cường đạo thủ lĩnh, gọi Tống Giang. Nghe nói hắn không phải người, là âm gian ma vương chuyển thế. Đặc biệt người tới thế gian giết người, thu thập oan hồn lệ quỷ đi lấp nạp âm tào địa phủ. Nghe nói hắn đã thể, không giết đủ 10 vạn người, tuyệt không về âm gian. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đồ tệ xì một cái, phi. Người đây coi là cái gì? Ta nhị cứu nhà ba tiểu tử, thế nhưng thấy tận mắt cái kia Tống Giang. Nghe nói hắn thân cao chín thước, tráng giống như con trâu, một bữa cơm có thể ăn nửa cái dê. Đáng sợ nhất là hắn tính cách hung tàn, một ngày không giết người toàn thân khó chịu, mỗi bữa cơm đều muốn dùng tầm can của người ta nhắm rượu. Buổi tối còn muốn tra tấn giành được mỹ nhân, nghe nói Bình Thành quận trong vương phủ những vương phi kia, quận chúa, từng cái da trắng mỹ mạo, đều bị hắn trả đạp đến không thành hình người. Đô tể nói đến nước miếng băng tung tóe, người chung quanh đều nghe tới trận mắt hốt mồm, đã sợ, lại không nhịn được nghĩ nghe càng nhiều tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Yến Sơn trại cùng Tống Giang đủ loại không hợp thói thường truyền văn, thành quán mì bên trên sốt dẻo nhất chủ đề. Mỗi người đều tại thêm mắm thêm muối, mỗi người đều tại phát huy tưởng tượng. Những cái kia truyền ngôn càng ngày càng hoang đường, càng ngày càng kinh khủng, Tống Giang thành mặt xanh nhanh vàng yêu ma, Yến Sơn trại thành ăn tươi nuốt sống ma quật. Mà nói người đặc biệt ra sức, nghe người đặc biệt mê mẩn. Tại cái này khô nóng giữa hè, tại loại này chờ xe tù trải qua nhàm chán thời gian bên trong, không có cái gì so khủng bố cố sự càng có thể kích thích thần kinh. Quán mì gần bên trong trên trương bàn bên kia, không khí lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu Ngọc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng nắm lấy đũa tay tại phát run, không phải sợ, là phẫn nộ. Những cái kia ông nôn huế ngữ như độc châm đồng dạng đâm vào lỗ tai của nàng, mỗi một câu đều tại vu oan nàng kính yêu nhất người. Nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới phụ thân. Răng rắc một tiếng băng nhỏ, trong tay nàng đũa trúc cứ thế mà bị bắt gãy. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng hoắc đứng lên, tay phải đã sờ về phía đoạn kiếm bên hông, đó là một chuôi ngắn nhỏ sắc bén luôn ao, trên chuôi đao cuốn lấy phòng hỏa thuật ra, thân đao tại trong vỏ loại hàn quang. Cha! Tiểu Ngọc âm thanh vì phẫn nộ mà run rẩy, ta đi đem bọn hắn lưới cắt bỏ. Nàng nói lời này lúc, ánh mắt băng lãnh như lao, đảo qua mấy cái kia nói đến nhất hăng say thực khách. Đây không phải là uy hiếp, là tuyên bố, nàng thật sẽ làm như vậy, hơn nữa làm đến bọn đảng. Những năm gần đây, nàng đi theo Lương Tiến Nam chinh bắc chiến, trên tay sớm đã dính qua máu. Đối với địch nhân, nàng chưa từng nhân từ nương tay. Mà giờ khắc này ở trong mắt nàng, những cái kia vu oan phụ thân người, liền là cần nhất thiên đao vạn quả địch nhân. Ngồi xuống, thanh âm Lương Tiến vang lên, không cao, không nặng, thậm chí không có bao nhiêu tâm tình. Nhưng chính là hai chữ này, như một đạo vô hình dây thừng, trói lại Tiểu Ngọc gần bạo khởi thân thể. Nàng không cam lòng cắn môi, hốc mắt đều đỏ lên vì tức, nhưng vẫn là chậm rãi ngồi xuống lại. chỉ là cặp kia con mắt đen sẫm, y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái kia thực khách, nàng lại nhớ kỹ mặt của bọn hắn, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Chờ cha không tại thời điểm, nàng sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Lôi Chấn như có điều suy nghĩ buông xuống chén, trầm giọng nói, đại ca, nhìn tới đây là quan phủ đang tận lực bôi nhọ chúng ta. Thanh âm của hắn áp đến rất thấp, chỉ có trên bàn bốn người có thể nghe thấy. Lương Tiến không có nói chuyện, chỉ là bưng lên chén sành to, chậm rãi nhấp một hớp nước mì. Hắn tất nhiên biết, tại Trường Châu, Tiến Sơn trại thanh danh cũng không phải là như vậy. Bọn hắn mở kho phát óc, trừng trị tham quan, bảo vệ nạn dân, tuy là thủ đoạn quyết liệt, nhưng chính xác cứu rất nhiều người mệnh. Trường Châu bách tính nhấc lên giúp đỡ kịp thời Tống Giang phần nhiều là cảm kích cùng kính sợ, tuyệt không như vậy yêu ma hóa miêu tả. Có thể Trường Châu bên ngoài đây, lời đồn so lương thực truyền nhanh hơn, so đao kiếm truyền đến xa. Quan phủ chỉ cần gián tiếp một thoáng báo cáo, tại quán trà quán rượu an bài mấy cái thuyết thư nhân, tại đầu đường cuối ngõ giải chút khủng khiếp cố sự, liền có thể tùy tiện xoay chuyển dư luận. Dân chúng ưa thích nghe kích thích, khủng bố, ly kỳ cố sự, về phần chân tướng như thế nào, không có người quan tâm. Tiến Sơn trại có thể cướp qua lương, giết tham quan, cứu bách tính, lại không chặn nổi thong thả miệng người. Tại dư luận tuyên truyền cái này một khối bên trên, thổ phỉ vĩnh viễn đấu không lại triều đình. Đây là lực lượng khoảng cách, cũng là quy tắc khoảng cách. Mà đúng lúc này, tới, không biết ai trước kêu một tiếng. Ngay sau đó, cả con đường như bị đầu nhập đá mặt nước, rối loạn nhanh chóng khuyết tán ra tới. Mọi người nhộn nhịp đứng lên, giương cổ lên, hướng về cửa thành phương hướng nhìn tới. Tiểu hai bị đại nhân ôm, dáng lùn nhảy chân, người phía sau xô đẩy lấy người phía trước. Tài thần gia chuyển thế tới. Mau nhìn, thật là Thẩm và Thạch. Đại can thủ phủ a, đời này có thể gặp một chút, đáng giá. Tiếng viên náo chơi bên trong, một đội nhân mã chậm chậm theo cửa thành tiến vào. Phía trước nhất là 14 người mở đường nha dịch, cầm trong tay thủy hỏa côn, mặt không thay đổi xua đuổi lấy tiếp xúc quá gần đám người. Theo sát phía sau là 16 tên lục phiến môn bộ khoái, lưng đeo con đao, ánh mắt cảnh giác quét mắt hai bên. Lại hướng sau là 18 tên thân mang màu nâu kình trang, đầu đội mũ tròn thiết tử, đó là tập sự xử người, chuyên làm đại án trọng án, thủ đoạn tàn nhẫn, dân chúng bình thường gặp đều muốn đi vòng. Mà bị những người này đoàn đoàn vây quanh ở trung tâm là một chiếc xe tù, làm bằng gỗ lồng giam, lan can có cổ tay to, xoát lấy sơn đen. Xe tù không có trần nhà, người ở bên trong trọn vẹn bạo lộ tại dưới ánh nắng chói chang. Làm xe tù chậm chậm lái tới gần, Lương Tiến cuối cùng thấy rõ người ở bên trong. Thẩm Văn Thạch. Chương 768, thuận tay cứu người, 1, chương 768, thuận tay cứu người, 1, vị này đã từng phú giáp thiên hạ, liền triều đình đại quan đều muốn cho ba phần mặt mũi đại cản thủ phủ, thời khắc này dáng dấp hê thảm đến để người cơ hội nhận không ra. Hắn ăn mặc một thân vết bẩn màu trắng áo tù nhân, phía trên tràn đầy vết bẩn cùng vết máu. Tóc hai rối bời, sợi tóc bị mồ hôi dính tại trên mặt, trên trán. Trên mặt có tổn thương, mắt trái máu ứ động, khóe miệng vỡ tan, hiển nhiên tại trong ngục bị hình phạt. Nhưng dù cho như thế chật vật, Thẩm Vạn Thạch ý nguyên thẳng tắp lấy quổng. Hắn đứng ở trong xe tù, hai tay nắm lấy lan can, ánh mắt yên lặng đảo qua hai bên đường đám người vây xem. Trong ánh mắt kia không có cầu khẩn, không có sợ hãi, thậm chí không có oán hận, chỉ có một loại sâu không thấy đáy mỏi mệt, cùng một loại chấp nhận thản nhiên. Lương Tiến yên tĩnh xem lấy. Hắn nhìn xem xe tù chậm chậm lái qua quán mì phía trước, nhìn xem Thẩm Vạn Thạch ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua chính mình vị trí, nhìn xem cặp kia mệt mỏi trong mắt, đột nhiên hiện lên một chút cực nhỏ ba động, đó là kinh ngạc, là nghi hoặc, lập tức lại nhanh chóng trở nên yên lặng. Thẩm Vạn Thạch nhận ra hắn, nhưng Thẩm Vạn Thạch không hề nói gì, chẳng hề làm gì. Hắn chỉ là hơi hơi rời đi tầm mắt, tiếp tục nhìn về đường phố phía trước, phản phất vừa mới cái kia một cái chớp mắt đối diện chưa bao giờ phát sinh. Xe tù chậm chậm lái qua, tại quan sai áp giải phía dưới, hướng về thành Tây huyện nhà phương hướng mà đi. Nhiều người như vậy đội ngũ, hôm nay tất nhiên là muốn tại trong thành dừng lại tu chỉnh một ngày, đồng thời bổ sung vật tư. Vây xem dân chúng tiếng nghị luận, tiếng cảm thán, thổn thức âm thanh lăn lộn thành một mảnh. Có người cảm thán tối đời nóng lạnh, có người nhìn có chút hả hê, càng nhiều người chỉ là nhìn xong náo nhiệt, hài lòng về nhà, chuẩn bị đem hôm nay kiến thức thêm mắm thêm muối nói cho người nhà nghe. Quán mì phía trước, Lương Tiến chậm chậm thu về ánh mắt. Trong lòng hắn cũng không khỏi đến hơi hơi cảm khái, còn nhớ lần đầu tiên gặp Thẩm Vạn Thạch thời điểm, Thẩm Vạn Thạch phong quang vô hạn. Càng không nghĩ tới là, lại tương phùng lúc, đúng là quang cảnh như vậy. Thật là thế sự vô thường. Hắn rõ ràng Thẩm Vạn Thạch sụp đổ, chính mình thoát không khỏi liên quan. Lúc trước Thẩm Vạn Thạch tại triều đình phổ biến đổi lúa làm dâu phe phái gợi ý phía dưới, mang theo số tiền lớn tiến về Trường Châu quân địa, cái kia bút kết sổ ngân lượng toàn bộ bị Lương Tiến cướp đi. Liên hắn số tiền lớn thuê hộ vệ phích lịch thủ Sâm Duy Phong, cũng trong chiến tranh thành Yến Sơn trại tù nhân. Triều đình mưu đồ thất bại, luôn muốn có người quăng nổi. Thẩm Vạn Thạch chấp hành giả trên mặt nổi cái này, tự nhiên thành tốt nhất dê thế tội. Mà Lương Tiến tại Tây Mạc phân thân, cùng Thẩm Vạn Thạch cũng có nguồn gốc. Vẫn là Thẩm Vạn Thạch đưa cho Tây Mạc phân thân kiếm địa, mới để Lương Tiến từ đó thu được ngọc kiếm. Nhất ẩm nhất trác, nhân quả dây dưa. Chúng ta cướp Thẩm hành thủ nhiều bạc như vậy, hôm nay đã gặp được hắn gặp rủi ro, liền thuận tay giúp một cái a. Lương Tiến đối Lôi Chấn cùng Tiếu Lục nói. Lôi Chấn cùng Tiếu Lục nghe vậy, trong mắt đồng thời hiện lên tinh quang. Hai người không có hỏi nhiều, chỉ là trịnh trọng gật đầu, đại ca nói muốn rút, vậy liền rút. Lúc này, quán mì bên trên các thực khách tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên, so trước đó càng quyết liệt, phản phất Thẩm Vạn Thạch xe tù là một cái chìa khóa, mở ra mọi người trong lòng áp lực đã lâu miệng cống. Các ngươi biết Thẩm Vạn Thạch đến cùng vì sao bị bắt ư? Một người thư sinh dáng dấp trung niên nhân hạ giọng, lại cố tình để người xung quanh đều có thể nghe thấy, trên mặt nổi tội danh là đút lót quan viên, tham dự tham nhũng đại án, cầu thí. Cái này đại càn trên dưới, chỉ cần là mang mũ ô sa, cái nào không thu ngân tử. khác biệt chỉ ở tại thu nhiều ít, có hay không có bị người bắt được thôi. Bên cạnh một cái thương nhân ăn mặc lão giả liên tục gật đầu, dâu ria đều khí đến nhếch lên tới, nào chỉ là thu. Có chút quyền quý trực tiếp an bài chính mình tử đệ, môn sinh cho nên lại đi buôn bán, ăn cấp trắng trợn ám đoạn. Thanh Châu thủ phủ Dương Kinh Nghiệp còn có nhớ không? 2 năm trước bị diệt môn cái kia. Hắn Dương ra mặt ngoài là phú thương, trên thực tế liền là phía trước quốc trượng Hàn gia túi tiền. Tiên đế băng hà, Hàn Quốc trượng vụ án mới bị tung ra. Có thể theo ta thấy à, cái kia Hàn Quốc trượng kiếm lời quá nhiều tiền, lại mất đi chỗ dựa, tự nhiên đến bị làm heo mập giết. Lời này đưa tới càng nhiều cấp minh. Nói cho cùng, chẳng phải là tiền chữ náo động đến. Một cái quân bắc dáng dấp hán tử cầm chén trùng điệp thả xuống, lớn tiếng nói, hoàng thượng cùng triều đình thiếu tiền. Những năm này lại là phía bắc đánh trận, lại là phương nam phản loạn, phía bắc hạn hán, phía đông cướp biển, cái nào một chỗ không muốn bạc. Nhưng quốc khố đã sống không, tăng thuế thêm đến dân chúng sống không nổi, thôn chúng ta toàn bộ đều thành huyện nam quý tộc tá điển. Vì sao? Liên vì treo cái tá điển tên tuổi, có thể trốn thuế. Một cái thon gầy trung niên nhân cười lạnh, trong mắt tràn đầy nhìn thấu thế sự miệng ai, cho nên liền đến tìm dê béo giết ta. Hoàng thượng cùng triều đình đến muốn mặt mũi, không thể ăn cướp trắng trợn, liền đến theo dệt tội danh. Thẩm Vạn Thạch loại này thủ phủ, cây lớn đón gió, không làm thịt hắn thì ai? Muốn trách thì trách chính hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì? Không biết rõ tiền nhiều hơn phòng tay ư? Tiếng nghị luận càng ngày càng vang, ngôn từ cũng càng ngày càng sắc bén. Trên mặt của mỗi người đều viết phẫn uất, mỗi người trong thanh âm đều kìm nén một cỗ khí. Đó là bị hà thuế ép vỡ nộ khí, là bị quyền quý ức hiếp hoang khí, là đối thế đạo này bất công lệ khí. Tại cái này khô nóng buổi chiều, tại cái này đơn sơ quán mì bên trên, những cái này ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ bất tính, mượn đàm luận một cái gặp rủi ro phú hào cơ hội, cuối cùng đem bất mãn trong lòng chút xuống. Lao Tiền nghe tới sắc mặt trắng bệnh, hắn nắm lấy môi vớt tay tại run, nấu mì động tác đều biến hình. 30 năm phố phường kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại lời này không thể nói, nhất là không thể tại trước mặt mọi người nói. Họa từ miệng mà ra, bốn chữ này là dùng vô số đấm máu nhân mạng viết thành. Mấy vị ta, mấy vị ta. Lao Tiền cuối cùng nhịn không được, hắn buông xuống môi bớt, hướng về cái kia mấy bản nói đến nhất hăng say thực khách liên tục thở dài, âm thanh đều mang theo nước nở. Ta quán nhỏ này làm chính là vốn nhỏ sinh ý, van cầu mấy vị ta, không nói những thứ này nữa, cầu các ngươi. Vừa mới những lời kia, coi như tiểu lao đầu không nghe thấy, mấy vị ta cũng nhanh quên a. Cái này nếu là để người hữu tâm nghe qua, đó là muốn rơi đầu thai họa a. Lao Tiền nói đến cần thiết, mồ hôi trên trán từng viên lớn hướng xuống lăn. Một nửa là nhiệt, một nửa là hù dọa. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một cái đại thủ đột nhiên từ phía sau đặt tại trên vai của hắn. Tay kia rất lớn, rất nặng, năm ngón như kìm sắt đồng dạng giữ lại Lao Tiền xương vai. Chương 768, thuận tay cứu người 2, chương 768, thuận tay cứu người 2, lực đạo lớn, để Lao Tiền đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người đều cứng đờ. Hắn run rẩy, một chút quay đầu lại. Khi thấy rõ người sau lưng lúc, Lao Tiền trên mặt huyết sắc nháy mắt ợi đến không còn một mảnh, bờ môi run run phải nói không ra đầy đủ tới, hai chân như mì đồng dạng mềm xuống dưới. Hai cái thân mang màu nâu bình trang, đầu đội mái vòm nón đen nam nhân, chính giữa lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Tập sự sưởng phi tử. Bên trái cái kia cao gầy chút, một tay còn đặt tại Lao Tiền trên vai, giờ phút này nết môi, lộ ra đầy miệng răng vàng, cười gần nói, nguyên lai ngươi nơi này là sảng bậy xúc phạm quốc chính, vu oan triều đình, bất kính thánh thượng, đồng tình lịch phạm hạ hổ. Thanh âm của hắn không cao, lại như độc xà thổ tín âm lãnh chói tai. Lao đầu a. Bên phải cái kia ủ kịch phiên tử chậm rãi mở miệng, từ trong ngực móc ra một bản màu lam đậm bìa ngoài sách nhỏ, lại móc ra một chi tế ma bút, tại đầu lưỡi liếm liếm ngoài bút, ngươi chọc đại sự. Vô thường sổ ghi chép. Lao Tiền nhìn thấy quyển sách nhỏ này, trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn biết bản kia tập sự xưởng đặc chế ghi chép sổ ghi chép, đặc biệt ghi chép quan viên bách tính không lợi hay đi. Phàm là bị ghi lại đi người, nhẹ thì hạ ngục khảo tra, nặng thì chém đầu cả nhà. Dân gian xưng là vô thường sổ ghi chép ý là gặp cái này sổ ghi chép, chẳng khác nào gặp lấy mạng vô thường. Mới vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ các thực khách, giờ phút này tất cả đều đổi sắc mặt. Soạt, như là bị hoảng sợ bầy chim, mười mấy người gần như đồng thời đứng lên. Có người đụng lật băng ghế, có người đánh nát chén, có thể ai cũng không để ý tới. Bọn hắn lẫn nhau xô đẩy lấy, chen chúc lấy, như thoát thân đồng dạng hướng về đường phố hai đầu băng băng. Ai cũng biết được, tập sự xưởng chính là trực đãi tại hoàng đế đặc vụ cơ cấu, càng là hoàng đế thay mắt, giám sát quan thành viên cùng dân gian. Nếu là rơi xuống trong tay tập sự xưởng, liền giống như bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Dân gian dân chúng sợ hãi những cái này phi tử, quả thực sợ như sợ cọp. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, mới vừa rồi còn ngồi đến đầy áp quán mì, cũng chỉ còn lại Lương Tiến một bàn bốn người, cùng ngồi liệt dưới đất Lao Tiền cùng hắn sợ choáng váng tiểu tô tử. Lao Tiền cũng muốn trốn, nhưng hắn trốn không thoát, trên vai cái tay kia như sinh căn, bóp đến hắn xương cốt đều đang rên rỉ. Càng mấu chốt chính là, cậu bà còn ở nơi này. Hắn có thể đem mạng mất, nhưng không thể đem tôn tử vứt xuống. Đại nhân minh giám a. Lao Tiền dùng hết lực khí toàn thân, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trán trùng điệp đập tại nóng hổi trên bùn đất, tiểu dân. Tiểu dân chỉ là cái bán mì. Vừa mới những lời kia đều là người ngoài nói, tiểu dân còn khuyên qua bọn hắn không nên nói bậy. Tiểu dân oan uổng. Oan uổng a. Hắn đập đến lại gấp lại vừa, trên trán rất nhanh liền đổ máu. Thổ nhưỡng hỗn hợp có máu, dán một mặt, nhìn qua thê thảm vô cùng. Có thể hai cái phiên tử mà không biểu tình. Tu vị cái kia thậm chí chậm rãi lật ra vô thường sổ ghi chép, dùng bút lông tại phía trên viết. Ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng xào xạc, tại cái này tĩnh mịch trên đường phố đặc biệt rõ ràng. Hương Châu Lệ Bình Thành, phố Nam Láo Tiền Quán Mì. Hắn một bên viết một bên nghĩ, âm thanh bình thường giống như tại nhớ sổ thu chi, chủ quán tiền mỗ, tụ chúng sằng bậy xúc phạm triều chính, phỉ báng thánh thượng, đồng tình nghịch phạm thẩm văn thạch. Luôn luận đề cập tới triều đình tham nhũng, tăng thuế hại dân, giết phú thương chờ đại nghịch bất đạo ngữ điệu. Trải qua cha, tiền mỗ hệ chủ mưu, ý đồ kích động dân biến. Lao tiền như điên nào tới, muốn bắt được bản kia vô thường sổ ghi chép, không. Không phải. Không phải như thế. Cao gầy phiên tử một cước đem hắn đập lăn. Có phải hay không, ngươi nói không tính. Hắn túi người, mặt cơ hồ áp vào lão tiền trước mặt, trong mắt lóe mèo vờn chuột trêu tức, có cái gì hoàn quất, cùng chúng ta về chiếu ngục từ từ nói. Nơi đó dụng cụ tra tấn, sẽ để ngươi nói lời nói thật. Các phiên tử tất nhiên biết mới vừa nói đại bất kính lời nói một người khác hoàn toàn, cũng tự nhiên biết cái này lão tiền là hoan uổng. Nhưng mới rồi người nói chuyện nhiều như vậy, cũng tất cả đều chạy, muốn bắt cũng bắt không tới. Bây giờ chỉ bắt lão tiền một cái ác đầu thủ lĩnh không chỉ công lao lớn nhất, cũng nhất tiện lợi. Đối với những cái này các phiên tử tới nói, làm đoan giả sai án căn bản không hề gì, khẩn yếu nhất là nhất định cần hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, thiên hạ bất kính triều đình bất kính hoàng thượng người càng ngày càng nhiều, nhất định cần muốn dùng lôi đình thủ đoạn, để những cái này điều dân biết hoàng quyền không thể xâm phạm đạo lý. Mà trên đường cái bách tính nghe nơi này dĩ nhiên xuất hiện phiên tử, đồng thời còn dính dáng đến mưu phản đại án, nơi nào còn dám xem náo nhiệt, từng cái vội vàng chạy trốn, gà bay chó chạy. Cái này thế nhân ai chẳng biết hiểu, tập sự xưởng phá án, thả lừa giết không nhầm chịu thả. Nhất là mưu phản đại án, cái kia càng là liên lụy rất rộng, cái nào một lần không phải có rất nhiều người vô tội bị hạ ngục vấn trạng. Phổ thông bách tính nhóm, có thể căn bản không dám nhiễm phải nửa điểm. Thế là trong khoảng thời gian ngắn, mới vừa rồi còn náo nhiệt một mảnh phố lớn, dĩ nhiên biến đến không có mưa hay. Thậm chí liền trên đường dân xá, cũng đều cửa sổ đóng chặt. Lao tiền co quắp trên mặt đất, toàn thân run giống như trong gió thu lá rụng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, luống cuống tay chân trong ngực tìm đòi, móc ra một cái tiền đồng, vụ mặt lẻ tẻ, đại khái 20 mấy văn, là hắn hôm nay toàn bộ thu nhập. Đại nhân vui vẻ nhận. Một điểm tâm ý, không được tính ý. Lao tiền hai tay nâng lên những cái kia tiền đồng, như nâng lên cây cỏ cứu mạng, run rẩy đưa về phía phiên tử, cầu xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả tiểu dân một con đường sống. Tiểu dân còn có tôn tử muốn nuôi a. Hai cái phiên tử liếc qua cái kia mấy văn tiền. Tiếp đó, cao gầy cái kia cười. Đó là cực độ khinh miệt, cực độ tức giận cười. Mẹ. Hắn mắng một câu, nhấc chân liền đạp. Một cước này chặt chẽ vững vàng đạp ở lao tiền ngực. Lao tiền kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người hướng về sau bay ngược ra ngoài, đụng ngã lăn một trường bàn bông, bát đũa ào ào nát một chỗ. Hắn cuộn tròn tại dưới đất, thống khổ ho khan, khóe miệng rỉ ra tơ máu. Liền cái này mấy văn tiền. Tu địch phiên tử cũng giận, từ bên hông lấy một đầu đèn sấm xích sắt, đuổi ăn mày đây này. Người khỏa này đầu, có thể so sánh cái này mấy văn tiền đáng tiền nhiều. Xích sắt xoạt rung động, tại không trung vung ra một đường vòng cung, hướng về lao tiền cổ bộ đi. Lao tiền tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn không phải là không muốn cho nhiều, là thật không có. Hôm nay tiền kiếm được, buổi sáng mới bị thuế lại thu đi hơn phân nửa, còn lại chỉ những thứ này. Chương 768, thuận tay cứu người, 3, chương 768, thuận tay cứu người, 3, lại không nghĩ rằng, chính là bởi vì tiền thiếu, ngược lại chọc giận những cái này ôn thần. Không cho phép bắt ra ta. Một cái non nớt lại âm thanh sắc bén vang lên. Cậu ba không biết ở đâu ra dũng khí, như một đầu tiểu thú lao đến, mở ra nhỏ gầy hai tay ngăn tại lao tiền trước người. Trên mặt hắn còn mang theo nước mắt, mắt khóc đến sưng đỏ, có thể giờ phút này lại gắt gao chừng lấy hai cái phi tử, toàn thân đều đang run, lại một bước không lùi. Tu kịch phiên tử sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên lệ khí. Tiểu tạp trùng, tự tìm cái chết. Hắn vò tay nắm chặt cậu ba đầu tóc, dùng sức hướng về trên mặt đất nhấn tới. Ầm. Cậu ba đầu đập tại cứng rắn trên mặt đất, phát ra rợn người trầm đục. Máu tươi lập tức theo thái dương tuôn ra, xuôi theo gương mặt non nớt gò má chảy xuống, hỗn hợp có thổ nhưỡng cùng nước mắt. Cậu ba thống khổ kêu thảm không ngừng, tuy nhiên lại căn bản dễ dụ mà không thoát cái kia vòng sắt đồng dạng tay. Tiểu hài a, lao tiền phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Hắn dễ dụ lấy muốn đứng lên, có thể ngực đau đến thở không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tôn tử bị đè xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ cái kia một mảnh nhỏ đất này. Đại nhân ta van cầu các ngươi, bắt ta liền tốt, thả ta tôn tử. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Hắn mới 8 tuổi a. Lao tiền dùng chán liều mạng đập, một thoáng lại một thoáng, máu cùng bùn sen lẫn tại một chỗ, ta đầu này mạng già các ngươi cầm lấy đi a, chỉ cầu thả ta tôn tử. Hai cái phiên tử lại không hề bị lay động. Cao gầy cái kia thậm chí cười lên, lão tử nhìn ngươi tổ tôn tình thâm, vậy liền cùng đi chiếu ngục làm bạn á trên hoàng tuyệt lộ, cũng thật có cái phối hợp. Xích sắt lần nữa vung lên, lần này nhắm ngay cổ ba non mị cổ. Lao tiền mắt tối sầm lại, cơ hồ ngất đi. Đúng lúc này, một cái chén xanh to đột nhiên theo đâm nghiêng bên trong bay tới. Chén kia bay đến không tính nhanh, quy tích có thể thấy rõ ràng. Có thể hết lần này tới lần khác hai cái phiên tử đều không phản ứng lại, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, ngay tại lúc này, rõ ràng còn có người dám động thủ. Vành, bắt sứ tinh chuẩn nện ở ục kịch phiên tử trên nó, ứng thanh mà nát. Nóng hổi mặt thang thuận lấy cổ của hắn chảy đến cổ áo, bị treo một đầu. Lập tức, máu tươi cũng theo bị mảnh sứ vỡ mảnh vạch phá ra đầu rỉ ra, nhào bột canh sen lẫn tại một chỗ, tí tách hướng xuống chảy. Ục kịch phiên tử toàn bộ người cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu, trên mặt còn mang theo khó có thể tin biểu tình. Đau đớn hậu chi hậu giác truyền đến, để hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo. Ai? Nổi giận gào thét vang vọng đường phố. Hai cái phiên tử đồng thời quay đầu, hung lệ ánh mắt liếc nhìn một phía. Tiếp đó, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Quán mì gần bên trong trương kia bàn vuông bên cạnh, rõ ràng còn ngồi bốn người, ba cái hán tử, một cái tiểu nữ hài. Ba cái hán tử còn tại chậm rãi ăn lấy mì, phản phất vừa mới phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ có tiểu nữ hải kia trước mặt trên bàn là không. Mà giờ khắc này, tiểu nữ hải chính giữa vô bàn đứng dậy. Người cô nãi nãi ta. Tiểu Ngọc một bàn tay này chụp đến cực nặng, bà đột nhiên nhảy một cái. Ngay tại ăn mì lôi chấn cùng Tiếu Lục đột nhiên không kịp chuẩn bị, nước mì tung tóe một mặt. Hai người cười khổ để đua xuống, dùng tay áo lau lau mặt, lại không có mảy may tức giận, ngược lại trong mắt lóe lên mỉm cười. Tiểu Ngọc đã xuất thủ, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cần xuất thủ. Có bọn họ, tối thiểu có thể bảo đảm sẽ không để lao tiền cùng cậu ba nguy hiểm đến tính mạng. Hai cái phiên tử triệt để mộng. Bọn hắn phá án nhiều năm, gặp qua kêu khóc cầu xin tha thứ, gặp qua liều mạng phản kháng, thậm chí gặp qua tính toán đút lót. Có thể chưa từng thấy một cái 12, 13 tuổi tiểu nha đầu, dám dùng chén đệm tập sự sưởng phiên tử đầu, còn dám tự xưng cô nãi nãi. Nhỏ, tiểu tạp trùng. Tu địch phiên tử cuối cùng phản ứng lại, khi đến toàn thân phát run, trong nhà người đại nhân không dạy qua quy củ của ngươi ư? Lão tử hôm nay cần phải, hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thấy rõ tiểu ngọc trên mình đồ trang sức, trong tóc bích ngọc trầm, trên cổ tay tơ vàng vòng tay, cần cổ bảo thạch trường mệnh tỏa. Những cái này đồ trang sức kiểu dáng, chế tác, dùng tài liệu, hắn quá quen thuộc, đó là chỉ có hoàng thất dòng họ mới có tư cách đeo quy chế. Nhưng trước mắt tiểu nữ hài này, một thân giang hồ ăn mặc, ngồi tại quán ven đường ăn mì, bên cạnh ba cái hán tử cũng đều quần áo phổ thông. Bọn hắn cũng không phải tôn thất. Một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm bước ra. Những cái này đồ trang sức. Tu địch phiên tử mắt càng mở càng lớn, âm thanh đều đổi giọng, là tôn thất đồ vật. Ngươi là từ đâu trộm được? Lời này vừa nói, hai cái phiên tử liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy cùng hỉ. Làm đoan giả sai án tuy là tiện lợi, nhưng chung quy là hư công. Nếu như có thể làm một cái thực sự đại án, thì như trộm cắp hoàng thất dòng họ tài vật đây chính là hàng thật giá thật đại công lao. Thăng quan phát tài, ở trong tầm tay. Tiểu Ngọc nghe nói như thế, lại khí dạng rỡ đều lại ra. Trộm. Nàng cất cao giọng, từng chữ giống như từ trong hàm răng gật ra, cô nãi nãi đời này, chỉ cướp, không ăn trộm. Nàng dừng một chút, gằn từng chữ, những vật này, là cô nãi nãi giết người giành được. Trộm ngươi mô mô. Lời còn chưa dứt, nàng hai tay đều xuất hiện, tay trái nắm lấy lôi chấn trước mặt còn lại nửa bát mặt, tay phải nắm lấy Tiếu Lục trước mặt mới ăn mấy cái mặt, hai tay hất lên, hai cái chén sành to hóa thành hai đạo bóng xám, hướng về hai cái phiên tử đổ ập xuống đập tới. Lần này, hai cái phiên tử có phòng bị. Bọn hắn gần như đồng thời làm ra phản ứng. Tu bị cái kia nghiêng người né tránh, cao gầy cái kia đưa tay đón đỡ. Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng thấy rõ chén quy tích, động tác của bọn hắn chậm đi nửa nhịp. Vành, vành. Hai tiếng trầm đục, gần như đồng thời vang lên. Nóng hổi nước mì hắt hai người khắp cả mặt mũi, mảnh sứ vỡ mảnh tại trên mặt vạch ra tỉ mỉ miệng máu. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, cái này hai bắt đập tới lực đạo lớn đến kinh người. Tu địch phiên tử bị đập đến lảo đảo lui lại, cao gầy phiên tử đón đỡ cánh tay đau đớn một hồi, đúng là xương cốt giống như là phải bị chấn nứt. Không tốt. Cao gầy phiên tử bụng mặt tiêu thảm, cái này chết nha đầu. Là cao thủ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chân chính ý thức đến, vừa mới lần đầu tiên bị đập, không phải may mắn, không phải bất ngờ. Trước mắt tiểu nữ hài này, căn bản chính là cái người luyện võ. Hơn nữa nhìn lực đạo này, cái này chính xác, e rằng tu vi không cạn. Chương 769, làm lão đại không dễ dàng, 1, chương 769, làm lão đại không dễ dàng, 1, hai cái phiên tử vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn. Nếu như chỉ là phổ thông trộm cướp án, công lao có hạn. Nhưng nếu như đề cập tới một cái biết võ công tạp nhân, còn đề cập tới mưu hại tôn thất, cái kia vụ án liền càng lớn. Nói không chắc có thể dính dáng ra cái gì thế lực giang hồ, như phản đội. Bắt lại nàng. Tu địch phiên tử lau trên mặt nước mì cùng máu, lớn tiếng quát lên, sinh tử không bàn. Hai người đồng thời rút ra yêu đao. Thân đao tại mặt trời đã khuất phản xạ ra chói mắt bạch quang. Tiểu Ngọc nhìn xem cái kia hai thanh đao, chẳng những không sợ, trong mắt ngược lại dấy lên hai đóa hưng phấn ngọn lửa. Nàng thậm chí hơi hơi nhếch môi, lộ ra hai quả đầy răng nanh, tay phải đột nhiên co lại, bên hông trôi dao găm kia đã nắm trong tay. Hai cái phiên tử đang muốn nhào tới trước, bước chân lại cứ thế mà dừng lại. Bọn hắn bị Tiểu Ngọc ánh mắt làm cho sợ hãi. Vậy căn bản không phải một cái tiểu nữ hài cái kia có ánh mắt, thậm chí không phải một người bình thường cái kia có ánh mắt. Cặp kia con ngươi đen sẫm bên trong, giờ phút này tràn ngập thuần túy, không hề che giấu thú tính. Con người hơi hơi thu hẹp, như họ mèo động vật khóa chặt thú săn lúc răng dấp, ánh mắt lạnh giá mà chuyên chú, mang theo kẻ săn mồi đặc hữu tàn nhẫn cùng kiên nhẫn. Nàng liền như thế đứng đấy, hơi hơi cong lưng, như một đầu vận sức chờ phát động đầu báo. Hai cái phiên tử chỉ cảm thấy đến sống lưng phát lạnh, một cỗ hàn ý theo xương cụt thẳng chui lên sau cổ. Đó là nhân loại đối mặt ăn người manh thú lúc bản năng phản ứng. Cho dù đối phương chỉ là cái 12, 13 tuổi tiểu nữ hài, cái này chết nha đầu. Không nói dối. Cao gầy phiên tử âm thanh phát khô, nàng tuyệt đối giết qua người. E rằng còn giết đến không ít. Tu địch phiên tử nghe lời nói, nắm lấy đao lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Hai người tại tập sự xưởng biên quan nhỏ nhiều năm, gặp qua các loại người các loại. Tử hình phạm nhân sắp bị tử hình phía trước điên cuồng ánh mắt, giang hồ kẻ liều mạng ngoan lệ ánh mắt, bọn hắn đều gặp qua. Có thể chưa bao giờ thấy qua dạng này, đó là một loại triệt để tách ra nhân tính, thuần túy giết chóc dục vọng. Bọn hắn ưa thích làm mưa làm gió, ưa thích nhìn bách tính quỷ đất cầu xin tha thứ, ưa thích dùng vô thường bút toán ghi lại người khác sợ hãi. Nhưng bọn hắn không thích liều mạng, tập sự xưởng đồng lộc tuy là phong phú, nhưng còn không đáng đến bọn hắn dùng mệnh đi đổi. Cao gầy phiên tử nhãn châu xoay động, đột nhiên nâng lên âm thanh, lớn tiếng quát lên, tiểu nha đầu phiến tử không biết trời cao đất rộng. Ngươi cũng đã biết cùng tập sự xưởng đối nghịch là kết cục gì. Lời này không phải đối tiểu Ngọc nói. ánh mắt của hắn vượt qua Tiểu Ngọc, gắt gao tiếp cận bên cạnh bàn ba cái kia một mực yên lặng hắn tử, nhất là cái kia mặt đen trung nhân. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đại nhân dù sao cũng nên thảo a. Chỉ cần là cái tư duy người bình thường, liền nên biết tập sự xưởng ý vị như thế nào, liền nên biết đắc tội hoàng thượng hạ chẳng là cái gì. Tập sự xưởng đại biểu thế nhưng hoàng thượng. Tu Bích Phiên tử cũng phản ứng lại, đi theo quát lên, các người dám dung túng tiểu nha đầu này hành hung, đó chính là mưu phản, là muốn giết cửu tộc. Bọn hắn nói đến thanh sắc câu lệ, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Lương Tiến ba người, quan sát phản ứng của bọn hắn. Chỉ cần cái này ba cái đại nhân nhận tội, chỉ cần bọn hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ cần bọn hắn để lại cái kia nha đầu đốc, việc này liền dễ làm. Công lao như cũ có thể bớt, nguy hiểm lại không lớn lắm. Nhưng Lương Tiến phản ứng, để bọn hắn thất vọng. Hắn còn đang ăn mì, không nhanh không chậm, từng miếng, phản phất xung quanh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn thậm chí dùng đũa tỉ mỉ kẹp lên cuối cùng một cái mì, đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ. Tiếp đó bưng lên chén xanh to, đem đầy chén nước mì uống đến một giọt không dư thừa. Cuối cùng, hắn buông xuống chén, dùng ống tay áo lau miệng. Động tác kia thong dong đến vô lý, như là tại chính mình trong viện ăn xong một hồi bình thường cơm trưa. Thẳng đến lúc này, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hai cái phế tử. Tập sự sưởng. Thanh âm Lương Tiến rất bình thản, hoàng thượng. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, cơ hồ không nhìn thấy độ cong, đắc tội không nổi ư. Hai cái phiên tử ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tưởng tượng qua đủ loại phản ứng, quỳ đất cầu xin tha thứ, bỏ tiền hối lộ, giải thích nói hiểu lầm. Có thể chỉ duy nhất không nghĩ qua loại này. Loại này hơi hợt, phản phất tại đàm luận ven đường chó hoang ngữ khí. Cao gầy phiên tử sầm mặt lại, giơ lên trong tay vô thường sổ ghi chép, nghiêm nghị nói, "Tốt, lại dám nói ra loại này đại bất kính. Người ta đều ghi tạc cái này vô thường sổ ghi chép lên, cẩn thận bị giết chín." Chín. Cuối cùng cái kia tộc chữ, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Bởi vì hắn chợt phát hiện, nguyên bản trống rỗng trên đường phố, chẳng biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều người. Những người kia như là theo kẽ đất bên trong xuất hiện, theo đầu hẻm lửa gạt đi ra, theo mái hiên trong bóng tối đi ra. Bọn hắn ăn mặc vải thô quần áo, phong trần mệt mỏi, trên mặt mang theo lặn lội đường xa mỏi mệt. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại dị thường sắc bén, nắm lấy đao tay ổn định dị thường. Những người này top 5 top 3 gom lại, rất nhanh tạo thành một chi mấy chục người đội ngũ. Phần lớn người tuân hướng cửa thành, giơ tay chém xuống, hai cái còn tại sững sờ thủ thành quan binh hừ đều không hừ một tiếng liền đổ xuống. Còn lại quan binh hù dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng ném đi binh khí, quỳ đất cầu xin tha thứ. Mà mặt khác 7-8 cái hán tử thì lặng yên không một tiếng động bay tới, ngăn chặn quán mì tất cả đường lui. Bọn hắn không nói lời nào, chỉ là dùng từng đôi hung ác mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái phía tử. Ánh mắt kia cùng Tiểu Ngọc rất giống, lạnh giá, chuyên chú, mang theo không che giấu chút nào sát ý. Hai cái phiên tử chân bắt đầu phát run, là thật phát run, khống chế không nổi loại kia. Đầu gối như nhung ra, bắp chân bắp thịt co rút, kèm thêm trong tay đao đều tại run nhẹ nhẹ. Bọn hắn cuối cùng ý thức đến, hôm nay đã trúng thiết bản, không, là đã đến núi lao. Các ngươi, tụ địch phiên tử âm thanh đang run rẩy, nơi này chính là huyện thành, có quân binh, có nha dịch, còn có lục phiến môn cùng chúng ta tập sự xưởng cao thủ tòa chấn. Các ngươi có thể đừng làm loạn a. Uy hiếp của hắn nghe tới tái nhợt vô lực, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Liền ngồi dưới đất cho tôn tử băng bó lao tiền đều thấy được rõ ràng, hai cái này mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt phi tử, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nơi đũng quần thậm chí mơ hồ có ướt dấu vết gì ra. Sợ tè ra quần. Lao tiền trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lại vô hình cảm thấy có chút khoái ý đúng lúc này, ầm ầm. Mặt đất bắt đầu chấn động. Mới đầu rất nhỏ, như là xa xa có tiếng sấm. Nhưng rất nhanh, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Quán mì bên trên bát đũa bắt đầu nhảy lên, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Trên bếp lò nồi sắt tại rung động, bên trong nước mì khua lên từng vòng gợn sóng. Đúng, là tiếng vó ngựa. Lao tiền nghẹn ngào kêu lên, nhưng hắn chưa từng nghe qua như vậy dày đặc, như vậy nặng nề tiếng vó ngựa. Vậy đơn giản là vạn mã buôn đằng, là thiên quân vạn mã tại xung phong. Âm thanh từ xa mà đến gần, giống như thủy triều vào tới. Sau một khắc, chỗ cửa thành truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Ngay sau đó, đen nghịt kỵ binh dòng thác vọt vào trong thành. Những kỵ sĩ kia người mặc đủ loại thường phục, có thậm chí chỉ mặc cũ nát áo vải. Nhưng bọn hắn động tác chỉnh tề như một ma thuật thành thạo. Trong tay bọn hắn binh khí đủ loại, có chế tạo yêu đao, có tự chế trường mâu, có theo quan binh trong tay tịch thu được cung tên. Nhưng đều không ngoại lệ, lưỡi đều mài đến sáng như tuyết. Chương 769, làm lao đại không dễ dàng, 2, chương 769, làm lao đại không dễ dàng, 2, chi kỵ binh này chí ít có ngàn người, như hồng thủy vỡ đê tràn vào thành trì sau mục tiêu rõ ràng, lập tức chia mấy cỗ, hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Tiếu Lục lúc này đã đứng lên. Hắn dắt tới một con ngựa ô, chở mình lên ngựa, động tác gọn gàng. Hắn rút ra trên lưng trường kiếm, cao giọng nói, tới một đội người cùng ta, đi cứu Thẩm Văn Thạch. Những người còn lại, theo kế hoạch hành sự, công phá huyện nhà, khống chế tường thành, chiếm lĩnh kho thóc. Động tác phải nhanh. Lập tức có gần 100 tên kỵ binh quay đầu ngựa lại, đi theo Tiếu Lục, hướng về thành tây xe tù biến mất phương hướng đi vội vã. Vó ngựa đạp ở đá xanh trên mặt đường, vang lên tiếng sấm nổ vang, bắn lên bụi đất che khuất bầu trời. Hai cái phiên tử ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, đầu óc trống rỗng. Cứu Thẩm Văn Thạch. Đây chính là khâm phạm của triều đình. Là hoàng thượng đích thân hạ chỉ điều tra trọng phạm. Công phá huyện nhà, khống chế tường thành, chiếm lĩnh kho thóc. Cái này mẹ hắn là tạo phản a. Liền như vậy tại trên đường cái, liền như vậy dưới ban ngày ban mặt, liền như vậy ngay trước bọn hắn tập sự xưởng phiên tử mặt. Nói ra, làm được. Những người này chẳng lẽ liền không sợ ư? Không sợ giết cựu tộc ư? Không sợ Lăng Trì Sử tử ư? Nếu là bọn họ thật không sợ, lần này đến phiên các phiên tử sợ. Cao gầy phiên tử toàn thân phát run, một cái đáng sợ phỏng đoán trong lòng hắn thành hình. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía cái kia một mực ngồi thẳng hắn tử mặt đen, âm thanh run đến không ra hình thù gì, các ngươi rốt cuộc là ai? Lương Tiến không có trả lời. Hắn thậm chí không có nhìn cái kia hai cái phiên tử một chút, chỉ là bưng lên trên bàn to gốm chén trà, chậm rãi uống một hớp. Ngược lại Lôi Chấn xoay người, dùng cặp kiếp như trung đồng mắt to chừng lấy hai cái phiên tử, trầm giọng mở miệng, nghe kỹ. Thanh âm của hắn không cao, lại như trọng truy đồng dạng nện ở hai cái phiên tử trong lòng, các ngươi trước mặt là Yến Sơn trại trại chủ, giúp đỡ kịp thời Tống Giang. Hiện tại, ngươi nói cho ta, Lôi Chấn lên trước một bước, to lớn thân ảnh đem hai cái phiên tử trọn vẹn bao phủ tại trong bóng tối, chúng ta có thể hay không đắc tội các ngươi tập sự sưởng? Có thể hay không đắc tội các ngươi cái kia ngồi tại trên long ỷ? Cầu hoàng đế. Yến Sơn trại ba chữ, như ba đạo kinh lôi, bổ vào hai cái phiên tử trên đỉnh đầu. Giúp đỡ kịp thời Tống Giang. Cái kia huyết tẩy Bình Thành quận vương phủ, nêu đầu Trường Châu chi phủ, đánh bại triều đình tiêu diệt đại quân Ma Vương. Cái kia đánh giết tứ đại danh bộ một trong Cầm Phong, đuổi bắt tứ đại đương đầu một trong Nghiêm Tử An, tù binh Bình Thành quận vương Triệu Nham cùng đồ. Cái kia bị triều đình treo thưởng 10 vạn lượng bạch ngân, lại như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật cư khấu. Hắn không phải tại Trường Châu ư? Sao lại thế? Thế nào sẽ xuất hiện tại Hưng Châu? Xuất hiện tại cái này nho nhỏ Lệ Bình Thành. Hai cái phiên tử chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, toàn thân huyết dịch phảng phất đều tại nháy mắt đông kết. Bọn hắn mở rộng miệng, muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Muốn chạy trốn, hai chân lại như đổ trì đồng dạng động đậy không được. Sợ hãi. Đó là sâu tận xương thủy, đủ để phá hủy hết thể dũng khí sợ hãi. Thiên hạ bách tính sợ tập sự sưởng như hổ, nhưng Yến Sơn trại. Yến Sơn trại là đặc biệt đánh hổ. Bạch, bạch, bạch. Mấy đạo hàn quang từ phía sau lưng hiện lên. Là những cái kia vây lên tới hán tử độc thủ. Ba chuôi cương đao gần như đồng thời đâm vào hai cái phiên tử thân thể, một chuôi từ sau tâm đâm vào, một chuôi theo bên eo xuyên qua, một chuôi đâm vào cổ. Lưỡi đao vào thịt chầm đục, tại tĩnh mịch trong không khí đặc biệt rõ ràng. Hai cái phiên tử thậm chí có thể cảm giác được đao phong lạnh giá, có thể cảm giác được sinh mệnh theo lấy máu tươi một chỗ theo vết thương tuôn ra. Bọn hắn muốn kêu thảm, có thể trong cổ họng chỉ phát ra ô ô tiếng vang kỳ quái. Muốn phản kháng, nhưng cánh tay đã không nhấc lên nổi. Bọn hắn cứ như vậy trừng to mắt, nhìn xem chính mình máu tươi tại trong bụi đất, nhìn xem những cái kia hán tử lạnh lùng rút ra đao, nhìn xem sinh mệnh mình một chút trôi qua. Tiểu Ngọc gấp, đừng giết, chờ lấy ta tới giết ta. Nàng nắm lấy dao găm liền muốn xông về phía trước, bọn hắn là ta, con mồi của ta. Có thể thanh âm Lương Tiến vang lên lần nữa, ngồi xuống. Hai chữ, bình thường không vận sóng. Tiểu Ngọc bước chân cứ thế mà phanh lại. Nàng không cam lòng cắn môi, ánh mắt đều đỏ lên vì tức, nhưng vẫn là chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, dao găm tại trong tay nắm đến chặt chẽ. Lương Tiến nhìn xem bộ dáng của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Những năm này, hắn từng chút đem Tiểu Ngọc theo dã thú dạy trưởng thành, dạy nàng nói chuyện, dạy nàng biết chữ, dạy nàng võ công, cũng dạy nàng đạo lý làm người. Nhưng nàng trong lòng cố kia thú tính, thủy chung vô pháp trọn vẹn trừ tận gốc. Nhất là đi theo Yến Sơn trại nhóm này liếm máu trên lưới đao sơn tặc thổ phỉ lăn lộn lâu, nàng học được đầy miệng thô tục, học được thích giết chóc tàn nhẫn, học được dùng vũ lực giải quyết hết thể vấn đề. Tại người này ăn người thế đạo bên trong, loại tính cách này có lẽ không phải việc xấu, chí ít có thể để nàng sống sót, sống đến so rất nhiều người đều tốt. Nhưng Lương Tiến tổng không nhịn được nghĩ, nàng mới 12-13 tuổi, cái tuổi này nữ hải nên bộ dáng gì? Có lẽ không nên cả ngày nghĩ đến thế nào cắt người lưỡi, thế nào đâm người dao nhỏ, cái này thực sự có chút không quá thích hợp. Hắn có thể làm, chỉ có bình thường tận lực ràng buộc, trên chiến trường triệt để mặc kệ. Cái này cực kỳ mâu thuẫn, nhưng hắn tìm không thấy biện pháp tốt hơn. Lương Tiến lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn từ trong ngực móc ra một thỏi bạc cùng một bình sứ nhỏ, đặt lên bàn. Bạc chứa 10 lượng nặng, đủ lao tiền dạng này quán mì vất vả làm hơn nửa năm. Lão bản, đây là tiền mì, cùng một điểm thuốc chữa thương. Đem viên thuốc này hóa trong nước, cho tôn tử của ngươi ăn vào. Ngoại thương rất nhanh liền có thể hảo, sẽ không lưu sẹo. Hắn dừng một chút, nhìn về phía trên mặt đất hai cỗ phiên tử thi thể, nói bổ sung, như có người hỏi chuyện ngày hôm nay, ngươi cứ việc ăn ngay nói thật. Liền nói tất cả những thứ này đều là ta Tống Giang làm. Lao Tiền ngơ ngác nhìn trên bàn bạc cùng bình thuốc, lại nhìn một chút Lương Tiến, bờ môi run rẩy, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là trùng điệp gật gật đầu. Lương Tiến đứng lên. Lôi Chấn cùng Tiểu Ngọc lập tức đi theo đứng lên. Tiểu Ngọc trước khi đi còn không cam lòng chừng cái kia hai cỗ thi thể một chút, phản phất tại tiếc nuối không thể chính tay chấm dứt bọn hắn. Ba người đi ra quán mì, đi vào phố lớn. Lúc này Lệ Bình Thành đã triệt để trở trời rồi. Trên đường phố khắp nơi là Yến Sơn trại nhân mã. Bọn hắn hành động nhanh chóng mà có trật tự, một đội người khống chế cửa thành, đoạt lại thủ thành quan binh vũ khí, một đội người xông vào huyện nhà, đem còn tại ngủ trưa huyện lệnh từ trên giường đẩy ra ngoài, một đội người chiếm lĩnh kho thóc, kiểm kê bên trong tổ lương, còn có người trên đường duy trì trật tự, trấn an kinh hoàng bách tính. Lẻ tẻ chống lại rất nhanh bị trấn áp. Số ít mấy cái tính toán phản kháng nha dịch cùng quan binh, tại nghiêm chỉnh huấn luyện Yến Sơn khấu trước mặt không chịu nổi một kích. Tiếng la giết hết đợt này đến đợt khác, nhưng đều rất nhanh lắng lại. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng bụi đất vị, xen lẫn tại khô nóng trong không khí, để người buồn nôn. Lương Tiến chậm rãi đi tại trên đường phố, nhìn xem tất cả những thứ này. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạm. Từng có lúc, hắn cần tự thân đi làm, cần xung phong tại phía trước, cần xách theo đao cùng quan binh chiến đấu. Nhưng bây giờ, rất nhiều chuyện đã không cần hắn động thủ. Yến Sơn trại các minh đệ đi theo hắn đánh một trượng lại một trượng, theo đạo quân ô hợp biến thành tinh binh cường tướng. Bọn hắn biết nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Chương 769, làm lão đại không dễ dàng, 3, chương 769, làm lão đại không dễ dàng, 3, công phá một cái nho nhỏ Lệ Bình thành, đối bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Có thể trong lòng Lương Tiến, lại không có nửa điểm thoải mái. Ngược lại chịu nặng, như đè ép một tảng đá lớn. Làm lão đại, thật là không dễ dàng a. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước nhìn qua một bộ phim, bên trong có cái gọi Hoàng Tứ Lang nhân vật nói qua một đoạn văn, lão đại nơi nơi là cái thùng rỗng, mỗi ngày mắt vừa mở, vài trăm người ăn, uống, kéo, vung đều muốn trở lấy ta tới hầu hạ. Lúc ấy nhìn thời điểm, Lương Tiến chỉ cảm thấy đến đó là đang chắc bức, là tại khoe khoang quyền lực. Nhưng bây giờ đến phiên chính mình làm lão đại, hắn mới rõ ràng cảm nhận được trong câu nói kia nặng nề. Nhất là làm, vẫn là một nhóm sơn tặc lưu khấu lão đại. Tây Mạc phân thân, có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ toàn bộ Tây Mạc, cũng là chúng vọng sở quy, còn có thể duy trì tất cả trật tự, cầm quyền hết thể người cùng vận. Những cái kia đọc qua sách do lý lẽ, sở trường tại quản lý nhân tài đều hội tụ thủ hạ của hắn, cho nên Tây Mạc phân thân trọn vẹn có thể làm vùng tay trưởng quỹ. Mà Thái Bình đạo phân thân, có khả năng dùng tông giáo hình thức khống chế người, đạo nội tín đồ độ trung thành cực cao. Nhất là còn có thể lợi dụng Khang Linh công chúa Triệu Tích Linh cái này đại kỳ, để quản hạt tứ châu quan viên tiếp tục hiệu lực, cho nên thống trị lên cũng không có độ khó. Tại Đông Nam phân thân, Thiên Hạ hội mặc dù là cái đại bang, nhưng cũng chỉ là một cái giang hồ môn phái liên minh. Đông Nam mỗi châu y nguyên có quan phủ lực lượng tại chủ quản, nhất là còn có mỗi ngày tình báo đặc tính tương trợ, cho nên quản lý lên cũng không có cái gì độ khó. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại cái phân thân này gặp phải là gian nan nhất của diện. Thủ hạ trên bàn người, loại trừ Bạch Giật một cái học tránh, còn lại đều là chữ lớn không biết mấy cái đại lao thô. Bọn hắn chỉ sẽ chém chém giết giết, không hiểu kinh doanh, không hiểu quản lý, không hiểu như thế nào kiến thiết căn cứ địa. Phía trước Yến Sơn trại tại Trường Châu Yến Sơn còn có khối địa bàn, tuy là cằn cỗi, tốt xấu có thể miễn cưỡng duy trì. Có thể lên lần triều đình bấy quét, danh bộ Cẩm Phong dùng độc nhất một chiêu, vườn không nhà trống. Xung quanh thôn trang bị tiêu hủy, giếng nước bị điện trôn, đồng ruộng bị phá hư, có thể cấp lương thực toàn bộ trở đi. Trận chiến kia Yến Sơn trại thắng, có thể thắng phía sau mới phát hiện, quê nhà đã không có cách nào đợi. Khôi phục những cái kia bị phá hư sinh tồn điều kiện, không có 3-5 năm căn bản không làm được. Sơn tặc làm không được, chỉ có thể làm giặc cỏ. Thế là Lương Tiến mang theo các minh đệ cướp vương phủ, cướp châu phủ, dựa lấy chiến dưỡng chiến miễn cưỡng duy trì. Có thể Trường Châu đại hạn 4 năm, đã sớm nghèo đến đinh đương vang. Cho dù cướp giàu nhất hai cái địa phương, giành được lương thực cũng chống không được bao lâu. Càng đau đầu hơn chính là, đầu nhập vào người càng tới càng nhiều. Mới đầu chỉ có vài trăm người, về sau hơn ngàn, hiện tại đã phá bạn. Hàng bạn tấm miệng, mỗi ngày muốn ăn hết bao nhiêu lương thực. Trên bạn hai chân, mỗi ngày muốn mặc phá bao nhiêu đồ giày. Trên bạn kiện binh khí, mỗi ngày muốn mải mất bao nhiêu sắt. Tiền, lương thực, vật tư, hết thảy, giống như từng tòa núi lớn đè ở trên vai của Lương Tiến. Tiền, hết thảy cũng là vì tiền. Triều đình thiếu tiền, cướp thẩm và thạch. Ta cũng thiếu tiền, ta cũng lấy được a. Lương Tiến cười khổ. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải Thủy Hử chuyện bên trong Tống Giang. Lương Sơn sơ kỳ chỉ có vài trăm người, cướp cái thương đội liền có thể ăn nửa năm. Triều cái mang đến 10 vạn quan sinh nhật ương, xa xỉ qua một hồi. Nhưng đến Tống Giang thời đại, Lương Sơn quy mô bạo tạc thức tăng trưởng, Nhị Long Sơn, Thiếu Hoa Sơn, Đào Hoa Sơn trở sơn trại hợp lại tới, người già trẻ em hợp lại, tổng số người phá vạn. Đánh trúc gia trang đến 50 vạn thạch lương thực, đủ ăn 1-2 năm. Có thể ăn xong phía sau đây. Đánh lại danh phủ, đánh Đông Bình phủ, mỗi lần đều là công thành cấp lương thực. Cứ một lần có thể quản mấy tháng, có thể cấp xong tòa thành này, tòa tiếp theo thành ở đâu. Xung quanh châu phủ bị đoạt lấy một lượt sau, hoặc tăng cường phòng thủ, hoặc nghèo đến không chất béo. Lương Sơn tựa như cái to lớn giặc cỏ tập đoàn, không trồng, không thợ khéo, toàn dựa vào cướp bóc lưu sinh. Có thể giành được lương thực ăn một miếng ít một cái, sớm một miệng ăn núi lở. Người càng ngày càng nhiều, có thể cướp được lại càng ngày càng ít. Mà Lương Sơn lại không có năng lực lật đổ Tống triều, chính mình xây dựng chính quyền thu thuế nuôi quân. Cho nên cuối cùng, Tống Giang lựa chọn Triều An, để triều đình xuất tiền, giúp Lương Sơn nuôi quân. Muốn hay không muốn, ta cũng đi đường này. Trong lòng Lương Tiến lóe lên ý nghĩ này. Phía trước hắn thông qua thanh đạo cụ thế nhưng thực hiện nhiều cái phân thân ở giữa tài nguyên trao đổi. Nhưng mà theo lấy mỗi cái phân thân thế lực đều từng bước lớn mạnh, quay vòng lên tiền lương cũng là một cái con số trên trời, lúc này nơi nơi sẽ một cái tác động đến nhiều cái, không thể tùy tiện đại quy mô quay vòng. Tuy là có thể điều tạm cái khác phân thân thế lực tài nguyên giải quyết khẩn cấp, nhưng mà trên căn bản nhưng vẫn là đến dựa vào bản thân. Nếu là tiếp nhận Triều An, tiền lương vấn đề ngược lại có thể giải quyết. Hắn không bài xích Triều An, hắn cũng không phải loại người cổ hủ, bởi vì Lương Tiến rất rõ ràng chính mình tại làm cái gì. Ngược lại mục tiêu cuối cùng của hắn chưa bao giờ thay đổi, phá hủy đại càn hoàn thất, báo thù rửa hận. Triều An bất quá là tạm thời đánh vào địch nhân nội bộ, dùng triều đình tiền nuôi mình minh, chờ cánh rực phong đầy lại trở giáo một ít. Hắn ý nghĩ này cũng không phải bắn tên không đích, trên thực tế hắn đã sớm nghe được tiếng gió thổi triều đình chính xác cố ý Triều An Yến Sơn khấu. Nghe tới tựa hồ là cái lựa chọn tốt, nhưng vấn đề cũng một đồng lớn. Tiếp nhận Triều An liền muốn chịu triều đình điều khiển. Thủy Hử chuyện bên trong hạ tràng Lương Sơn liền bày ở trước mắt, chính phương tịch tử thương thảm trọng, 10 đi 7-8. Triều đình mượn đao giết người thủ đoạn, Lương Tiến lại quá là rõ ràng. Hơn nữa người bên trong tâm tất nhiên phân liệt, phản đối Triều An huynh đệ có thể hay không nội bộ lục đục, ủng hộ Triều An huynh đệ tẩy trắng phía sau có thể hay không thật biến thành triều đình trung quyền. Còn có quan hệ phí một điểm, Triều An phía sau còn có thể hay không giống như bây giờ tự do hành sự, còn có thể hay không tiếp tục cướp tham quan, giết ố lại, cứu bách tính. Lương Tiến càng nghĩ càng đau đầu. Đang lúc hắn lâm vào trầm tư lúc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Tiếu Lục trở về, hắn tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới trước mặt Lương Tiến, ôm quyền nói: "Đại ca, Thẩm Vạn Thạch cứu được. Người chịu chút vết thương da thịt, nhưng không có gì đáng ngại, đã an bài đại phu trần trị." Lương Tiến gật gật đầu, "Mang ta đi nhìn một chút." Người quen cũ này, hắn chính xác cái kia gặp một lần. Thẩm Vạn Thạch nắm giữ thương nghiệp mạng lưới cùng nhân mạch tài nguyên, có lẽ có thể vì Yến Sơn trại mang đến điểm trợ giúp. Có thể Tiếu Lục nói tiếp, "Còn có một chuyện, Yến Tam Nương tới, nàng nói muốn gặp ngươi." Lương Tiến bước chân dừng lại. "Yến Tam Nương?" "Đạo thánh tôn nữ." Lương Tiến còn nhớ năm đó Yến Tam Nương bởi vì kiếp quan ngân một chuyện, cùng chính mình cùng nhau lên Yến Sơn. Phía sau Yến Tam Nương thành công thuyết phục Yến Sơn trại phía trước trại chủ Doãn Lôi Lăng cùng nhị đương gia Mạnh Quảng cùng nhau tiến đến hiệp trợ đạo thánh, hoàn thành trộm lấy màu đỏ hồn ngọc, cứu vãn Trường Châu nhiệm vụ. Thế nhưng phía sau nhiệm vụ thất bại, mọi người thất bại tan tác mà quay trở về, từ nay về sau Yến Tam Nương lại không lộ diện qua. Những năm này, Lương Tiến chỉ có thể thông qua cựu không vô giới xác định nàng còn sống, lại không biết nàng người ở chỗ nào, đang làm những gì. Không nghĩ tới hôm nay, nàng dĩ nhiên chủ động đã tìm tới cửa. Lương Tiến trầm mặc chốc lát, cuối cùng, hắn ngẩng đầu làm ra quyết định, "Đi, trước đi nhìn một chút Yến cô nương." Chương 770, thân ẩn động tiên, 1, chương 770, thân ẩn động tiên, 1, huyện nhà, vốn nên là tòa thành trì này bên trong nhất uy nghiêm, nhất không thể xâm phạm địa phương. Nhưng bây giờ, nó thành Yến Sơn trại tạm thời sở chỉ huy. Lương Tiến mang theo Tiểu Ngọc cùng Lôi Chấn đi tới cổng huyện nhà lúc, nơi này đã triệt để biến dạng. Sơn đỏ đại môn mở rộng ra, cánh cửa bên trên còn giữ bị vũ lực va chạm vết nứt. Trên đầu cửa khối kia công chính liêm minh tấm biển vải tả, một góc đã chóc ra, trong gió hơi rung nhẹ. Cửa ra vào đứng đấy hai cái Yến Sơn trại hán tử, bọn hắn ăn mặc dính đầy bụi đất áo vải, trong tay sách theo còn đang dỉ máu đao, ánh mắt lại dị thường cảnh giác. Nhìn thấy Lương Tiến, hai người lập tức thẳng tắp sống lưng, ôm quyền hành lễ, "Trại chủ." Âm thanh không cao, lại mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ. Lương Tiến gật gật đầu, bước qua bậc cửa. Trong viện cảnh tượng càng lộ vẻ hỗn loạn. Mười mấy nha dịch cùng thư lại bị dây thừng buộc, như một chuôi châu chấu bị thô bạo lôi kéo đi ra. Có người thấp giọng khóc nức nở, có người mặt xám như tro, còn có người tính toán giải thích, lại bị bên cạnh sơn tặc một cước đạp lăn. Thành thật một chút, tiếng quát mắng, tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ, hỗn tạp tại một chỗ. Mấy cái Yến Sơn trại hán tử ngay tại vận chuyển đồ vật, từ sau nha môn trong nhà kho chuyển ra từng túi lương thực, theo chướng phòng bên trong khiêng ra từng dương sổ sách, theo kho binh khí bên trong lấy ra dị xét loang lổ con dao. Bọn hắn động tác thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Công đường cửa chính mở rộng ra. Lương Tiến đứng ở cửa ra vào, cúi đầu xuống đối Tiểu Ngọc nói, "Chính mình đi tìm thần điêu chơi a." Từng có lúc, Tiểu Ngọc cả ngày dính đầu kia to lớn thần điêu, an ngủ tại một chỗ, cơ hồ thành khắc đồng loại. Khi đó Lương Tiến còn lo lắng, sợ hai tử này thật hoàn toàn biến thành dã thú. Nhưng còn bây giờ thì sao? Theo lấy Tiểu Ngọc trên mình thú tính một chút biến mất, nàng ngược lại càng ngày càng ưa thích dính người, nhất là dính hắn. Lương Tiến vui mừng, nhưng lại có chút ghét phiền. Cái này khiến Lương Tiến ngược lại càng hy vọng Tiểu Ngọc có thể đủ nhiều cùng thần điêu một chỗ chơi. Tiểu Ngọc lại lắc đầu, trên mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, "Không. Bọn hắn đều nói ta là trại chủ nữ nhi, sẽ vì cha phân ưu. Bọn hắn nói, ta muốn đi theo ba ba nhìn nhiều học." Lương Tiến sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha. Tiếng cười tại trống trải trong viện vang vọng, dẫn đến những cái kia bị trói quan lại nhộn nhịp ghé mắt. Bọn hắn nhìn xem cái này hán tử mặt đen, nhìn xem hắn cặp kia mắt phượng bên trong toát ra, cùng giờ phút này chẳng cảnh không hợp nhau ôn hòa. Bọn hắn nói, cũng có chút đạo lý. Lương Tiến cười đủ rồi, thò tay vuốt vuốt Tiểu Ngọc đầu. Tóc của nàng lại đen vừa cứng, sờ tới sờ lui như động vật nhỏ da lông. "Được, vậy liền cùng ta đi vào đi." Hắn dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc chút, nhưng nhớ kỹ, muốn học được ý miệng. Một hồi đi vào không cần nói, vô luận nghe được cái gì, cũng tuyệt đối không thể đối với người ngoài nói. "Đây là quy củ." Tiểu Ngọc ngóc đầu lên, con mắt đen sẫm bên trong lóe quật cường quang, "Ta lại không ngu ngốc." Lương Tiến lại cười. Hắn dắt Tiểu Ngọc tay nhỏ cất bước đi vào công đường. Công đường rất rộng rãi, đá xanh làm nền, đã bị tuế nguyệt mài đến nhăn bóng như gương. Hai bên sắp hàng yên lặng ngồi tránh một bài, giờ phút này lại ngã trái ngã phải. Ngay chính giữa là huyện lệnh thẩm án bàn xử án, phía trên chất đống tán loạn công văn, kinh đường mục. Mà làm người khác chú ý nhất là đứng ở công đường trung tâm nữ tử kia. Nàng đưa lưng về phía cửa ra vào, thân mang một bộ màu tím kinh trang, vải áo là thượng hạng gấm vóc, tại theo cao cửa sổ bắn vào tia sáng phía dưới hiện ra ám câm lộng lẫy. Quần áo cắt xén hợp thể, phát họa ra nàng mạnh mẽ mà trôi chạy thân hình đường nét, eo hẹp, vai rộng, thẳng tắp sống lưng. Nàng chính giữa ngửa đầu, nhìn khối kia gương sáng treo cao bảng hiệu. Mái tóc dài của nàng dùng một cái đơn giản châm gỗ buộc lên, mấy sợi tóc rối tán lạc tại bên gáy, theo lấy nàng ngửa đầu động tác nhẹ nhàng lay động. Nghe được tiếng bước chân, nữ tử xoay người lại. Trong nháy mắt đó, Lương Tiến phảng phất nhìn thấy hai dòng thu thủy. Tiến Tam Nương mắt rất đặc biệt, không phải nữ tử tầm thường mắt hạnh hoặc mắt phượng, mà là hơi dài mảnh, đôi mắt hơi hơi khêu lên, con ngươi màu sắc so với thường nhân sâu chút, ở dưới kia sáng hiện ra một loại gần như hổ phách màu sắc. "Tống anh hùng." Tiến Tam Nương ôm quyền hành lễ, động tác gọn gàng, mang theo người giang hồ đặc hữu sang sảng. "Gần 2 năm không gặp, có khỏe hay không?" Thanh âm của nàng so 2 năm trước chìm chút, thiếu chút thiếu nữ thanh thúy, nhiều chút trải qua thế sự trầm ổn. Lương Tiến đáp lễ cười một tiếng, "Yến cô nương vẫn là như vậy bậc cân quắc không thua đấng mày râu, không hổ là đạo thánh tôn nữ." Ánh mắt của hắn tại Yến Tam Nương trên mặt dừng lại chốc lát. Thời gian 2 năm, tại trên người nàng lưu lại dấu tích, khóe mắt có cực kỳ nhạt tế văn, làn da không còn giống như trước dạng kia trơn bóng, hai đầu lông mày nhiều chút vung đi không được thần sắc lo lắng. Nhưng nàng trên mình loại kia đặc hữu, phản phất tùy thời chuẩn bị rút kiếm luyện khí, không chút nào chưa giảm. Lúc này, Yến Tam Nương ánh mắt rơi vào Tiểu Ngọc trên mình. Nàng đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt nổi lên kinh hỉ, hài tử này cũng lớn như vậy. Nàng nhịn không được duỗi tay ra, muốn sờ sờ Tiểu Ngọc đầu, đó là một cái gần như bản năng động tác, tựa như đại nhân nhìn thấy đáng yêu hài tử lúc, tổng hội muốn xoa xoa đầu của bọn hắn. Nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp Tiểu Ngọc lúc tình cảnh, một cái bẩn đến không thấy rõ khuôn mặt tiểu nữ hài, cuộn tròn tại thần điêu cánh phía dưới, dùng giá thu ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ tất cả người. Nàng không biết nói chuyện, chỉ sẽ phát ra gầm nhẹ, an đổ vật dùng tay bắt, lúc ngủ cuộn thành một đoàn, như một đầu tiểu dã chó. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiểu Ngọc cao lớn, gương mặt có thiếu nữ êm dịu đường nét, mắt y nguyên đen sẫm, lại nhiều chút thuộc về nhân tâm tình. Nàng liền như thế đứng ở bên cạnh Lương Tiến, tuy là ánh mắt y nguyên cảnh giác, cũng đã không giống ngày trước dạng kia tùy thời chuẩn bị nào cắn. Tiến Tam nâng tay, sắp đụng phải Tiểu Ngọc đầu tóc. Ngay tại trong nháy mắt đó, ô, một tiếng trầm thấp, tràn ngập uy hiếp cổ họng âm thanh theo Tiểu Ngọc trong cổ họng bắn ra. Đây không phải là nhân loại cái kia phát ra âm thanh, đó là dã thú cảnh cáo người xâm nhập lúc phát ra gầm nhẹ. Ngay sau đó, Tiểu Ngọc đột nhiên hé miệng, lộ ra hai quả đầy răng nanh, hung ác hướng về Yến Tam Nương tay tát tới. Động tác nhanh như thiểm điện. Yến Tam Nương biến sắc mặt, cổ tay khẽ đảo, hiểm lại càng hiểm rụt trở về. Đầu ngón tay thậm chí có thể cảm giác được Tiểu Ngọc răng mang theo gió. Cái này tính tình, ngược lại một điểm không thay đổi. Yến Tam Nương bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại không có tức giận, chỉ có một loại phức tạp cảm khái. Nàng biết được Tiểu Ngọc sự tình, đối Tiểu Ngọc cũng có chút đồng tình. Tiểu Ngọc, không được vô lễ. Lương Tiến khẽ quát một tiếng, âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu Ngọc lập tức thu hồi răng nanh, lui về sau lưng Lương Tiến. Nhưng nàng y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tam Nương, trong ánh mắt địch ý không chút nào giảm. Đầu của nàng chỉ có cha có thể mò. Người khác, ai đụng cắn ai? Lương Tiến nhìn về phía Yến Tam Nương, trên mặt lộ ra ấy náy nụ cười, hài tử này bị ta làm hư, để Yến cô nương chê cười. Hắn hướng về bàn xử án bên cạnh hai cái ghế rũi tay ra, Yến cô nương mời ngồi. Yến Tam Nương cũng không khách khí, tại bên trái trên ghế ngồi xuống. Chương 770, thân ẩn đầu tiên, 2, chương 770, thân ẩn đầu tiên, 2, Lương Tiến tại bên phải ngồi xuống. Hắn nhìn Tiểu Ngọc một chút, xông nàng phất phất tay. Tiểu Ngọc lập tức minh bạch, nàng ôm tới một cái sứ men xanh ấm trà, cho Lương Tiến cùng Yến Tam Nương mỗi rót một ly, động tác tuy là cứng nhắc, lại làm đến cẩn thận tỉ mỉ. Yến Tam Nương nâng ly trà lên, lại không có uống, chỉ là dùng đầu ngón tay vuốt ve lạnh buốt sứ tưởng. Nàng mặc dù là lục phẩm võ giả, tại cao thủ nhiều như mây trong giang hồ tính toán không được đỉnh tiêm, nhưng vô luận nàng đi tới chỗ nào, Hắc Bạch hai đạo đều sẽ cho nàng mặt mũi, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng là đạo thánh tôn nữ. Đạo thánh, cái tên này trên giang hồ đã thành một cái truyền thuyết, một cái dùng ăn trộm mà số người, vốn nên là trong giang hồ dưới nhất cựu lưu tồn tại. Có thể đạo thánh khác biệt, hắn một đời chỉ trộm quyền quý, chưa từng đụng người nghèo. Đồng thời chỉ trộm cấp cao nhất quyền quý. Hắn trộm không phải vàng bạc tài bảo, mà là những cái kia cao cao tại thượng người mặt mũi. Hắn từng tiềm nhập tiền triều hoàng cung, tại 3000 cấm vệ ngay dưới mắt, trộm đi hoàng đế sủng ái nhất phi tử Phương Tâm. Không phải trộm người, là trộm tâm, cho hoàng đế mang theo khẽ đẩy thật to nón xanh. Tiền triều hoàng đế vì thế nổi trận lôi đình, treo thưởng 10 vạn lượng hoàng kim đổi bắt đạo thánh, có thể thẳng đến đại ngu vương triều hủy diệt, cũng không có người có thể bắt lấy hắn. Hắn từng ẩn nút võ lâm minh chủ phủ 3 năm, theo một cái mã phu làm lên, một chút đến gần hạch tâm. Cuối cùng tại đại hội võ lâm ngày ấy, làm thiên hạ anh hùng tề tụ lúc, hắn nắm lấy cơ hội đánh cắp võ lâm minh chủ chí bảo Vân Tiêu Kinh. Ngày đó, minh chủ mất hết thể diện, từ nay về sau đối đạo thánh ghi hận trong lòng, cuối cùng cả đời đều tại toàn bộ võ lâm truy sát đạo thánh. Dạng này cố sự còn có rất nhiều. Đạo thánh tựa như một cái u linh, chuyên chọn cứng rắn nhất xương cốt gặm, chuyên đánh đỉnh phong nhất thi đấu. Hắc Bạch hai đạo từng liên thủ đuổi giết hắn mấy chục năm, nhưng hắn liền là không chết. Không chỉ không chết, còn sống được thật tốt, nhìn xem cửu gia từng cái chết giả, bệnh chết, chiến tử. Tiền triều hủy diệt, tân triều xây dựng. Năm đó uy chấn thiên hạ võ lâm minh chủ cũng sớm hóa thành hoàng thổ. Thẳng đến Trường Châu đại hạ, người chết đói khắp nơi, vị này biến mất 20 năm truyền kỳ tái xuất giang hồ, thế nhân mới biết được, đạo thánh còn sống. Sống đến so với ai khác đều dài, sống đến so với ai khác đều tốt. Đối mặt dạng này một cái truyền kỳ tôn nữ, ai dám lãnh đạo? Lương Tiến nâng ly trà lên, uống một ngụm trà. Trà đã chát, nhưng hắn mặt không đổi sắc nuốt xuống. Không biết Tiến cô nương lần này tới trước, làm chuyện gì? Hắn đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ khách sáo. Tiến Tam Nương đặt chén trà xuống, nhìn thẳng mắt Lương Tiến, tống anh hùng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng sẽ không che giấu. Chỉ là tại trả lời phía trước, ta ngược lại muốn hỏi tống anh hùng một vấn đề. Lương Tiến làm cái mời thủ thế. Tiến Tam Nương hít sâu một hơi, hỏi, ta nghe tống anh hùng trong 2 năm qua, một mực xuất lĩnh Yến Sơn trại một đám anh hùng hào kiệt, giết tham quan ố lại, mở kho phát thóc, cứu tế bách tính, chưa bao giờ lười biếng. Phần này lòng nhân nghĩa, vạn bối khâm phục không thôi. Nhưng hôm nay, Trường Châu cục diện như thế nào? Bách tính sinh hoạt có thể từng chân chính thay đổi. Vấn đề cực kỳ trực tiếp, thậm chí có chút sắc bén. Lương Tiến trầm mặc chốc lát, hắn nâng ly trà lên, lại uống một ngụm. Nước trà vào cổ họng, đắng chát theo đầu lưỡi một mực lan tràn đến đáy lòng. Bách tính y nguyên chịu khổ. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại chìm giống như đè ép cự thạch nặng cân, đại điệu y nguyên hạn hán. Hơn nữa tình hình hạn hán, rất có hướng xung quanh châu phủ lan tràn xu thế. Trận này hạn hán chính là thiên tai, không phải sức người có khả năng giải quyết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Tam Nương, tống mô đã dốc hết toàn lực. dù chưa có thể xoay chuyển cục diện, nhưng tối thiểu không thẹn với lương tâm. Lời nói này đến trong sáng vô tư, Lương Tiến chính xác không thẹn với lương tâm. Hai năm qua, hắn cướp bao nhiêu quan thường, cướp bao nhiêu phú hộ, giết bao nhiêu thằng quan, chính hắn đều nhớ không rõ. Giành được lương thực, hắn không có tư tàng; giành được bạc, hắn không có tham ô, loại trừ duy trì Yến Sơn trại bình thường chi tiêu bên ngoài, tiền còn lại hết lương đại bộ phận đều phân cho nạn dân, đầu nhập vào cứu tế. Thậm chí, hắn cái khác mấy cái phân thân thế lực cũng liên tục không ngừng hướng bên này vận chuyển tiền lương. Số tiền này lương thực thông qua thanh đạo cụ đi tới Trường Châu, cuối cùng biến thành một chén chén cháo loãng, đút vào trong bụng nạn dân. Có thể vậy thì như thế nào? Chỉ cần một ngày không mưa, đại địa liền một ngày dài không ra hoa màu lương thực. Không có lương thực, người liền sẽ chết đói. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, một cái dựa nhân lực vô pháp đánh vỡ vòng lặp vô hạn. Tiến Tam Lương nghe xong, đứng lên, hướng về Lương Tiến trịnh trọng thi lễ một cái. Đó là một cái giang hồ vạn bối đối tiền bối lại lễ, lương không đến rất sâu, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Tống anh hùng cao thượng, vạn bối. Đầu giảm xuống đất. Nàng ngồi dậy, trong mắt lóe phức tạp quang, những năm này Tống anh hùng hành động, ta một mực có nghe thấy. Chỉ hận năng lực chính mình có hạn, không thể hiệp trợ một chút sức lực. Nhưng mà triều đình ngu ngốc vô năng, tình hình hạn hán nghiêm trọng thời điểm, các phương quyền quý không chỉ tham ô phân chia cứu trợ thiên tai bạc, càng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giá thấp thu mua bách tính đất này. Ruộng tốt biến hoang địa, dân đói biến lưu dân biến người chết đói. Trường Châu đã thành nhân gian địa ngục. Thanh âm của nàng tại trống trải công đường bên trong vang vọng, mang theo đè nén phẫn nộ, dùng Tống anh hùng cùng Yến Sơn trại một đám hảo hán tế thế tâm, rời núi lực lượng, còn vô pháp tiêu trừ tình hình hạn hán. E rằng trong thiên hạ này, bình thường lực lượng đã sớm vô lực đối kháng trận này thiên tai. Yến Tam Lương dừng một chút, âm thanh bỗng nhiên đè thấp, lại càng thêm kiên định, muốn để hạn hán tiêu trừ, còn đến mượn phi thường lực lượng. Lương Tiến nghe nói như thế, trong lòng đã hiểu bảy tám phần. Hắn mỉm cười, ngươi nói là màu đỏ hồng ngọc. Hai năm trước, Yến Tam Lương liền từng nhắc qua chuyện này, đồng thời đối Lương Tiến phát ra qua mời. Lúc ấy nàng nói, màu đỏ hồn ngọc có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có khả năng hô phong hoán vũ, giải quyết triệt để Trường Châu hạn hán. Lương Tiến lúc ấy không tin, một khối ngọc thạch liền có thể thay đổi khí hậu. Cái này nghe tới quá mức hoang đường huyền huyễn. Huống hồ lúc ấy hắn thực lực không đủ, cho nên hắn cự tuyệt. Tiến Tam Lương gật gật đầu, trong mắt giấy lên hy vọng ánh lửa, chính là màu đỏ hồn ngọc. Phàm chân lực lượng vô pháp thay đổi khí hậu, nhưng siêu phàm chi lực lại có thể làm đến. Nàng tiến về phía trước một bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ra ra ta bây giờ mời chào anh hùng thiên hạ, cùng nhau đi trộm lấy màu đỏ hồn ngọc. Không làm danh lợi, không làm quyền thế, chỉ vì có thể cứu vãn vạn dân tại thủy hỏa. Còn mời Tống anh hùng, có khả năng xuất thủ tương trợ. Ánh mắt của nàng nóng rực, mang theo gần như khẩn cầu chờ mong. Lương Tiến yên tĩnh nghe lấy, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Đạo thánh lại hành động. Một lần trước, vị này nhân vật truyền kỳ triệu tập các lộ cao thủ, thậm chí bao gồm Yến Sơn trại đại đương gia Doãn Lôi Lăng, nhị đương gia Mạnh Quảng, Lý Tuyết Tinh sư phụ ba lòng thánh nữ, còn có cái khác một chút gọi mà đến danh hào nhân vật giang hồ. Đội hình này vốn nên là một lần trí tại cần phải hành động. Chương 770, thân ẩn động tiên 3, chương 770, thân ẩn động tiên 3, có thể kết quả đây. Thảm bại. Mạnh Quảng chết, ba lòng thánh nữ chết, thi thể đều không thể mang về. Cái khác người tham dự chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn. Một lần kia hành động quá mức khốc liệt, thành Trường Châu trong trốn võ lâm một cái không nguyện nhắc lên ác ngộng. Mà bây giờ, đạo thánh lại muốn tới một lần. Lương Tiến nâng ly trà lên, đầu ngón tay vướt ve lạnh buốt sứ tưởng, nhìn tới đạo thánh tiền bối lão nhân ra người. Lần này là có năm chắc. Lời này hỏi đến rất vi diệu, đã là tại hỏi năm chắc, cũng là tại hỏi đại giới. Tiến Tam Lương trùng điệp gật đầu, lần trước tình huống chính xác vượt qua ra ra dự liệu. Không chỉ để rất nhiều anh hùng hào kiệt hao tổn, ra ra chính mình cũng bị trọng thương. Hơn một năm nay tới, ra ra một mực tại dưỡng thương, đồng thời tại suy tư đối sách. Trong mắt nàng hiện lên kiên định hào quang, mà bây giờ, ra ra đã đem thương dưỡng tốt, đồng thời có đầy đủ nắm chắc. Nếu là Tống anh hùng có khả năng xuất thủ tương trợ, chắc chắn mã đáo thành công. Nàng nhìn Lương Tiến, trong mắt phần kia chờ mong cơ hồ muốn tràn ra tới. Hai năm trước, nàng mời Lương Tiến lúc, càng nhiều hơn chính là một loại nhiều một người nhiều một phần lực ý nghĩ. Khi đó ở trong mắt nàng, Lương Tiến tuy là lợi hại, nhưng nhiều nhất cũng liền là tứ phẩm đỉnh phong, thực lực chân chính có lẽ tại tam phẩm cảnh giới Doãn Lôi Lăng cùng dưới Mạnh Quảng. Có thể hai năm qua, Lương Tiến làm việc, một kiện so một kiện kinh người. Nhất là Lương Tiến đánh giết Vương Cảnh Xuyên, Cẩm Phong, bắt sống Nghiêm Tử An, Sầm Duệ Phong, như vậy chiến công hiển hách, liền chứng minh Lương Tiến tuyệt không phải tứ phẩm thực lực. Cái này từng cọc, từng kiện, đã sớm chuyển khắp lục lâm đạo. Tiến Tam Lương lúc này mới ý thức được cái này hán tử mặt đen, lại thâm tàng bất lộ. Thực lực của hắn, e rằng sớm đã không phải tứ phẩm, thậm chí không phải tam phẩm. Rất có thể đã là nhị phẩm. Nếu là có thể mời đến cao thủ như vậy tương trợ, tỷ lệ thành công, đem ra tăng thật lớn. Lương Tiến không có trả lời ngay. Hắn trầm mặc chốc lát, hỏi, Yến cô nương có thể cùng ta nói một chút, một lần trước các ngươi lần kia hành động quá trình. Vấn đề này cực kỳ mấu chốt. Biết một lần trước thế nào thất bại, mới có thể phán đoán lần này có khả năng hay không thành công. Có thể Yến Tam Nương lại không chút do dự lắc đầu, Tống anh hùng, xin lỗi, ta không thể nói. Nhiệm vụ vị trí tương đối đặc thủ, dính dáng cũng cực kỳ rộng. Nếu là tùy tiện tiết ra ngoài, không chỉ sẽ gây phiền toái, còn có thể đánh rắn đậu cỏ. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, ta duy nhất có khả năng nói cho Tống anh hùng, liền là cái địa phương kia, gọi là Thần ẩn động tiên. Thần ẩn động tiên. Lương Tiến tại trong đầu nhanh chóng lục soát. Cái tên này, hắn chưa từng nghe nói qua. Không phải trong giang hồ danh môn đại phái, không phải trong truyền thuyết bí cảnh, thậm chí không phải địa lý trí bên trên có ghi lại địa phương, tựa như một cái chỉ tồn tại ở số ít người trong miệng bí mật. Yến Tam Nương nhìn xem Lương Tiến vẻ mặt trầm tư, lần nữa phát ra mời, thế nhân đều biết Tống Anh Hùng nhất ngôn cửu đỉnh, hào khí bừng mây. Nếu là Tống Anh Hùng đáp ứng hỗ trợ, chỉ cần một câu chấp thuận, ta định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lương Tiến nhìn xem Yến Tam Nương, đống nhiên cười. Đó là một loại mang theo cảm khái cười. Mỗi người đều tại trưởng thành. Tiểu Ngọc tại lớn lên, theo dã thú biến thành người. Yến Tam Nương cũng tại trưởng thành, từ năm đó cái kia bị triều đình gian tế chơi đến xoay quanh, kém chút trên lưng tiếp cứu trợ thiên thai bà qua nước đơn thuần cô nương, biến thành bây giờ cái này nói chuyện giọt nước không lọt, hành sự cẩn thận thành thục người liên lạc. Thời gian, quả nhiên là tốt nhất lão sư. Lương Tiến tiếp tục hỏi, đã các ngươi hành động không tiện lộ ra, như thế tổng phải nói với ta một chút. Cái kia cái gọi là màu đỏ hồn ngọc, đến cùng là cái chuyện gì xảy ra a? Hắn đối màu đỏ hồn ngọc hiếu kỳ, chưa bao giờ tiêu giảm. Tuy là chính hắn liền có một khối, cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, khối kia màu đỏ hồn ngọc bên trong phong ấn nào đó sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đây không phải là màu vàng kim hồn ngọc loại kia cường đại lực lượng, mà là một loại cấp bậc khác đồ vật, càng cổ lão, càng nguyên thủy, càng không thể khống chế. Đã đạo thánh một mực đang tìm kiếm màu đỏ hồn ngọc, như thế hắn nhất định biết chút ít cái gì. Yến Tam Nương nghe được vấn đề này, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Tống Anh Hùng vấn đề này, ngược lại khó đến ta. Nàng cười khổ một tiếng, đây không phải không thể nói, mà là ta đối cái này cũng biết rất ít. Ta chỉ biết hiểu, màu đỏ hồn ngọc bên trong tồn tại khó bề tưởng tượng lực lượng. Nhưng cụ thể là lực lượng gì, như thế nào vận dụng, có cái gì cấm kỵ, những cái này cũng chỉ có ra ra ta mới biết được. Yến Tam Nương nhìn xem Lương Tiến, ánh mắt thành khẩn, chờ ta sau khi trở về, nhất định hướng ra ra cặn kẽ hỏi thăm. Cũng may tiếp một lần lúc gặp mặt, có khả năng trả lời Tống Anh Hùng. Lương Tiến nghe xong, trên mặt vẻ thất vọng càng đậm. Làm nửa ngày, Yến Tam Nương cái gì cũng không biết. Nàng chỉ là một cái truyền lời, một cái liên lạc viên. Chân chính hoạch tâm bí mật, ý nguyên nắm giữ tại lão hồ ly kia đạo thánh trong tay. Cái này khiến hắn thế nào hạ quyết tâm. Lương Tiến trầm mặc. Công đường bên trong cực kỳ yên tĩnh, chỉ có theo cao cửa sổ bắn vào tia sáng bên trong, cho bụi tại không tiếng động bay lượn. Xa xa truyền đến Yến Sơn trại các hán tử tiếng gào to, bị trói quan lại tiếng khóc lóc, còn có gió thổi qua tổn hại cửa sổ tiếng nghẹn ngào. Thật lâu, Lương Tiến bỗng nhiên mở miệng, nếu là muốn lấy màu đỏ hồn ngọc, hà tất đi cái kia thần ẩn đầu tiên? Có lẽ địa phương khác có màu đỏ hồn ngọc cũng nói không cho phép. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại như một khối đá đầu nhập yên lặng mặt hồ. Yến Tam Nương sửng sốt một chút, lập tức cười nhẹ lắc đầu, Tống Anh Hùng, nếu là luận võ học cùng Lục Lâm sự tình, ta không bằng ngươi. Nhưng nếu là nói lên màu đỏ hồn ngọc, Tống Anh Hùng chỉ sợ cũng không hiểu bao nhiêu. Yến Tam Nương tại cái đề tài này bên trên, tự nhiên có khinh thị Lương Tiến vô liếng. Nàng còn nhớ năm đó cùng Lương Tiến nhắc lên màu đỏ hồn ngọc thời điểm, Lương Tiến còn một bộ khó có thể tin dáng dấp. Bất quá đừng nói Lương Tiến, liền người trong thiên hạ nghe nói qua màu đỏ hồn ngọc, cũng biết rất ít. Ta dám cam đoan, bây giờ toàn bộ thiên hạ, loại trừ bên ngoài thần ẩn đầu tiên, lại không khối thứ hai màu đỏ hồn ngọc. Lời nói này đến chém đinh chặt sắt. Yến Tam Nương có cái lực lượng này, làm màu đỏ hồn ngọc, ra ra tìm tòi mấy chục năm, cơ hồ lật khắp tất cả cổ tịch, tìm kiếm hỏi thăm tất cả khả năng manh mối. Thiên hạ mặc dù lớn, nhưng màu đỏ hồn ngọc loại bậc này, tuyệt không có khả năng vô thanh vô tức giấu ở một góc nào đó mà không bị bọn hắn biết được. Lương Tiến nghe lời này, lại cười. Hắn bưng lên đã lạnh tấu trà, chậm rãi uống một ngụm. Tiếp đó đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại thô ráp bàn gỗ trên mặt nhẹ nhàng gõ gõ. Nói không chắc. Lương Tiến ngẩng đầu, nhìn xem Yến Tam Nương mắt, nói từng chữ từng câu, ta còn thực sự hiểu một hai. Cũng có nói, trong thiên hạ này, thật là có khối thứ hai màu đỏ hồng ngọc. Hắn dừng một chút, nhìn xem Yến Tam Nương trong mắt từng bước hiện lên chấn kinh, khóe miệng cái kia ý cười nhạt sâu hơn, càng nói không chắc. Cái kia khối thứ hai màu đỏ hồng ngọc, ngay tại trong tay của ta đây. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, công đường bên trong yên tĩnh như chết. Chương 771, ta cũng gặp qua màu đỏ hồng ngọc, 1, chương 771, ta cũng gặp qua màu đỏ hồng ngọc, 1, Yến Tam Nương hơi sững sờ, theo sau nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Tiếng cười kia tại tốc sát công đường lộ ra đến đặc biệt bất ngờ, mang theo vài phần bất đắc dĩ thoải mái cảm giác. Nàng lắc đầu, nhìn về phía Lương Tiến trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chế nhạo. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tống Anh Hùng còn có như vậy hài hước một mặt. Nàng lần nữa ngồi trở lại trên ghế, bưng lên chén kia đã lạnh tấu trà, lại không có uống, chỉ là dùng đầu ngón tay vớt ve thô ráp ly tưởng. Như ngày nào đó Tống Anh Hùng thật đạt được màu đỏ hồn ngọc. Yến Tam Nương ngẩng đầu, trong mắt mang theo danh manh ý cười, đến lúc đó còn mời Tống Anh Hùng có thể đem cho ta nhìn qua. Cuối cùng, ta còn chưa bao giờ may mắn nhìn thấy màu đỏ hồn ngọc chân dung đây. Nàng nói lời này lúc, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang đàm luận một kiện không quan trọng đồ chơi nhỏ. Nhưng Lương Tiến nghe ra được cái kia thoải mái sau lưng thâm ý, Yến Tam Nương căn bản không tin hắn. Nàng chỉ coi đây là người giang hồ ở giữa thường thấy nói đùa, một loại rút ngắn quan hệ nói đùa lời nói, cho nên nàng cũng đang dùng phương thức giống nhau đáp lại. Màu đỏ hồn ngọc là cái gì? Đó là thiên hạ chí bảo, là trong truyền thuyết có thể hô phong hoán vũ, nghịch chuyển càn khôn thánh vật. Có thể nói từ xưa đến nay, hoàng đế đổi cái này đến cái khác, tính toán không được vật yêu thích. Mà màu đỏ hồn ngọc, thế nhưng so hoàng đế còn muốn càng hiếm có bảo vật. Nó hiếm có đến tuyệt đại đa số thế nhân, căn bản không biết rõ loại vật này tồn tại. Nó thần bí đến liền đạo thánh nhân vật như vậy, truy tìm mấy chục năm cũng cầu mà không được. Vật như vậy, Lương Tiến làm sao có khả năng có? Yến Tam Nương trong lòng chắc chắn, Tống Anh Hùng đây là đang nói đùa. Có lẽ là làm dịu vừa mới không khí khẩn trương, có lẽ là làm thăm dò phản ứng của nàng, có lẽ chỉ là đơn thuần người giang hồ ở giữa khoác lác. Lương Tiến nhìn xem Yến Tam Nương trong mắt ý cười, sắc mặt lại bình tĩnh như trước. Hắn nâng ly trà lên, đem cuối cùng một cái lương trà uống cạn. Hắn chậm rãi để ly xuống, đồ sứ cùng bàn gỗ lẫn nhau đụng, phát ra thanh thúy cạch một tiếng. Đại Yến cô nương chưa từng thấy màu đỏ hồ ngọc, thanh âm Lương Tiến rất nhạt, nhạt giống như tại nói một kiện không quan trọng sự tình, như thế cho dù ta đem màu đỏ hồ ngọc lấy ra tới, e rằng Yến cô nương cũng sẽ không nhận thức. Lời nói này đến hơi hận, lại để Yến Tam Nương ý cười hơi chậm lại. Nàng nhìn Lương Tiến, nhìn xem hắn cặp kia sâu không thấy đáy mắt phượng, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một chút khác thường. Vẻ mặt của người đàn ông này quá nghiêm túc đến không giống như đang nói cười. Nhưng lý trí lập tức đè xuống tia này khác thường. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Yến Tam Nương lấy lại bình tĩnh, lần nữa lộ ra nụ cười, Tống Anh Hùng không lấy ra tới, lại thế nào biết được ta không biết. Nàng lời này y nguyên mang theo đùa giỡn ngữ khí, nhưng ánh mắt đã nghiêm túc mấy phần. Nàng ngược lại muốn xem cái Tống Anh Hùng này đến cùng có thể diễn tới trình độ nào. Lương Tiến không có trả lời ngay. Hắn trầm mặc, tay phải tùy ý đáp lên trên gối. Ánh nắng theo cao cửa sổ chiếu nghiêng đi vào, tại trên tay của hắn tỏa ra pha tạp quang ảnh. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Công đường bên trong an tĩnh đến đáng sợ. Xa xa truyền đến tiếng ồn ào, tiếng la khóc, tiếng vó ngựa, vào giờ khắc này phản phất đều bị ngăn cách. Toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại cái này công đường, chỉ còn dư lại hai người kia, chỉ còn dư lại. Càng ngày càng ngưng trọng yên lặng. Tiến Tam Nương trên mặt ý cười dần dần rút đi. Nàng bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Đây không phải nói đùa cái kia có tiết tấu, nói đùa có lẽ thoải mái, tùy ý, cười một tiếng mà qua. Nhưng Lương Tiến yên lặng quá dài, trưởng thành đến để trong lòng nàng căng lên. Nàng hít sâu một hơi, quyết định kết thúc trận này không có ý nghĩa nói đùa. "Tốt, Tống Anh Hùng." Tiến Tam Nương ngồi thẳng thân thể, thần sắc biến đến nghiêm túc, "Chúng ta không muốn tại loại không có ý nghĩa." Nàng im bặt mà dừng. Liền giống bị người giữ lại cổ họng, tất cả âm thanh đều kẹt ở trong cổ họng. Con mắt của nàng trừng đến cực lớn, con ngươi trong khoảnh khắc đó thu hẹp như cây kim. Bờ môi hơi hơi mở ra, lại không phát ra thanh âm nào. Chống đỡ mặt bàn tay bắt đầu run rẩy, kèm thêm lấy cả nửa người đều tại kịch liệt phát run. Bởi vì nàng nhìn thấy ánh sáng, màu đỏ ánh sáng. Quang mang kia là theo Lương Tiến trong lòng bàn tay phát ra, ngay tại tay phải hắn mở ra lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào nhiều một khối đồ vật. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay hình cầu ngọc thạch. Ngọc thạch chất liệu cực kỳ kỳ lạ, không phải thường thấy phỉ thúy hoặc hòa điền ngọc, mà là một loại gần như nửa trong suốt màu đỏ thâm chất liệu, như là ngưng kết máu tươi, lại như là bốc cháy lửa than. Trong ngọc thạch có quang mang đang lưu động, đây không phải là phản xạ ánh sáng, mà là theo trong ngọc thạch phát ra bản thân ánh sáng. Lưu quang đỏ tươi tại ngọc thạch chỗ sâu xoay chậm chậm, phun trào, như là có sinh mệnh chất lỏng, lại như là bị phong tồn hỏa diễm. Mỗi một lần lưu chuyển đều sẽ mang theo tầng một càng thâm thúy đỏ ửng, cái kia đỏ ửng khuyết tán ra tới, đem chọn cái công đường đều nhiễm lên tầng một quỷ dị huyết sắc. Nhưng cái này còn không phải kinh người nhất. Kinh người nhất là ngọc thạch mặt ngoài hình vẽ điêu khắc, đó là một đầu dị thú. Tiến Tam Nương chưa bao giờ thấy qua dạng này dị thú. Nó như cáo không hồ ly, như báo không báo, mắt bộ vị là hai cái hám sâu lỗ khảm, bên trong đồng dạng có hồng quang đang lưu chuyển, phản phất đầu dị thú này còn sống. Mà quỷ dị nhất chính là cái đuôi của nó, 9 cái đuôi. Đây không phải là bình thường động vật lông xù đuôi, mà là 9 đầu nhăn bóng, tinh tế, giống như rắn đuôi dài. Bọn chúng dùng một loại cực kỳ phức tạp, tràn ngập cảm giác quỷ dị tư thế bao quanh toàn bộ ngọc thạch. Cái này 9 cái đuôi để cả khối ngọc thạch hiện ra một loại động thái, gần như yêu dị mỹ cảm. Cái này, đây là. Tiến Tam Nương âm thanh đang run rẩy. Đó là cực độ chấn kinh phía dưới không cách nào khống chế bản năng phản ứng. Cổ họng của nàng phát khô, mỗi một cái lời như là theo giấy rắc bên trên mài đi ra, khàn khàn, phá toái. Lương Tiến không có trả lời. Hắn chỉ là yên tĩnh xem lấy nàng, nhìn xem vị này đạo thánh tôn nữ, nhìn xem cái này làm màu đỏ hồn ngọc buôn ba nhiều năm nữ tử. Tiếp đó, hắn chậm rãi gật đầu một cái. Động tác kia rất nhẹ, có thể rơi vào Yến Tam Nương trong mắt, lại nặng như thiên quân. Đập vào trong lòng của nàng, đập vào nàng mấy chục năm nhận thức bên trên. Gương sáng treo cao bảng hiệu, tại theo cao cửa sổ bắn vào tia sáng phía dưới, phản xạ ra lạnh giá ánh sáng. Có thể giờ phút này cái kia quang cũng bị ngọc thạch hồng quang nhiễm lên tầng một huyết sắc, biến đến quỷ dị mà yêu diễm. Công đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Yến Tam Nương nặng nề tiếng hít thở, cùng trái tim nàng điên cuồng loạn động âm thanh, thanh âm kia lớn cho nàng chính mình đều có thể nghe thấy. Suy nghĩ của nàng triệt để hỗn loạn. Ý niệm đầu tiên là, giả. Nhất định là giả. Chương 771, ta cũng gặp qua màu đỏ hồ ngọc, 2, chương 771, ta cũng gặp qua màu đỏ hồ ngọc, 2, Lương Tiến làm một cái hàng giả lừa gạt nàng. Màu đỏ hồn ngọc làm sao có khả năng dễ dàng như vậy xuất hiện? Làm sao có khả năng tại một cái thủ lĩnh sơn tặc trong tay? Gia gia truy tầm mấy chục năm, đạp khắp thiên sơn và thủy, trả giá vô số đại giới, đều không thể tìm tới một khối hoàn chỉnh màu đỏ hồ ngọc. Cái tống răng này, hắn dựa vào cái gì? Thế nhưng làm nàng gắt gao nhìn chằm chằm khối ngọc thạch kia lúc, đối với hồn ngọc nội bộ cảm ứng, lại tại điên cuồng nhắc nhở nàng, đây là sự thực. Nàng có thể cảm giác được trong ngọc thạch cố kia của bạo, khủng bố, sâu không thấy đáy lực lượng. Đây không phải là nhân lực có thể ngụy tạo, không phải bất luận cái gì thợ thủ công, bất luận cái gì huyền thuật có thể làm được. Loại cảm giác này, không giả được. Yến Tam Nương thân thể không bị khống chế hướng về phía trước nghiêng. Con mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm khối kia màu đỏ hồ ngọc, trong con mắt phản chiếu lấy hào quang đỏ tươi. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, ngực kịch liệt lên xuống, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngạt thở. Nàng nhích lại gần, càng xem, nàng càng xác định, càng xem, nàng càng chấn động. Cái này, tuyệt đối liền là màu đỏ hồ ngọc. Đạo thánh truy tầm mấy chục năm thánh vật, thay đổi Trường Châu hạn hán duy nhất hy vọng, trong truyền thuyết có thể nghịch chuyển càn khôn chí bảo, ngay tại trước mắt, ngay tại cái này mặt đen thủ lĩnh sơn tặc trong tay, ngay tại căn này vừa mới bị công phá huyện nha công đường bên trong. Hoang đường, hoang đường, hoang đường, có thể hết lần này tới lần khác, là thật. Lương Tiến cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, yên lặng đến cùng thời khắc này chẳng cảnh không hợp nhau, nó có thể cứu Trường Châu ư? Lời này hỏi đến rất đơn giản, lại để Yến Tam Nương toàn thân chấn động. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Tiến. Trong nháy mắt đó, nàng tại trong mắt Lương Tiến nhìn thấy vật gì đó, không phải tham lam, không phải khoe khoang, không phải tham muốn giữ lấy, mà là một loại càng thâm trầm, gần như thương xót đồ vật. Cái nam nhân này là thật tại hỏi, hắn thật tại suy nghĩ, dùng cối này thiên hạ chí bảo đi cứu những cái kia vốn không quen biết bách tính. Yến Tam Nương cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, nàng muốn nói có thể muốn nói tất nhiên có thể muốn nói màu đỏ hồn ngọc lực lượng đủ để thay đổi một phương thiên địa khí hậu, đủ để cho Trường Châu liền hàng mưa to, đủ để cứu vạn dân tại thủy hỏa. Thế nhưng nàng không nói ra được, bởi vì nàng không biết rõ, nàng thật không biết rõ. Yến Tam Nương mở môi run rẩy, cuối cùng chỉ gạt ra mấy cái phá toái âm tiết, ta không biết rõ. Lời nói này đi ra, chính nàng đều cảm thấy một trận xấu hổ. Xem như đạo thánh tôn nữ, xem như truy tìm màu đỏ hồn ngọc mấy chục năm nhất mạch truyền nhân, nàng dĩ nhiên không biết rõ cái này thánh vật cụ thể cái kia dùng như thế nào. Nhưng nàng lập tức nghĩ đến một người, Tống Anh Hùng. Tiếng Tam Nương âm thanh đột nhiên tăng cao, mang theo gần như cầu khẩn vội vàng, còn mời đem nó giao cho ta. Ta mang về cho gia gia ta nhìn. Chỉ có gia gia mới biết được như thế nào chính xác lợi dụng màu đỏ hồn ngọc. Chỉ có hắn mới biết được, cái này thánh vật đến cùng có thể hay không cứu Trường Châu. Nàng nói đến rất nghiêm túc, ánh mắt nóng rực giống như là muốn bốc cháy lên. Nhưng Lương Tiến nghe nói như thế, lại cười. Đó là một loại rất nhạt, mang theo vài phần giọng địa mai cười. Tiến cô nương. Thanh âm của hắn y nguyên yên lặng, có thể trong giọng nói lại nhiều một chút lanh ý. Ta chưa bao giờ nói đùa, ngược lại là ngươi đang nói giỡn. Tiến Tam Nương ngây mẩn cả người. Lương Tiến nhìn xem nàng, nói từng chữ từng câu, màu đỏ hồn ngọc chân đắc vô cùng. Ta tuy là nguyện ý dùng nó tới cứu vãn mất tính, có thể cũng không mang ý nghĩa. Ta sẽ đem nó tùy tiện giao đến trong tay người khác. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, càng chưa nói, vẫn là một cái chỉ có lục phẩm cảnh giới kẻ yếu trong tay. Lời này cực kỳ ngay thẳng đến gần như tàn nhẫn. Tiến Tam Nương mặt bám một cái trắng, không phải sinh khí, là thanh tỉnh. Nàng cuối cùng từ cực độ chấn kinh cùng cuồng nhiệt bên trong tỉnh táo lại, ý thức đến chính mình mới vừa nói biết bao ngu xuẩn lời nói. Để Lương Tiến đem cái này vô giới chi bảo giao cho nàng, để nàng một cái lục phẩm võ giả mang theo thiên hạ này chí bảo xuyên qua mấy trăm dặm, khả năng gặp phải vô số chặn giết lộ trình, trở về tìm ra ra. Đây không phải thỉnh cầu, đây là tự tìm cái chết. Không chỉ nàng chết, màu đỏ hồn ngọc cũng khả năng ở trên đường mất đi, bị đoạn, bị hủy. Tiến Tam Nương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng nhắm mắt lại mở ra lúc, trong mắt đã khôi phục lý trí. Tống Anh Hùng nói đúng. Thanh âm của nàng biến đến trịnh trọng, là ta thất thố. Nàng đứng lên, hướng về Lương Tiến thật sâu bái chào, còn mời Tống Anh Hùng nhất thiết phải đem khối này màu đỏ hồn ngọc cất kỹ. Không cần thiết giao cho còn lại bất luận kẻ nào. Ta liền trở về nói cho gia gia ta, mời lão nhân ra người. Đích thân tới trước gặp một lần. Lương Tiến gật đầu một cái. Quyết định này, hắn tán thành. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm. Nếu như tới là đạo thánh bản thân, cái kia Lương Tiến có thể tín nhiệm, chí ít có thể nói. Tốt. Lương Tiến chỉ nói một chữ. Tiến Tam Lương như được đại xá. Nàng cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Bước chân rất nhanh, nhanh đến cơ hồ muốn chạy. Màu tím kình trang và áo ở sau lưng nàng tung bay, như một cái bị hoảng sợ hồ điệp. Đi vài bước, nàng không khỏi đến quay đầu nhìn Lương Tiến một chút. Mới thấy cái nam nhân này lúc, nàng cũng không cảm thấy Lương Tiến có chỗ gì hơn người. Có thể theo lấy tiếp xúc đến càng nhiều, nàng càng phát hiện cái nam nhân này càng ngày càng thần bí, cũng để cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Đây cũng là một cái tới bây giờ không thể mở ra bí ẩn. Bây giờ trên giang hồ, tìm hiểu Lương Tiến nội tình người có thể quá nhiều. Quan phủ người tại thăm dò, võ lâm lục lâm người tại thăm dò, Tiến Tam Lương đã từng tìm hiểu qua. Có thể tất cả mọi người không có kết quả. Tất cả manh mối tại Trung Tung huyện, Lương Tiến cấp pháp trưởng sự kiện kia im bặt mà dừng. Lại phía trước liên quan tới Lương Tiến hết thảy, tất cả người hoàn toàn không biết gì cả, lại tìm hiểu cũng cuối cùng không thu hoạch được gì. Liên như người này là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Tự nhiên không có người tin tưởng, sẽ có người tự nhiên xuất hiện. Mà có khả năng đem một cái võ lâm cao thủ đi qua triệt để xóa đi, có thể tuyệt không phải lực lượng cá nhân có thể làm đến, nó sau lưng e rằng còn có một cái thế lực thần bí đang giúp đỡ. Thật là một cái thần bí nam nhân. Có lẽ bí mật trên người hắn, chỉ có ra ra tới mới có thể mở ra. Yến Tam Nương lấy lại bình tĩnh, tiếp đó xông ra công đường, xuyên qua viện, biến mất tại huyện nha ngoài cửa lớn. Công đường bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Ánh sáng màu đỏ còn tại Lương Tiến trong lòng bàn tay lưu chuyển, đem mặt của hắn chiếu đến lúc sáng lúc tối. Hắn cúi đầu nhìn xem khối ngọc thạch này, nhìn xem bên trong phun trào lưu quang đỏ tươi, nhìn xem cái kia chín đầu giống như rắn đuôi dài,